Chương 2711, Niết bàn phía trên. Chương 2711, Niết bàn phía trên. Bạch. Một đạo to lớn như là kình thiên cự tháp lưỡi kiếm hướng phía Tham Lang nghiền ép xuống dưới, thế tất yếu đem Tham Lang cho triệt để tiêu diệt. Một kiếm này vung ra, kiếm ý như rồng du lịch kinh hồng, hàn quang tập nguyệt, mang theo thẳng tiến không lùi cuồn manh khí thế, cuốn tất cả lên. Cái kia kim sắc kiếm ý mang theo thế tồi khô là hủ, sửng sốt giống như đem hư không đều cho xé rách, tại không trung bộc phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Tham Lang cũng phát giác được Diệp Phi một kiếm này lực lượng đem so với trước lại tăng mạnh không ít, như thế để tâm hắn bên trong lại là một trận kinh hãi. Hủy diệt chi quang. Tham Lang không có chút gì do dự, tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một đạo càng thêm hùng hồn năng lượng, hướng phía Diệp Phi bổ ra đến một kiếm, bắn ra một đạo tráng kiện chùm sáng màu đen. Trong điện quang hỏa thạch, cái này đạo chùm sáng màu đen cùng Diệp Phi bổ ra cái này đạo cự đại kim sắc lưỡi kiếm đánh vào nhau. Oeng! Điên cuồng tiếng nổ thình lình tại không trung nổ vang. Chùm sáng màu đen cùng kiếm ý xen lẫn, chỗ bộc phát năng lượng quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Trung quanh từng tòa cao ốc triệt để đổ sụp xuống dưới, bị san thành bình địa. Thế nhưng là, để Diệp Phi kinh hãi là, mình bổ ra cái này đạo kim sắc lưỡi kiếm vậy mà không cách nào ngăn cản cái này đạo chùm sáng màu đen xung kích, trực tiếp vỡ nát. Làm sao có thể? Diệp Phi mặt mũi tràn đầy rung động, căn bản là không có cách lấy lại tinh thần. Lúc này, kia đạo chùm sáng màu đen tại đánh tan Diệp Phi một kiếm này về sau, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi xung kích đi qua. Trong lúc nhất thời, sóng âm công kích cùng chùm sáng xung kích hai đạo công kích kết hợp lại với nhau, chuẩn bị đem Diệp Phi triệt để diệt sát. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị thi triển phòng ngự thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh ở trên không vang vọng mà lên. Vô hệ ma pháp, thôn vệ. Nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái thâm thúy lô đen. Cái lô đen này xoay tròn cấp tốc, siêu cường lực hấp dẫn, thời gian trong nháy mắt liền đem giữa không trung chùm sáng màu đen cùng kia một đạo nói tiếng sóng cho hút vào. Đem chùm sáng và sóng âm hấp thu về sau, trên bầu trời lô đen kia liền biến mất. Lô dạ. Diệp Phi tự nhiên đối cố này cường đại ma pháp năng lượng rất quen thuộc, vô hệ ma pháp chính là lô dạ am hiểu. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo người mặc màu lót đen viền vàng pháp sư trường bào, mang theo màu đen mũ trùm thân ảnh như là một tia chớp màu đen, từ đằng xa lướt đi tới, dừng ở Diệp Phi bên cạnh, chính là Lộ Dạ. Giờ khắc này Lộ Dạ hoàn toàn cùng trước đó bộ dáng khả ái khác biệt, hoàn toàn biến thành một loại khác phong cách, giống như cao cao tại thượng lãnh diễm nữ vương. Người ở ngoài xa nhóm nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện một thân ảnh, từng cái sửng sốt kinh ngạc đến ngây người. A đủ. Đường Vũ thấy thế, kinh thanh nói, đây không phải chúng thần chi vương a? Quả nhiên là Lộ Dạ đến. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm trên không, nói, chỉ mong Diệp Phi liên thủ với Lộ Dạ có thể tiêu diệt cái người phá hư này. Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, dù sao thực lực bọn hắn không tốt, không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ có thể trong lòng bên trong vì Diệp Phi cùng Lộ Dạ cổ vũ động viên. Lúc này trên không trung, Diệp Phi thở một hơi, cười nói, Lộ Dạ, ngươi xem như đến. Mẹ nó, gia hỏa này thực tế là rất cổ quái, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, ta một người thật đúng là khó ứng phó. Lúc này Tham Lang thấy Lộ Dạ đến, trên mặt lộ ra trêu tức tiêu dung, hắn nhìn chằm chằm Lộ Dạ, nhàn nhạt nói, phản đồ, ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện. Phản đồ. Nghe tới Tham Lang lời nói, Diệp Phi lập tức sửng sốt. Nguyên lai gia hỏa này nói tới phản đồ là chỉ Lộ Dạ. Lộ Dạ, ngươi biết gia hỏa này? Diệp Phi quay đầu hỏi. Không biết. Lộ Dạ lắc đầu, nói, nhưng ta cảm giác gia hỏa này thân thể bên trong năng lượng rất cường đại, thậm chí phải mạnh hơn ta. Cái gì? Mạnh hơn ngươi? Đây chẳng phải là nói gia hỏa này tu vi tại niết bàn cảnh phía trên? Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Mình vừa rồi đến cùng cái dạng gì quái vật đang chiến đấu? Chẳng trách mình vô luận như thế nào công kích, gia hỏa này đều có thể tùy tiện phá hủy, chẳng trách mình sẽ bị gia hỏa này đả thương. Không nghĩ tới, gia hỏa này tu vi vậy mà cao như vậy, thậm chí mạnh hơn Lộ Dạ. Lộ Dạ nhìn chằm chằm Tham Lang, nói, ta cũng không biết gia hỏa này tu vi đến cùng có hay không vượt qua niết bàn cảnh, nhưng là, nếu như chúng ta hai người liên thủ, hẳn là có thể đem hắn đánh bại. Tham Lang cười lạnh một tiếng, nói, phản đồ, ngươi cho rằng có giúp đỡ, liền có thể giết chết ta à? Thật đúng là ý nghĩ hao huyền đâu. Nói, Tham Lang trực tiếp nâng lên cánh tay phải, hướng phía Lộ Dạ đánh ra một đạo chùm sáng màu đen, giống như tử vong dòng lũ. Không gian chống chất. Mắt thấy cái này đạo chùm sáng màu đen hướng phía mình đánh tới, Lộ Dạ tay phải vung lên, đánh ra một đạo vô hình không gian. Vâng. Khi đạo ánh sáng này bổ sung lại sát na, nháy mắt liền biến mất ở không trung. Một giây sau, chỉ gặp ở trên không trung, một đạo chùm sáng màu đen phá vỡ không khí, hướng thẳng đến phía dưới Tham Lang oanh kích mà đi. Tham Lang tựa hồ sớm có dự phán, khi đạo ánh sáng này bổ sung kích xuống tới sát na, thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Đạo ánh sáng này bộ thất bại, hung hăng phóng tới đại địa, trực tiếp đem phía dưới một cái cầu vượt đều cho hướng đoạn, mặt đất cũng bị cỗ này sắc bén năng lượng cho xuyên thủng. Không gian ma pháp quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Lúc này, một đạo thanh âm sâu kín tại Lộ Dạ cùng Diệp Phi phía sau vang lên. Hai người quay người lại, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Tham Lang đã đến phía sau bọn hắn, khỏe miệng mang theo đùa cợt tiêu dung, nhìn xem Diệp Phi cùng Lộ Dạ. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, khó nói ra hỏa này cũng sẽ không gian tuấn gì. Không. Lộ Dạ lắc đầu, nói, hắn chỉ là tốc độ rất nhanh, nhanh đến có thể sánh vai không gian thuần di. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng so sánh Lộ Dạ không gian thuần di còn thiếu một chút. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này chỉ dựa vào lấy tốc độ đều có thể sánh vai không gian thuần di. Xem ra, gia hỏa này thực lực thật không đơn giản. Chỉ tiếc, thực lực ngươi bây giờ so ta còn kém bên trên một đoạn, cho nên, ngươi nghĩ đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Tham Lang lạnh nhạt nói câu, sau đó hai tay một trường, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Tham Lang nổi giận. Tật ảnh. Chỉ gặp trên không trung, đột nhiên xuất hiện một con to lớn sói đen, răng như lợi kiếm, móng vuốt như là lưỡi dao, trên thân tông mao càng lại như là sắt thép bén nhọn. Nó toàn bộ thân hình khổng lồ vô cùng, giống như một tòa núi lớn, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Bất quá, cái này màu đen cự lang cũng không phải thật sự là sói, mà là một đầu cự lang hư ảnh, chỉ là bởi vì tương đối ngưng thực, thoạt nhìn như là thật thôi. Giết! Tham Lang vung tay lên. Cái này màu đen cự lang hét dài một tiếng, tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến Lộ Dạ bọn tới. Không gian giam cầm. Lộ Dạ biến sắc, cấp tốc đánh ra một đạo không gian ma pháp. Chỉ gặp đầu kia màu đen cự lang không khí bốn phía xuất hiện mãnh liệt ba động cùng bầm mèo, sau đó hướng thẳng đến cái này màu đen cự lang nghiền ép quá khứ. Tham Lang, cho ta đụng nát không gian này hàng rào. Tham Lang trực tiếp ra lệnh. Giống. Cái này màu đen cự lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, căn bản không sợ không gian này áp bách, kế tiếp theo hướng phía Lộ Dạ cùng lao đến. Bang. Một đạo pha lê bị đánh nát thanh âm vang lên. Cái này màu đen cự lang vậy mà vọt thẳng phá không gian bích lũy, mang theo hung hãn cuồng bạo chi thế, sắc bén vuốt sói hùng ra, thẳng đến Lộ Dạ đầu. Cẩn thận. Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Lộ Dạ trước mặt, sau đó đống nhiên một kiếm, hướng phía cái này màu đen cự lang bổ xuống. Kiếm bá thiên hạ. Thanh âm chưa dứt. Bạch. Một kiếm rơi xuống, thế như trẻ tre. Mà lại, ngay tại vừa rồi một sát na, Diệp Phi đem thiên đạo chi lực, nhục thân chi lực, kiếm ý tam trọng lực lượng mạnh nhất toàn bộ nhấc lên. Cho nên, một kiếm này, so với trước đó, muốn càng thêm hùng hồn, cường hãn hơn, lực phá hoại cũng càng thêm khủng bố. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, một kiếm này nặng nề mà bổ vào cái này màu đen cự lang trên thân. Ô, cái này màu đen cự lang trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét thanh âm, sau đó ầm vang bạo tạc, biến mất tại trên không. Tại diệt đi cái này cự lang hư ảnh về sau, Diệp Phi quay đầu hướng Lộ Dạ nói, "Lộ Dạ, chúng ta không thể tại cái này bên trong ghế tiếp theo đánh xuống, bằng không, toàn bộ thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Chúng ta đi, đi trên biển." Tốt. Lộ Dạ đông nhiên gật đầu một cái, sau đó đi theo Diệp Phi cùng một chỗ, hướng phía nơi xa lao đi. Chương 2712, một con đường chết. Chương 2712, một con đường chết. Xa xa mọi người, căn bản thấy không rõ Diệp Phi cùng Lộ Dạ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc kiếm ảnh cùng một đạo màu xám bạc quang mang ở trên không sẽ qua. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tham Lang gầm thét một tiếng, thân thể cũng hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, đuổi sát Diệp Phi cùng Lộ Dạ. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi, Lộ Dạ cùng Tham Lang ba người cũng đã biến mất tại thành thị trên không. Người phía dưới nhóm ngơ ngác nhìn qua trên không, căn bản không thể từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, cảm giác vừa rồi đã phát sinh hết thảy là như vậy không chân thực. Thế nhưng là, khi nhìn đến thành thị kia từng tòa sụp đổ nhà lầu, cầu nối, rách nát đường phố đạo lúc, mọi người mới giật mình lấy lại tinh thần. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là thật. Mặc dù có rất nhiều người đều chụp hình, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, đập tới chỉ là ba đạo nhân ảnh, căn bản không nhìn thấy ngay mặt. Chuyện gì xảy ra? Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, nói, Phi ca bọn hắn làm sao đột nhiên chạy rồi? Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, Diệp Phi khẳng định là lo lắng còn như vậy đánh xuống thành thị sẽ bị hủy đi, cho nên mới rời đi cái này bên trong. Đầu tử, vậy ngươi nói Phi ca bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Đường Vũ hỏi. Ta cũng không biết. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nhìn qua trên không Diệp Phi rời đi phương hướng, trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Lúc này, Diệp Phi cùng Lộ Dạ rời đi Ninh Hải thành phố về sau, đi thẳng tới gần biển cả trên không. Cái này bên trong là biển rộng mênh mông, bốn phía không người, tại cái này bên trong chiến đấu cũng có thể tránh khỏi thành thị bị phá hủy. Nhưng mà, Diệp Phi cùng Lộ Dạ chân trước vừa tới, Tham Lang chân sau liền đã đuổi đi theo. Các ngươi cho là mình chạy trốn được a? Tham Lang một mặt xem thường mà nhìn xem Diệp Phi cùng Lộ Dạ, ngạo nghễ nói, rơi vào tay của ta bên trong, các ngươi chỉ có một con đường chết. Ai nói chúng ta muốn chạy rồi? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi lại câu. Ồ. Tham Lang híp híp mắt, nói, vậy các ngươi vì sao muốn chạy đến cái này bên trong đến? Diệp Phi hoạt động một chút thân thể, cười ta nói, đi tới cái này bên trong mới có thể thống khoái một trận chiến. Tới đi, để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói, Diệp Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp gọi ra hơn 10,000 trôi kim kiếm. Vạn kiếm chiều bái. Trong chốc lát, cả không xuất hiện hơn 10,000 trôi kim kiếm tựa như tinh thần xuất hiện tại trên không, toàn bộ bầu trời cùng biển cả đều cho chiếu sáng. Chiến. Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân như thiểm điện, hướng thẳng đến Tham Lang cuồng hướng mà đi. Tại Diệp Phi thân thể động sát na, kia mấy chục ngàn trôi kim kiếm cũng như thiên quân vạn mã, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Tham Lang càn quét mà đi. Đầy trời kim kiếm càn quét mà đi, tựa như dày đặc kim sắc sấm chớp. Mắt thấy kia mấy chục ngàn trôi kim kiếm hướng phía mình của tới, bởi vì bao trùm diện tích rất lớn, Tham Lang trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh đi. Bất quá, Tham Lang cũng không nghĩ tới tránh đi, mà là hai tay một trường, bộc phát ra một đạo chân uống. Hủy diệt chi thương. Chỉ gặp một đoàn năng lượng màu đen lấy Tham Lang làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Tại cỗ này sắc bén lực lượng xung kích phía dưới biển cả đều đi theo lăn lộn mà lên, nhấc lên vài chục trượng chi cao. Lập tức, đoàn kia năng lượng màu đen tại hình thành về sau, như là một trường che khuất bầu trời lưới lớn, toàn bộ đem cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm bao trùm. Giống như là một cái cự đại túi vải màu đen đem cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm cho giữ được. Ong ong ong. Kia mấy chục ngàn trôi kim kiếm điên cuồng loạn vũ, chấn động lên tiếng, muốn xông phá cái này đoàn năng lượng. Thế nhưng là, nhưng căn bản không cách nào làm được. Hủy diệt. Tham Lang híp híp mắt, trong miệng thốt ra hai chữ. Ầm ầm. Cái này đoàn năng lượng màu đen cấp tốc thu nạp áp xúc, sau đó trực tiếp bạo tạc, tựa như một viên siêu tân tinh ở trên không dẫn bạo. Từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Toàn bộ biển cả trên không, chỉ có thể nhìn thấy kim đen xen lẫn quang mang bùng lên, có ánh chói mắt. Một kiếm dấu không. Diệp Phi mắt thấy cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm bị phá hủy, thân ảnh tới gần Tham Lang sát na, đột nhiên một kiếm bổ xuống. Bạch. Một kiếm rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thật giống như chưa từng bung ra một kiếm này đồng dạng. Vô chi. Tham Lang nhẹ nhàng khoát tay, liền thấy trên không trung xuất hiện một con to lớn màu đen đuốt sói, giống như thần binh lợi khí, len ken một tiếng, trực tiếp ngăn trở Diệp Phi đánh xuống một kiếm này. Lập tức, Tham Lang cánh tay phải bung lên, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Sói tập 1.000 dặm. Nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện hơn 10.000 đầu hai mắt hiện ra bạch quang, hình thể khổng lồ sói đen. Những này sói, không chỉ có hình thể khổng lồ, răng cùng song chảo đều như lưỡi dao sắc bén, liền ngay cả trên người nó tông mao cũng như cương trầm, từng chiếc dựng thẳng lên, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra sắc bén hắc mang. Ngao, ngao. Sau đó, cái này mấy vạn con sói đen mang theo cuồng bạo uy áp, hướng phía Diệp Phi nhào tới. Mắt thấy cái này mấy vạn con sói đen đánh thẳng tới, Diệp Phi không tránh không né, phá thiên một kiếm, trực tiếp vung ra. Mang theo kim sắc quang mang kiếm ý thẳng tới 100m, kiệt ngạo như cuồng long thăng thiên, tựa như muốn xé rách thương khung. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng nổ vang lên. Diệp Phi cái này vung ra một kiếm, trực tiếp liền tiêu diệt mấy trăm đầu sói đen hư ảnh. Thế nhưng là, cái này sói đen số lượng thực tế quá nhiều, một kiếm căn bản là rất khó tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp gọi ra vô số thân kim kiếm, tại xung quanh mình xoay quanh bay múa, ngăn cản kia từng đầu sói đen xung kích. Bất quá, Diệp Phi không chỉ có triển khai phòng ngự, công kích cũng không có rơi xuống. Diệp Phi cả người tựa như hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, ở trên không chớp động, trong tay chân khí cự kiếm không ngừng mà bùng ra, mang ra một đạo đạo kim sắc kiếm ý. Những cái kia sói đen căn bản dựa vào tiến vào không được Diệp Phi thân thể, hoặc là bị Diệp Phi trùng quanh những cái kia xoay quanh bay múa kim kiếm cho tiêu diệt, hoặc là liền bị hắn bùng ra kiếm ý phá hủy. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo kim sắc kiếm ảnh tại không trung lấp lóe, căn bản ngay cả Diệp Phi thân ảnh đều thấy không rõ. Cũng liền ngắn ngủi không tới một phút, kia mấy bạn con sói đen liền toàn bộ bị tiêu diệt. Bất quá, kia mấy bạn con sói đen thể nội ẩn chứa năng lượng cũng rất khủng bố, mặc dù bị tiêu diệt, nhưng Diệp Phi trùng quanh thân thể xoay quanh bay múa vô số thân kim kiếm cũng bị phá hủy. Đáng chết. Tham Lang hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi sức chiến đấu như thế cường hãn, cho nên hắn không chút do dự khoát tay, chợt quát một tiếng, thần quang lửa ảnh, rầm rầm rầm, nương theo lấy một đạo đạo như sấm rền tiếng xé gió, chỉ thấy tại Tham Lang trên không, một đạo đạo chùm sáng màu đen như là cuồng bão thác nước, dày đặc hướng phía Diệp Phi phương hướng xung kích tới. Diệp Phi căn bản không ngờ tới Tham Lang công kích tới nhanh như vậy, một cái không chú ý, thân thể bị mấy đạo chùm sáng màu đen cho đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Phi ca ca, Lộ Dạ kinh hô một tiếng, hai tay vừa nhấc, khẽ đều lên tiếng, không gian bình thường. Chỉ gặp tại Lộ Dạ trước người, vùng không gian kia lập tức vặn mèo khởi động sóng dậy, như là hình thành một đạo bình chướng vô hình hàng rào. Rầm rầm rầm, một đạo chùm ánh sáng xung kích tại không gian bình chướng phía trên, tuôn ra một đạo đạo đạn đạo bạo tạc thanh âm. Mặc dù Lộ Dạ không gian bình chướng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là tại đối mặt cái này một đạo đạo sen lẫn khủng bố năng lượng chùm sáng xung kích phía dưới, không gian bình chướng này giống như bị xé mở một đạo lỗ lớn, xuất hiện vết rách. Bất quá, Lộ Dạ lại là tăng cường ma pháp năng lượng chuyển vận, cho nên cái này vỡ ra không gian bình chướng trong chớp mắt liền lần nữa lại khép lại. Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng chống đỡ được à? Tham Lang nghe răng cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên vừa thu lại, dung hợp. Trong chớp mắt, tia dày đặc chùm sáng màu đen nháy mắt dung hợp thành một đạo tráng kiện chùm sáng, năng lượng hội tụ, nháy mắt tăng gọn. Cái này đạo tráng kiện chùm sáng, giống như là công thành truy, hướng phía cái không gian này bình chướng đánh tới. Bình một tiếng vang dọn, Lộ Dạ chỗ đánh ra không gian bình chướng rốt cuộc ngăn cản không nổi đạo ánh sáng này bổ sung kích, trực tiếp vỡ nát. Mắt thấy đạo ánh sáng này buộc kế tiếp theo hướng phía mình đánh thẳng tới, Lộ Dạ nhướng mày, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển không gian thuần gì, tránh đi đạo ánh sáng này bổ sung kích. Vô hệ ma pháp, vô hệ ngay cả điểm. Di động đến xa xa Lộ Dạ, hai tay một trường, cấp tốc chuyển đổi tiến công, đánh ra một đạo mênh mông vô hệ ma pháp năng lượng. Chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng không khí xuất hiện một đạo đạo bén nhọn xé rách âm thanh. Từng cái vô hình cự trưởng từ bốn phương tám hướng hướng phía Tham Lang đánh ra. Tiểu tiểu ma pháp cũng dám cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Tham Lang chấn quát một tiếng, hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Chương 2713, quái vật khổng lồ. Chương 2713, quái vật khổng lồ. Thiên thần khế ước. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp tại Tham Lang trên thân tách ra một đạo ngũ thải quang mang, trực tiếp đem Tham Lang cả người đều cho bao phủ tại bên trong. Kia một đạo đạo quang mang chói lọi chói mắt, giống như cầu vồng. Mà lại, Lộ Dạ cùng Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được, quang mang này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, vượt qua bọn hắn nhận biết. Loạng xoạng bang, một con kia chỉ vô hình cự trưởng đánh vào cái này ngũ thải quang cháo phía trên, phát ra từng đợt chấn động. Thế nhưng là, nhưng căn bản không cách nào đánh xuyên Tham Lang phòng ngự, ngược lại là trực tiếp đem cái này từng con vô hình cự trưởng cho chấn vỡ. Tham Lang đứng bước tại kia lồng ánh sáng năm màu bên trong, khinh thường cười nói, nhân loại cuối cùng chỉ là sâu kiến, coi như các ngươi cường đại hơn nữa, lại thế nào khả năng đánh thắng được thần? Thần. Nghe tới Tham Lang lời nói, Diệp Phi cùng Lộ Dạ hai người mừng rỡ, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Khó nói là hư vô chỉ giới những tên kia. Diệp Phi hỏi. Rất có thể. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, thì thào nói, khó trách ta thế nào cảm giác năng lượng của hắn cổ quái như vậy lại mạnh mẽ. Nguyên lai, năng lượng của hắn sớm đã siêu việt thế giới này hết thảy năng lượng, hắn sử dụng, chỉ sợ sẽ là thần lực. Thần lực? Diệp Phi trong lòng giật mình, mới chợt hiểu ra, lấy lại tinh thần. Ha ha. Tham Lang đùa cợt cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi tên phản đồ này hiểu còn thật nhiều. Bất quá, coi như ngươi biết quá nhiều, thiên phú lại cao, cũng vô dụng. Bởi vì, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Nói, Tham Lang cánh tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng năm màu quang mang, sau đó hướng thẳng đến Lộ Dạ hành kích mà ra. Thấu. Một đạo chùm sáng năm màu hành kích mà ra, giống như một đạo cầu vồng tại thiên không xẹt qua, ẩn chứa năng lượng so vừa rồi muốn cường hãn hơn, tràn đầy vô tận hủy diệt tính. Không gian tuấn gì? Lộ Dạ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Cái này đạo chùm sáng năm màu thất bại, trực tiếp đem nơi xa trên biển xây một cái hải đăng đều phá hủy. Ánh lửa tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, lực phá hoại khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, Tham Lang lại là giống như có thể khóa chặt Lộ Dạ khí tức, ngay tại Lộ Dạ từ một vị trí khác xuất hiện thời điểm, hắn đã hướng phía Lộ Dạ đánh ra một đạo năng lượng chùm sáng. Lộ Dạ biến sắc, tại xuất hiện sát na, lại lần nữa thi triển không gian thuần di, biến mất tại kia bên trong. Ngắn ngủi một phút bên trong, Lộ Dạ thân ảnh tại Tham Lang bốn phương tám hướng xuất hiện, thế nhưng là mỗi lần xuất hiện trước một giây, Tham Lang đều có thể khóa chặt vị trí của nàng, sau đó đánh ra một đạo chùm sáng năm màu. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo ẩn ngậm lấy khủng bố lực phá hoại chùm sáng thất bại, bắn về phía bầu trời, như là pháo hoa nở rộ. Về phần bắn về phía trên biển chùm sáng, như cùng ở tại trên biển ném xuống ngư lôi, đem nước biển cho nổ vẩy ra mà lên, nổ ra từng cái thâm thúy vòng xoáy. Lộ Dạ liên tiếp né tránh hơn 100 lần về sau, trực tiếp xuất hiện tại Tham Lang trên không, sau đó nàng cánh tay phải vừa nhấc, đem tinh thuần hùng hậu ma pháp năng lượng điều độc lên, sau đó tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới ép xuống. Vô hệ ma pháp, tận thế thẩm phán. Tại Lộ Dạ tay phải đè xuống sát na, trên không trực tiếp xuất hiện một con vô hình cự trường, mang theo nguy nga như núi lớn khủng bố uy áp, hướng phía dưới Tham Lang nghiền ép mà dưới. Rầm rầm rầm. Con kia vô hình cự trường còn chưa áp xuống tới, kia hùng hậu vô hệ ma pháp năng lượng liền cùng Tham Lang trên thân bao phủ ngũ thải quang mang triển khai kịch liệt đối kháng. Phía dưới nước biển càng là không chịu nổi cái này hai cỗ năng lượng xâm nhập, lan lộn gào thét lên, một đạo đạo cự đại sóng biển nhấc lên, trọn vẹn đạt tới cao mấy chục mét. Tham Lang cũng cảm thấy cái này vô hệ ma pháp năng lượng khủng bố lực áp bách, vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn lồng ánh sáng bị kịch liệt suy yếu. Liền ngay cả trên người hắn món kia dùng đặc thù chất liệu chế tạo kiên cố áo giáp đều bị từng khúc chấn vỡ, liền ngay cả làn da đều bị xé nứt, tràn ra máu tươi. Muốn chết. Tham Lang gầm thét một tiếng, hai tay vừa nhấc, ngưng tụ ra một đoàn năng lượng năm màu đoàn. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, cái này đoàn năng lượng cấp tốc mở rộng mấy trăm lần, biến thành một cái cự đại năng lượng năm màu cầu, so Tham Lang cả người lớn gấp mấy trăm lần không chỉ. Lập tức, Tham Lang hai tay đẩy, đem cái kia năng lượng to lớn cầu hướng phía trên không Lộ Dạ đẩy đi ra. Lộ Dạ, cẩn thận. Diệp Phi cảm thấy cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, cho nên lớn tiếng nhắc nhở câu. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là muộn một bước. Oeng. Trong chớp mắt, cái kia năng lượng to lớn cầu ở trên không bạo tạc, như là thiên lôi cuồn cuộn. Mặc dù Lộ Dạ tại vừa rồi năng lượng cầu bạo tạc sát na, thi triển không gian phòng ngự, thế nhưng là, cố năng lượng này bạo tạc chỗ sinh ra uy lực vẫn như cũ quá mức khủng bố, trực tiếp phá hủy Lộ Dạ không gian phòng ngự. A. Lộ Dạ kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lộ Dạ. Diệp Phi sắc mặt đại biến, một cái là mình, tranh thủ thời gian tiếp được Lộ Dạ. Lúc này, Lộ Dạ sắc mặt đã trở nên tái nhợt, trên thân pháp sư trường bào cũng bị xé mở một đạo lỗ lớn, kia lộ ra ngoài tuyết trắng da thịt cũng bị xé rách, máu tươi chảy xuôi mà ra. Lộ Dạ, ngươi không sao chứ? Diệp Phi trong lòng đau xót, khẩn trương hỏi. Diệp Phi ca ca, ta không sao, chẳng qua là bị thương nhẹ. Lộ Dạ lắc đầu, giữ vững thân thể. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chiến đấu kế tiếp để cho ta tới. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó quay người nhìn về phía Tham Lang, trong mắt kim diễm điên cuồng loạn động lên, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Hắn một mặt lãnh đạm nhìn xem Tham Lang, lạnh như băng nói, mặc kệ ngươi là thần cũng tốt, ma cũng được, ta Diệp Phi hôm nay thế tất yếu đổ mà sát thần. Nói, Diệp Phi song quyền một nắm, trực tiếp đem thân thể bên trong thiên đạo chi lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng toàn bộ điều động. Diệp Phi đột nhiên cải biến thân thể của mình bên trong mỗi một đạo kiếm ý năng lượng phương thức vận chuyển, để kiếm ý bắt đầu áp xúc hội tụ thành càng thêm tinh tế mà sắc bén trạng thái, sau đó để kiếm ý triệt để đạt được phong thích. Kiếm lịch chính ngày. Ầm ầm. Khi Diệp Phi thanh âm rơi xuống một khắc này, toàn bộ bầu trời cùng biển cả cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Bầu trời vang lên từng đợt tiếng sấm, nước biển bắt đầu tràn lan, gào thét, cao cao càn quét mà lên. Thấy cảnh này, Lộ Dạ tâm thần run lên, tranh thủ thời gian thi triển không gian thuần gì, thối lui đến mấy trăm mét có hơn. Lúc này, Tham Lang không khỏi nhướng mày, cũng cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn rõ ràng phát giác được Diệp Phi kiếm ý lại lần nữa tăng cường mấy trăm lần, mang theo khủng bố sát ý. Cho nên, sắc mặt hắn trầm xuống, chuẩn bị tránh trước Diệp Phi phong mang lại nói, thế nhưng là, đột nhiên, bình một tiếng, tựa như trời sập thanh âm từ trên không truyền đến. Tham Lang dương mắt nhìn lên, sửng sốt bị một màn trước mắt cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trên bầu trời giống như xuất hiện vô số cái cự đại lỗ thủng, mấy chục ngàn trôi dài 50, 60 mét kim sắc cự kiếm, vọt thẳng mở màn trời, hướng phía hắn đâm xuống dưới. Ngay sau đó, để Tham Lang càng thêm rung động là, không chỉ có là trên trời có cự kiếm đâm xuống, phía dưới trong biển rộng cũng có mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm như là phá đất mà lên măng, xung kích mà ra, đồng dạng hướng hắn đâm đi qua. Bầu trời cùng biển cả cùng đâm mà ra kim sắc cự kiếm, mang theo vô tận cuồng bạo chi thế, hướng phía Tham Lang cùng đâm mà đi, muốn trực tiếp đem nó diệt sát. Tham Lang rung động trong lòng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Đối mặt cỗ này siêu cường kiếm ý, chỉ sợ phổ thông phòng ngự là vô dụng. Vừa nghĩ đến đây, Tham Lang song quyền một nắm, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên quát lớn. Tham Lang pháp thân. Trong chốc lát, bầu trời cùng trên biển lớn đều hiện lên mấy trăm bình lớn màu đen pháp trận. Ngao. Pháp trận xoay tròn lúc, nghĩ lại, còn kèm theo một loại nào đó thần thú kêu gào thanh âm, như là tiếng sói tru. Các loại phức tạp phù văn tại pháp trận trong vần quanh, tràn ngập hùng hồn mênh mông thần lực. Lập tức, chỉ thấy từ kia từng cái trong trận pháp, một đạo đạo thần lực màu đen chui vào Tham Lang thân thể bên trong. Từ từ, Tham Lang thân thể bành trướng, biến lớn, trở nên càng ngày càng dữ tợn. Tại đoạt mục đích hắc sắc quang mang bên trong, chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Diệp Phi cùng Lộ Dạ hai người mừng rỡ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt Tham Lang không còn là hình người, mà là chân chính biến thành một con sói. Trên người hắn tông mao như là thép nguội, da như là màu đen huyền thiết, bốn chảo sắc bén vô cùng, lóe ra kim loại sáng bóng, kia lộ ra ngoài răng nanh, cũng không thể phá vỡ. Còn có hắn kia thể phách, càng là so ra mà vượt một tòa nhà chọc trời, vẻn vẹn chỉ là móng vuốt, liền so Diệp Phi phải lớn. Chương 2714, lên trời không đường. Chương 2714, lên trời không đường. Cái này, đây là cái quỷ gì? Thấy cảnh này, Diệp Phi nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp lên người. Gia hỏa này làm sao đột nhiên biến như thế lớn, quả thực cùng quái thú đồng dạng a. Có lẽ đây mới là hắn lúc đầu vẻ mặt. Lô Gia nhìn chằm chằm Tham Lang, trong mắt cũng hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng mà ngay tại Tham Lang biến thành diện mục thật sự một khắc này, ầm ầm, trên bầu trời rơi xuống mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm, cùng từ trong biển rộng vọt ra khỏi mặt nước mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm trình lên dưới bao bọc chi thế, hung hăng hướng phía Tham Lang và chạm quá khứ. Ầm ầm, lại là một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên. Diệp Phi cùng Tham Lang vị trí khuấy động ra một đạo to lớn kim sắc vòng ánh sáng, giống như một vòng to lớn kim sắc mặt trời. Ngao, đối mặt cỗ này kinh khủng kiếm ý bao bọc, Tham Lang căn bản không sợ, mà là huy động sóng chảo, đống nhiên hướng xuống vỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới đâm đi lên mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm trực tiếp bị đập nát. Lập tức, Tham Lang mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía trên nghiền ép xuống tới mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm, trực tiếp phun ra một ngụm màu đỏ thấm liệt diễm. Vâng. Bởi vì Tham Lang hình thể khổng lồ, cho nên cái này một ngụm liệt diễm phun ra, trực tiếp quyết tán, giống như biển cả cuộn, hướng phía trên không càn quét mà ra, trực tiếp đem trên bầu trời đâm xuống đến mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm cho đốt cháy hầu như không còn. Diệp Phi cùng Lộ Dạ thấy thế, đều triệt để ngốc trệ. Nếu như Tham Lang tại trong thành thị phun ra một ngụm liệt diễm, kia toàn bộ thành thị chỉ sợ đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Khó nói đây chính là chân chính thần minh lực lượng a. Vô tri nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta, căn bản không có khả năng. Tham Lang tại phá hủy cái này mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm về sau, quan sát Diệp Phi cùng Lộ Dạ, liền như là nhìn hai con sâu kiến. Lập tức, Tham Lang cái kia khổng lồ thân thể khẽ động, giống như ở trên biển nổi lên một trận bão, hướng thẳng đến Diệp Phi cuồng nhào tới. Mà nó, hình thể lớn không tầm thường a. Diệp Phi cũng không lui lại, mà là chân đạp kim kiếm, phi thân mà lên, hai tay cầm kiếm, đống nhiên một kiếm, hướng phía Tham Lang đầu bổ xuống. Keng. Một kiếm này đánh xuống, thật giống như bổ vào một khối thép tấm phía trên, bắn ra đạo đạo kim quang cùng hỏa tinh tử. Mặc dù một kiếm này thế đại lực chậm, nhưng cũng chăm chú chỉ là chém đứt Tham Lang trên thân tông mao. Đi chết đi cho ta. Tham Lang cảm thấy mình nhận khiêu khích, lập tức giận dữ, trực tiếp hé miệng, phun ra một ngụm màu đỏ thấm hỏa diễm, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Cái này hỏa diễm khủng bố, Diệp Phi là biết đến, cho nên không dám cứng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, tránh đi cái này đạo hỏa diễm xâm nhập. Vâng. Tham Lang chỗ phun ra cái này miệng liệt diễm, trực tiếp càn quét hướng biển cả, riêng là đem nước biển đều cho thiêu đến nữa ra khói trắng, tựa như nháy mắt trở nên nóng hổi. Mắt thấy cái này một ngụm liệt diễm không có đánh trúng Diệp Phi, Tham Lang đống nhiên bung lên bước sói, hướng thẳng đến bọn đến một bên Diệp Phi đánh ra. Một chảo này xuống tới, coi là thật giống như một tòa núi lớn nghiền ép xuống tới. Diệp Phi lập tức giật nảy mình, hắn căn bản không nghĩ tới, Tham Lang hình thể trở nên như thế lớn, nhưng tốc độ vậy mà vẫn không có trở nên chậm. Thế là hắn tranh thủ thời gian dựng lên trong tay chân khí cự kiếm đón đỡ. Khoác lắc một tiếng vang vọng, Diệp Phi trực tiếp cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài hơn 100m xa. Diệp Phi ca ca, ngươi không sao chứ? Lộ Dạ tranh thủ thời gian đỡ lấy Diệp Phi, lo âu hỏi một câu. Ta không sao. Diệp Phi lắc đầu, giữ vững thân thể về sau, lại lần nữa hướng phía Tham Lang cuồng bạo tới. Diệp Phi cùng Tham Lang lần nữa điên cuồng kịch chiến. Mặc dù Tham Lang tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Phi tốc độ cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen to lớn cái bóng cùng một đạo nhỏ bé kim sắc cái bóng ở trên không sân động va chạm, bắn ra từng đợt lôi minh phía trên. Liên tiếp kịch chiến mấy trăm cái hội hợp, Diệp Phi thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp cướp đến Tham Lang phía trên. Kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi hai tay cầm kiếm, trong mắt kim diễm điên cuồng luận động, hai tay cơ bắp cùng gần thỉnh thịch phồng lên, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến phía dưới Tham Lang đâm xuống dưới. Thấu. Một kiếm đâm xuống, mang ra một đạo như lôi đỉnh kim sắc cự nhận, tựa như muốn đem hết thảy đều cho xuyên thủng. Phốc phốc. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ Tham Lang lưng bên trên mình đồng da sắt, đâm tiến vào trong thịt. Máu tươi cùng năng lượng màu đen đều bắn ra ra. Ngao. Tham Lang thê lương kêu thảm một tiếng, không cùng Diệp Phi kế tiếp theo hướng xuống đâm, hắn đột nhiên một cái xoay người, hướng thẳng đến Diệp Phi huy động một cái bước sói. Tham Lang phản kích tốc độ đến quá nhanh, Diệp Phi căn bản không thể kịp phản ứng, phanh một tiếng, lồng ngực trực tiếp liền bị đánh trúng. Phốc. Diệp Phi cuồng thổ một ngụm máu đặc, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngao. Tham Lang hai con người lóe ra tinh hồng sắc quang mang, trở nên cuồng hơn nóng nảy, trực tiếp lại hướng phía Diệp Phi đuổi theo. Hắn muốn đem đâm bị thương mình Diệp Phi triệt để xé thành mảnh nhỏ. Lô Dạ thấy thế, thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Phi trước người, sau đó hai tay một trường, phóng xuất ra một cỗ càng thêm hùng hồn ma pháp năng lượng, trong miệng quát nhẹ lên tiếng. Không gian bình trướng. Trong chốc lát, tại phía trước không gian xuất hiện một cơn chấn động cùng bạt mẹo, hình thành một cái cứng cáp hơn không gian bình trướng. Oeng. Tham Lang nặng nề mà đụng vào không gian bình trướng bên trên, phát ra một tiếng vang vọng, thân thể khổng lồ đều bị bắn đi ra. Mắt thấy không có phá tan Lộ Dạ thiết trí không gian bình trướng, Tham Lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong miệng thoát ra từng ngụm liệt diễm, hướng phía không gian bình trướng bao phủ tới. Bởi vì Lộ Dạ bị thương, hiện tại lại muốn thi triển cái này cường độ cao ma pháp năng lượng, cho nên thân thể có chút sắp chống đỡ không nổi, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng. Lúc này, Diệp Phi lướt đi tới, nói: "Lộ Dạ, gia hỏa này thay đổi hình thái về sau, thực lực tăng lên không chỉ gấp trăm lần, nếu như vậy cùng hắn dùng giải, chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng hắn." "Diệp Phi ca ca, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Lộ Dạ hỏi. "Xem ra chỉ có liều một đêm." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nuốt xuống một búng máu, nói: "Ngươi thi triển không gian giam cầm, đem hắn cố định, hạn chế hắn hành động. Ta hiện tại bị thương, cũng không biết có thể hạn chế hắn bao lâu." Lộ Dạ về nói: "Không cần bao lâu, nửa phút liền đủ." Diệp Phi nói: "Tốt." Lộ Dạ đông nhiên gật đầu một cái, trực tiếp triệt tiêu không gian bình trướng, sau đó hai tay một trường, đem tất cả ma pháp năng lượng nháy mắt toàn bộ điều động. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời cùng trên đại dương bao la không gian cũng bắt đầu vặn vẹo khởi động sóng dậy, kia vô hình hư không đều bị xé mở một đạo lỗ lớn. Không gian giam cầm. Nương theo lấy một tiếng khét kêu, nguyên bản hướng phía Lộ Dạ cùng Diệp Phi xông lại Tham Lang nháy mắt bị giam cầm ở không trung, trực tiếp hạn chế lại hắn hành động. "Ngao, ngao." Tham Lang tại không trung gào thét, càng thêm cuồng bạo bất an, gơ bốn chảo, liều mạng muốn đánh nát không gian giam cầm. "Xuy xuy xuy." Rầm rầm rầm. Một đạo đạo xé rách âm thanh cùng tiếng sấm rền vang vọng không ngừng. Mà lại, tại Tham Lang dãy rủa bên trong, cái này giam cầm không gian bích lũy coi là thật bị xé mở một đạo lỗ lớn, ngay lúc sắp phá vỡ. "Diệp Phi ca ca, nhanh a, giết hắn." Lộ Dạ trong miệng đã tràn ra máu tươi, giáng chống đỡ lấy kế tiếp theo quán thâu ma pháp năng lượng, tăng cường không gian giam cầm. Diệp Phi cũng biết không thể lãng phí thời gian, cho nên đem tất cả thiên đạo chi lực cùng kiếm ý toàn bộ điều động lên, sau đó đột nhiên hướng phía trên không đâm ra một kiếm. "Cửu Ngũ Chí Tôn." Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành một mảnh kim hoàng, ẩn ẩn vang lên tiên lôi thanh âm. Hống 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 hống. Ngay sau đó, từng đợt tựa như từ viễn cổ phát ra tới tiếng long ngâm ở trên bầu trời vang vọng mà lên. Nương theo lấy tiếng long ngâm, chín đầu dài đến vài trăm mét kim sắc kiếm long trực tiếp phá vỡ tầng mây, bay lượn mà xuống, lấy vây quanh chi thế, hướng phía Tham Lang và chạm quá khứ. Ngay tại chín đầu kiếm long xuất hiện sát na, Tham Lang cũng đã đánh vỡ không gian giam cầm. Thế nhưng là, đợi đến hắn muốn chạy trốn lúc, đã là không kịp. Chín đầu khổng lồ vô cùng, sen lẫn hạo đãng long uy kiếm long hợp lực vây công phía dưới, Tham Lang căn bản chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mắt thấy cái này chín đầu kiếm long cuồng hướng mà đến, Tham Lang trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hoảng sợ, hắn không ngừng mà miệng phun liệt diễm, muốn chống cự cái này chín đầu kiếm long kiếm ý cùng long uy, thế nhưng là căn bản là không có cách làm được. Hắn phun ra ngoài liệt diễm, căn bản là như là ngọn lửa nhỏ đồng dạng, chớp mấy lần, liền biến mất ở không trung. Chương 2715, cái chỗ kia. Chương 2715, cái chỗ kia. Không. Tham Lang trong miệng phát ra cuối cùng một đạo nghị tư ngọn nguồn bên trong hoảng sợ thanh âm, sau đó liền bị kim sắc quang mang cho triệt để chôn bụi. Trong chốc lát, chín đầu kiếm long đụng vào Tham Lang cái kia khổng lồ thân thể bên trên, như là sao chổi va chạm địa cầu, tựa như cựu long diệt thế. Oeng! Một trận kinh thiên động địa, khí thế ngất trời tiếng nổ vang vọng mà lên. Giờ khắc này, đã không nhìn thấy Tham Lang thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia hình nửa vòng tròn khuyết tán kim sắc quang mang, đem bầu trời cùng biển cả đều cho chiếu sáng, tựa như ban ngày. Quang mang dần dần khuyết tán, một đạo đạo kim sắc sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng cuồng hướng mà đi, xé mở hư không, đem biển cả đều cho đánh ra từng cái thâm thúy cái hố, thật lâu khó mà khép lại. Những cái kia lăn lộn mà lên cột nước rung động lòng người, tựa như kết nối bầu trời cùng hải vực. Cái này cùng kiếm ý lực lượng hủy diệt, đủ để đánh đắm một cái đảo, hủy diệt một tòa thành. Xa xa Diệp Phi cùng Lộ Dạ nhìn chằm chằm một màn này, một viên nỗi lòng lo lắng vẫn không có rơi xuống. Bởi vì Tham Lang dù sao cũng là từ cái chỗ kia đến, hai người hợp lực đến tuột cùng có thể hay không giết chết hắn, hay là ẩn số. Dù sao, Diệp Phi cùng Lộ Dạ chưa từng có cùng chân chính thần đối kháng qua, cũng không rõ ràng những tên kia cực hạn ở đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khu vực kia, quang mang vẫn tại bùng lên, oanh tạc âm thanh vẫn không có kết thúc. Ngắn ngủi vài phút, giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Rốt cuộc, quang mang dần dần tan đi, tiếng nổ cũng dừng lại xuống dưới. Diệp Phi cùng Lộ Dạ dương mắt nhìn lên, liền thấy khu vực kia đã không có Tham Lang thân ảnh. Duy chỉ còn lại có một mảng lớn màu đen cặn bã từ không trung bay xuống tiến vào hải lý. Mẹ nó, rốt cục chết rồi. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Xem ra, cái chỗ kia đến ra hỏa cũng không phải là vô địch tồn tại, bọn hắn cũng có cực hạn. Đương nhiên, Diệp Phi trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào mình sức lực của một người, thật đúng là rất khó đem Tham Lang giết chết. Cái này cũng đủ để chứng minh, Tham Lang thực lực hơn mình xa. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Bây giờ, mình thực lực vẫn như cũ không đủ, còn phải kế tiếp theo tăng lên mới được. Lúc này, Lộ Dạ thấy Tham Lang rốt cục bị tiêu diệt, khoe miệng có chút bên trên giường, sau đó mắt nhắm lại, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Lộ Dạ, Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên đáp xuống, nhanh lên đem Lộ Dạ ôm lấy. Dù sao, Lộ Dạ thi triển ma pháp cần rất mạnh tinh thần lực, nhất là tại vừa rồi bị thương tình huống dưới thi triển ma pháp, cần mạnh hơn tinh thần lực chèo chống. Mặc dù Lộ Dạ nương tựa theo sau cùng tinh thần lực cùng ma pháp năng lượng gánh vác tham lang thần lực, nhưng tự thân cũng nhận trọng thương, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Lộ Dạ, không có việc gì. Diệp Phi đau lòng nhìn Lộ Dạ, sau đó trực tiếp hóa thành một vòng kiếm quang, rời đi biệt cả, hướng phía phong diệp số 6 biệt thự lướt gấp mà đi. Lúc này, phong diệp số 6 biệt thự, tầng một đại sảnh bên trong, Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ đều ngồi ở phòng khách, lo lắng chờ đợi. "Thì, Phi ca lần này không có sao chứ?" Cố Tiểu Nhiễm khẩn trương hỏi. "Không có việc gì." Cố Quynh Thành lắc đầu, nói, "Lại Lộ Dạ hỗ trợ, bọn hắn chắc chắn sẽ không có việc gì." Thế nhưng là lời tuy nói như vậy, nhưng Cố Quynh Thành trong mắt cũng đầy là vẻ lo lắng. Dù sao, bọn hắn đều tận mắt thấy tham lang khủng bố lực phá hoại, mặc dù tín nhiệm Diệp Phi, nhưng cũng không có ngọn nguồn. "Ta tin tưởng Phi ca, nhất định có thể đánh thắng quái vật kia." Trương Bảo Côn đúng thanh nói câu. "Đúng, Phi ca nhất định có thể thắng." Đường Vũ khẽ miệng một phát, cũng nhẹ gật đầu. Dù sao, bọn hắn từng theo lấy Phi ca gặp được vô số cường địch, nhưng Phi ca cuối cùng vẫn như cũ năng lực xoay chuyển tình thế. Cho nên, bọn hắn đối Diệp Phi có cố chấp tín nhiệm. Rất nhanh, 5-6 phút đi qua. Cố Khuynh Thành nhìn thời gian, trực tiếp đứng người lên, nói, "Không được, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, phải đi tìm bọn hắn." "Thì, ta cùng ngươi đi tìm." Cố Tiểu Nhiễm cũng đứng lên. "Chúng ta cũng đi." Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cũng đứng lên. Đường Vũ nói, liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy bang một tiếng, biệt thự đại môn bị phá tan. Toàn thân nhuốm máu Diệp Phi ôm hôn mê Lộ Dạ từ bên ngoài vào. "Diệp Phi, Phi ca." Nhìn thấy người tiến vào là Diệp Phi, Cố Khuynh Thành bọn người không khỏi kinh hô một tiếng, tâm lý một khối đá cũng coi như là rơi xuống đất. "Diệp Phi, Lộ Dạ làm sao rồi?" Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi trong ngực Lộ Dạ, lo lắng địa hỏi một câu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lộ Dạ bị thương, lại thêm tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên hôn mê đi. Chi tiết tình huống chờ một hồi hay nói, ta trước giúp Lộ Dạ trị liệu một chút." Diệp Phi nói, liền trực tiếp ôm Lộ Dạ, đi vào gian phòng của mình, sau đó đem nữ hải nhẹ nhàng đặt lên giường. Cố Khuynh Thành mấy người cũng đội vã theo vào. Diệp Phi đem Lộ Dạ đặt lên giường về sau, vì Lộ Dạ bắt mạch một cái. "Lộ Dạ không có sao chứ?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Nàng chỉ là thân thể có chút suy yếu, không có trở ngại." Diệp Phi nói, liền trực tiếp lấy ra biện thức thần châm, sau đó vì Lộ Dạ thi châm. Tại Diệp Phi thi châm quá trình bên trong, Cố Khuynh Thành mấy người thì là đứng tại bên giường, mà không ra, lặng lặng chờ đợi. Vài phút đi qua, trị liệu kết thúc, Diệp Phi tay phải bung lên, thu hồi biêm thạch châm, nói, "Lộ Dạ đã không có việc gì, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút." "Diệp Phi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Tiểu Nhiễm vì Lộ Dạ thành tẩy thân thể một cái, đổi một bộ quần áo." Cố Khuynh Thành nói. Diệp Phi ngây ra một lúc, ôn hòa cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, hay là ngươi nghĩ chủ đáo?" Nói, Diệp Phi liền đổi một kiện áo sơ mi, sau đó cùng Trương Bảo Côn, Đường Vũ hai người cùng rời đi ra phòng, đi tới phòng khách. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm vì Lộ Dạ thanh tẩy xong thân thể, thay quần áo khác về sau, liền tới đến phòng khách. "Diệp Phi, ngươi theo chúng ta nói một chút, vừa rồi các ngươi đi đâu bên trong, xảy ra chuyện gì, còn có cái kia làm phá hư ra hỏa tiêu diệt sao?" Cố Khuynh Thành ngồi xuống, hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, liền đem trước đây không lâu phát sinh sự tình nói cho Cố Khuynh Thành mấy người nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành mấy người sắc mặt đều trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Tên kia thật là từ cái chỗ kia đến sao?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Hẳn là không sai." Diệp Phi gật đầu về câu. "Ông trời ơi." Cố Tiểu Nhiễm kinh thanh nói, "Vẹn vẹn chỉ là một người, liền cần Phi ca ngươi cùng Lộ Dạ tỷ tỷ cùng một chỗ liên thủ mới có thể tiêu diệt, vậy nếu là những tên kia toàn bộ giết tới, kia lại nên khủng bố đến mức nào?" Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cũng nhíu chặt lấy lông mày, mặt mũi tràn đầy đều là túc mục chi sắc. Dù sao, Diệp Phi cùng Lộ Dạ thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến. Có thể nói như vậy, tại bây giờ trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có Diệp Phi cùng Lộ Dạ chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà, hai đại cường giả miễn cưỡng mới có thể giết chết Tham Lang, thực lực kia cách xa lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Diệp Phi khẽ khẽ thở dài, nói, "Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thông qua một trận chiến này, ta cũng biết mình cùng bọn hắn thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta đều phải nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không tương lai chẳng hạo kiếp kia, chúng ta căn bản ngăn cản không được." Cố Khuynh Thành mấy người cũng đều dùng sức gật gật đầu. "Tốt, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi." Diệp Phi nói câu, sau đó đứng lên rời đi phòng khách, về gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi chuyển cái ghế dựa ngồi tại bên giường, lặng lặng địa bồi tiếp Lộ Dạ. Bất quá, đêm dài đằng đẵng, dù sao Diệp Phi cũng không có ý định đi ngủ, liền bắt đầu tu luyện. Một bên tu luyện, một bên các loại, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Trời vừa rạng sáng trái phải, Lam Dạ quán ba. Hỗn tạp trong không khí tràn ngập rượu thuốc lá vị nói, âm nhạc mở tối đa, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai, nam nữ đều tại sân nhảy bên trong điên cuồng vặn bẹo bờ eo của mình cùng bẩm ông, thỏa thích phong túng. Lúc này, tại một cái ánh đèn u ám nơi nhỏ lánh, một người mang kính mắt, mặc một thân áo sơ mi trắng, dáng người gầy yếu nam tử, ngay tại từng ngụm địa uống vào rượu bờn. Chỉ bất quá, hắn một đôi mắt lại nhìn chằm chằm một chỗ ghế dài. Tại cái kia ghế dài bên trên, ngồi một đám người. Những người này trên thân tô lại long hoa hổ, xem xét chính là lưu manh. Trong đó một cái thai to mặt lớn, mang theo dây chuyền vàng nam tử đầu chọc chính ôm một người mặc bại lộ, trang điểm lộng lẫy nữ tử đang uống rượu. Tên đầu chọc này tử một cái tay bưng chén rượu, một cái tay khác thì là tại cái kia nữ tử phía sau hướng phía Hạ Du đi. Thấy cảnh này, nơi hẻo lánh bên trong gã đeo kính trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ, che kín tơ máu, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện ở trên bàn. Mẹ nó, chương 2716, thu hoạch được lực lượng. Chương 2716, thu hoạch được lực lượng. Đúng lúc này, một người mặc một thân vợ xạ sở cắt xén áo sơ mi, hưu nhàn quần dài, mang theo tệ tẹt phí lìp vẽ đồng hồ, có chút xoáy khí nam tử đi tới, sau đó ngồi tại người nam đeo mắt kính này bên cạnh. Nam tử phối hợp cầm lấy gã đeo kính trước mặt một bình rượu, rót cho mình một ly, uống. Ngươi là ai? Tại sao phải uống rượu của ta? Gã đeo kính thanh âm trầm thấp hỏi. Nam tử uống một hớp rượu, cười nhạt một tiếng, nói, ta là có thể vì ngươi giải quyết phiền não người. Ngươi biết ta có cái gì phiền não a? Ngươi giúp thế nào ta giải quyết? Gã đeo kính cười lạnh một tiếng, về nói, có cái gì phiền não? Ngươi không ngại nói cho ta một chút, không chừng ta thật có thể đến giúp ngươi. Ta đã quan sát ngươi thật lâu, ngươi bây giờ đích xác cần hỗ trợ. Nam tử cười ta nói. Gã đeo kính cũng không có trông cậy vào nam tử này giúp đỡ mình cái gì, nhưng vẫn là một bên uống vào rượu buồn, một bên phối hợp nói, ta chỉ là một cái bình thường dân đi làm, không có tiền, không có nhân mạch, không có tài nguyên, càng không có gia thế hiển hách. Ta dựa vào cố gắng của mình kiểm tra một chỗ đại học tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, bốn phía vấp phải trắc trở, lúc đầu nên thuộc về chức vị của ta, lại bị những cái kia có quan hệ có môn lộ người cho chiếm. Về sau, ta lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một công ty nhỏ, cái kia công thức tiếp nhận ta, mới rốt cục để ta cái này điều thi tại cái này thành thị phồn hoa mọc dễ. Làm việc sau một thời gian ngắn, ta tìm được một người bạn gái, nàng rất xinh đẹp, cũng rất ôn nhu, đối ta cũng rất tốt. Ta vốn cho là mình ngày tốt lành liền muốn đến, thế nhưng là, chính là tên kia, hắn cướp đi bạn gái của ta. Ta đi tìm hắn lý luận, lại bị hắn cho hung hăng đánh một trận, còn để ta quỳ xuống hướng hắn dập đầu, đem tôn nghiêm của ta giẫm tại dưới chân. Ta rất tức giận, ta rất phẫn nộ, thế nhưng là ta căn bản không thay đổi được cái gì. Nói, gã đeo kính nước mắt chảy xuôi, chỉ hướng cách đó không xa ghế dài bên trên cái kia mang theo đại kim dây xích nam tử. Nam tử quét mắt xa xa ghế dài, nhàn nhạt nói, cái kia đầu chọc nữ nhân bên cạnh chính là của ngươi bạn gái à? Đúng thế. Gã đeo kính cắn răng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi muốn báo thù à? Ngươi muốn cướp về nữ nhân của mình à? Nam tử hỏi. Báo thù? À. Con mắt nam cười nhạo âm thanh, nói, tên điên là một cái câu lạc bộ lão đại, thủ hạ tiểu đệ đều có mấy trăm người. Nhưng ta chẳng qua là một cái điều ti, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, cái gì cũng không có, ta làm sao báo thù? Có đôi khi, báo thù cũng không cần tiền của người, chỉ cần chính ngươi đủ cường đại, cũng có thể báo thù. Nam tử ta cười một tiếng, nói, mà ta có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng. Chỉ cần có được lực lượng, tiền, nữ nhân, xe sang, hào trạch cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngươi muốn không? Gã đeo kính nuốt một cái yết hầu, mặc dù cảm thấy nam tử này có chút thần thao thao, nhưng lại không tự chủ được hỏi, ta như thế nào mới có thể thu hoạch được lực lượng? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi uống dưới cái này, ngươi sẽ thu hoạch được ngươi tưởng tượng không đến lực lượng. Nam tử nói, liền từ túi móc ra một cái chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu nhân bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đây là cái gì? Gã đeo kính nghi hoặc địa hỏi. Đây chính là có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng đồ vật. Nam tử nói. Thật. Gã đeo kính vẫn có chút không thể tin được. Dù sao, tại ân tình này mờ nhạt xã hội, lại có ai sẽ thật ra tay trợ giúp kẻ yếu? Đương nhiên là thật. Nam tử nhẹ gật đầu, mê hoặc mà nói, không tin, ngươi có thể thử một chút. Gã đeo kính tiếp nhận cái bình, một mặt phức tạp nhìn xem nam tử, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Nam tử nhún vai, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta vài ngày trước giống như ngươi, là xã hội tầng dưới chót nhất người. A, không. Ta so ngươi thảm hại hơn, ta vài ngày trước hay là một tên ăn mày. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, ta nhận hết vũ nhục, bạch nhãn cùng chế giễu, tôn nghiêm với ta mà nói căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy ta giống như là một tên ăn mày à? Không giống. Gã đeo kính lắc đầu. Ta chính là tại một cái người thần bí trợ giúp dưới, uống vật này, có được lực lượng, cho nên mới thu hoạch được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nam tử cười nói. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Gã đeo kính nghi hoặc địa hỏi. Nam tử híp híp mắt, nói, bởi vì chúng ta đều là xã hội tầng dưới chót nhất người, đều là kẻ yếu, cho nên ta đồng tình ngươi, muốn giúp ngươi cải biến vận mệnh. Đương nhiên, đây cũng là người thần bí kia điều kiện, hắn hy vọng ta cải biến vận mệnh đồng thời, dùng cái này đi cải biến những người khác vận mệnh. Cho nên, ngươi rất may mắn, ta lựa chọn ngươi. Đương nhiên, lựa chọn như thế nào tại ngươi, ta đi. Nói xong, nam tử liền tiêu sái đứng người lên, rời đi quán bar. Gã đeo kính kinh ngạc nhìn nam tử kia đi ra quán bar, sau đó ôm một cái vóc người cao gầy dẫn lửa mỹ nữ, lái một chiếc màu xám bạc Ferrari, rời đi. Có nói uống cái này thật sự có thể thu hoạch được lực lượng, cải biến vận mệnh a. Gã đeo kính ngơ ngác nhìn trong tay bình nhỏ, nuốt một cái yết hầu, trong mắt hiện ra cùng phẫn nộ ánh lửa, nói, ta muốn thu hoạch được lực lượng, ta muốn cải biến vận mệnh, ta không nghĩ lại làm xã hội tầng dưới chót người, ta muốn làm người trên người. Dựa vào cái gì người sinh ra liền có cao thấp quý tiện chi phần, dựa vào cái gì những cái kia người có quyền thế liền có thể muốn làm gì thì làm. Dựa vào cái gì giống chúng ta những này xã hội tầng dưới chót người liền muốn cả một đời thụ khi dễ, cả một đời bị giẫm tại dưới chân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta muốn cải biến, ta muốn cải biến. Nói, gã đeo kính không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp vặn ra nắp bình, đột nhiên một ngụm đem trong bình nhỏ chất lỏng màu đỏ cho uống đi vào. Khi chất lỏng tiến vào thể nội về sau, gã đeo kính lập tức cảm giác cả người giống như lửa thiêu, khốc nhiệt khó nhịn. Ây! Làm sao nóng như vậy? Gã đeo kính trên thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, làn da trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Cũng liền qua mấy phút, loại kia khốc nhiệt liền biến mất, làn da cũng từ xích hồng sắc khôi phục như lúc ban đầu. Giống như cũng không có gì thay đổi a. Gã đeo kính thở dài, chỉ coi mình là bị lừa. Lập tức, cầm lấy cái chén chuẩn bị lúc uống rượu, thế nhưng là hắn chỉ là nhẹ nhàng bóp ly pha lê, cái kia ly pha lê trực tiếp phanh một tiếng liền vỡ vụn. Bởi vì quán ba bên trong âm nhạc quá lớn, ngược lại là không có người chú ý tới bên này. Gã đeo kính ngơ ngác nhìn vỡ thành mẩu thủy tinh chén rượu, lại nhìn mình tay, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Khí lực của ta làm sao đột nhiên trở nên như thế lớn? Gã đeo kính mở to hoảng sợ hai con ngươi, thì thào một tiếng. Nhưng rất nhanh, con mắt nam thần sắc từ hoảng sợ biến thành kích động cùng hưng phấn. Ta thật thu hoạch được lực lượng, ta thật thu hoạch được lực lượng. Gã đeo kính trong lòng cũng hỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia ghế dài, trong mắt hiện ra điên cuồng túc sắc thần sắc, ta muốn các ngươi chết. Nói, gã đeo kính trực tiếp đứng người lên, hướng phía cái kia ghế dài đi tới. Khi gã đeo kính đi tới lúc, đang uống rượu những người này đều nhìn lại. Ú, đây không phải cái kia quỳ xuống dập đầu học chó sủa phế vật a? Cái kia nam tử đầu chọc đùa cợt địa cười nói. Những tiểu đệ khác nhóm đều cười to. A Liệm, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Nữ tử kia mặt hốt hoảng địa hỏi. Gã đeo kính nhìn chằm chằm tên đầu chọc này tử, lạnh như băng nói, "Ngung ra tiểu tuyết, không cho phép đụng nàng." "Ú a, mấy ngày không gặp, tính tình tăng trưởng mà." Nam tử đầu chọc cười nhạo một tiếng, nói, "Lão tử liền không ngung ra, lão tử liền muốn đụng nàng, con mẹ nó ngươi lại có thể làm gì được ta?" Nói, nam tử đầu chọc trực tiếp đưa tay sờ lên hai đùi nữ nhân, còn kế tiếp theo hướng bên trong rú đầu. "Không cho phép đụng nàng." Gã đeo kính gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền nện ở trên mặt bàn. Răng rắc răng rắc. Cái kia dùng thủy tinh cường lực chế tạo cái bàn, từng khúc rạn nứt, đổ sụp xuống dưới. Đầu chọc cùng một bang tiểu đệ thấy một màn này, sửng sốt bị giật mình kêu lên. Tê dại. Mấy ngày không gặp, khí lực biến lớn mà. Đầu chọc nhe răng cười một tiếng, sau đó vung tay lên, cho ta đem ra hỏa này đánh một trận, sau đó ném ra. Vâng, Bưu ca. Mấy cái tiểu đệ đáp lại một tiếng, sau đó hướng thẳng đến người nam đeo mắt kính này nào tới. Khi cái thứ nhất tiểu đệ xông lên lúc, gã đeo kính lung tung một quyền vung ra, hung hăng đánh trúng cái kia tiểu đệ lồng ngực. Phúc. Cái này tiểu đệ bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một mặt tường trên vách, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Bộ ngực của hắn trực tiếp sụp đổ xuống dưới, trong miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là sống không được. Chương 2717, không hẹn với lương tâm. Chương 2717, không hẹn với lương tâm. Ầm. Đúng lúc này, một cái khác tiểu đệ cơ lấy một cái bình rượu, nện ở gã đeo kính trên đầu. Bình rượu mặc dù vỡ vụn, nhưng gã đeo kính lại lông tóc không tổn hao. Ha ha ha. Đi chết đi. Gã đeo kính căn bản không cảm giác được đau đớn, hắn điên cuồng cười lớn một tiếng, sau đó một tay nô ra, trực tiếp bóp nát cái này tiểu đệ yết hầu. Nhìn thấy gã đeo kính đột nhiên trở nên mạnh như vậy, còn lại mấy cái tiểu đệ sửng sốt dọa đến hồn đều không có, mau trốn ra quán ba. Đều mẹ hắn trở lại cho ta. Trở về. Đầu chọc khàn giọng hô to, nhưng căn bản vô dụng. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía gã đeo kính, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, đại đại ca tha mạng, ta sai. Ta sai. Vài ngày trước, ta cũng là quỷ như vậy hướng ngươi cầu xin tha thứ, nhưng ngươi cũng không có bỏ qua cho ta. Kính mắt nam tử cười gần nói câu, sau đó một tay nô ra, trực tiếp bóp nát tên đầu chọc này hết hầu. A Liệm, ngươi, ngươi làm sao? Ngươi làm sao biến? Nữ nhân sớm đã giọa ngộng, sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân đều đang phát run, cảm giác trước mắt nam tử này trở nên là như thế lạ lẫm. A, ha ha ha. Tiểu Tuyết, hiện tại ai cũng không thể lại đem chúng ta tách ra. Gã đeo kính điên cuồng cười một tiếng, sau đó lôi kéo nữ nhân tay, cấp tốc rời đi quán ba. Khi gã đeo kính cùng nữ nhân rời đi thời điểm, Lam Dạ quán ba lập tức loạn cả lên. Mọi người hoảng sợ chạy ra quán ba, còn có người cảm thấy rất kích thích thì là lưu lại, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, một người mặc áo sơ mi đen, giữ lại tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị nam tử từ trên lầu đi xuống. Người này chính là Thiết Huyết Minh chấp pháp đường đường chủ Khương Siêu. Siêu ca, báo đen xã lao đại mở lớn mưu bị người cho giết. Mấy cái nhìn chàng tử tiểu đệ đi nhanh lên đi lên. Khương Siêu tại tiểu đệ dẫn đầu dưới, đi tới cái kia ghế giải, nhìn. Sau đó, hắn kiểm tra một chút hai cỗ thi thể thương thế, nếu mày nói, một cái xương ngực toàn bộ sụp đổ, một cái khác yết hầu bị bóp nát, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thế nhưng là, Siêu ca, theo người chứng kiến nói, giết chết mợ lớn Bưu chính là một người đeo kính người gầy, xem ra giống như không có lợi hại như vậy à. Một tiểu đệ về nói. Khương Siêu đốt một điếu thuốc, hút miệng, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nói, mặc dù mợ lớn Bưu là một cái tam lưu câu lạc bộ lão đại, nhưng hắn dù sao cũng là chết tại chúng ta chàng tử bên trong. Cho nên, mấy ngày nay, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm cho ta đến giết người tên kia, cho báo đen xã một cái thuyết pháp. Vâng, Siêu ca. Mấy cái các tiểu đệ tiếng nổ đáp lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Đương Dương Quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào lúc, Diệp Phi mới mở hai mắt ra. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, lúc này mới kết thúc tu luyện. Hắn nhìn Lộ Dạ an tĩnh ngủ nhan, ôn nhu cười một tiếng, đưa tay đẩy ra nữ hài trước trán sợi tóc. Sau đó, Diệp Phi vì Lộ Dạ bắt mạch một cái, xác định Lộ Dạ đã không có trở ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đứng người lên, chuẩn bị rời phòng thời điểm. Phụ thân. Phụ thân. Không muốn. Đừng có giết ta phụ thân. Đừng. Lộ Dạ hô to vài tiếng, sau đó trực tiếp bừng tỉnh, ngồi dậy. Diệp Phi đi nhanh lên quá khứ, nói, Lộ Dạ, ngươi làm sao rồi? Lô Dạ nắm lấy Diệp Phi tay, hốc mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Diệp Phi ca ca, ta làm một giấc mộng, ta mộng thấy phụ thân ta bị những tên kia cho giết chết. Ta rất sợ hãi cái này mộng là thật, ta rất sợ hãi." Diệp Phi cười một tiếng, đem nữ hài ôm ở mang bên trong, vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ hài lưng, ôn nhu mà nói, "Lô Dạ, ngươi đều nói là nằm mơ, mộng làm sao có thể xem như thật đây này? Ngươi có thể là tối hôm qua nhận kinh hãi, cho nên mới sẽ làm ác mộng." "Tốt, không muốn khổ sở, đây chẳng qua là một trận ác mộng thôi." Rời giường rửa mặt một chút, "Ta làm điểm tâm cho ngươi ăn." "Không đúng, không đúng." Lô Dạ một mặt kinh hoàng lắc đầu liên tục, nói, "Giống chúng ta cái này cao cấp ma pháp sư bình thường sẽ không tùy tiện làm ác mộng. Một khi làm ác mộng, liền sẽ có nhất định đoán được tính. Rất có thể đây là sự thực, không hề chỉ là ác mộng." Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Sao lại có thể như thế đây, Lộ Dạ, ngươi liền chớ tự mình hù dọa mình." "Không được, ta muốn đi nhìn một chút phụ thân ta, ta phải biết hắn không có việc gì ta mới có thể an tâm." Lộ Dạ nói, liền vén chăn lên, xuống giường. Diệp Phi thở dài, nói, "Lộ Dạ, nếu là ngươi thực tế là không yên lòng lời nói, vậy liền cùng ăn bữa sáng về sau, ta cùng đi với ngươi gặp ngươi phụ thân." "Được." Lộ Dạ gật đầu đáp ứng. Đợi đến Lộ Dạ đi phòng tắm rửa mặt về sau, Diệp Phi liền tới đến phòng khách. Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ bốn người đều đã rời khỏi giường, đang xem TV. Lúc này, trên TV phát ra chính là một cái tin tức, trong tin tức cho chính là tối hôm qua Ninh Hải thành phố lọt vào người thần bí tập kích sự tình. Chỉ bất quá, mọi người nhìn TV tin tức, lông mày lại đều chăm chú nhíu lại. "Các người đang nhìn cái gì đâu?" Diệp Phi cười cười, đi đến ghế sofa đằng sau. Nhìn thấy Diệp Phi ra, Cố Quynh Thành tranh thủ thời gian cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. "Quan cái gì TV a, nhìn xem lại không có gì." Diệp Phi bĩu môi, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, lại mở ra TV. "Diệp Phi, ngươi đừng nghe bọn gia hỏa này nói lung tung." Cố Quynh Thành nói. "Đúng, Phi ca, bọn gia hỏa này chính là đứng nói chuyện không đau eo, đầy miệng hổ ngôn loạn ngữ." Đường Vũ cũng tức giận nói. Lúc này, tin tức bên trong, có mấy cái truyền thông nhân viên cùng chuyên gia ngay tại đối tối hôm qua Ninh Hải thành phố nhận tập kích khủng bố sự kiện làm phê bình. Trên TV phát ra chính là một cái video, hình tượng tương đối mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai người tại không trung đại chiến, ồn ào một mảnh, cũng thấy không rõ hai người khuôn mặt. Nhưng dù là như thế, cái này cũng đủ làm cho toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Cái này Mai Danh nhận tích siêu anh hùng mặc dù cứu không ít người, nhưng hắn tại cùng kẻ tập kích thời điểm chiến đấu, cũng gián tiếp tính giết chết không ít người. Người này đến cùng là anh hùng hay là ma quỷ, ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Không sai, mà lại, ta cảm thấy người tập kích này chính là bị cái này cái gọi là siêu anh hùng hấp dẫn tới. Bằng không, vì cái gì trước kia chúng ta thành thị bình an vô sự, mà bây giờ lại xuất hiện kẻ tập kích? Không chỉ có là người này, bây giờ Ninh Hải thành phố cũng xuất hiện không ít võ giả, bọn hắn có được người bình thường không cách nào có lực lượng, nhưng cái này cũng thành vì trong thành thị bom hẹn giờ. Chỉ cần những người này tồn tại, chúng ta không dám hứa chắc lần tiếp theo sẽ còn hay không có chuyện như vậy phát sinh. Bọn gia hỏa này tại nói bậy nói bạ cái gì nha, nếu không có Phi ca ngươi cùng Lộ Dạ tỷ tỷ xuất thủ, thành phố này đã sớm ta không biết biến thành cái dạng gì. Cố Tiểu Nhiễm thở phì phò nói, bọn gia hỏa này dám nói như vậy Phi ca, ta muốn chơi chết bọn hắn. Trương Bảo Côn cầm đống cắt lớn nắm đấm, tức giận nói, được rồi, các ngươi từng cái, bị như thế lòng đầy căm phẫn. Bọn gia hỏa này thích nói như thế nào, liền để bọn hắn đi nói đi. Diệp Phi nhún vai, nói, dù sao ta Diệp Phi làm việc, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, những người khác nói cái gì, ta mới lười đi quản. Huống hồ, chính thì là chính, ác chính là ác, liền để thời gian đi phân biệt đi. Diệp Phi, tâm tình của ngươi thật đúng là tốt, nếu là những người khác làm chuyện tốt còn muốn bị nói, kia không chừng sẽ bị tức chết. Cố Khuynh Thành cười nói, khó nói ta phải vì chút chuyện nhỏ như vậy đi khóc không thành. Diệp Phi giang tay ra, nói, ta mỗi ngày rất bận rộn, làm sao có thời giờ đi quản những sự tình này. Thật xin lỗi, đây đều là ta rước lấy phiền phức. Lúc này, Lộ Dạ thanh âm đột nhiên chuyển tới. Mọi người vừa quay đầu, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Lộ Dạ đã đi tới phòng khách. Mà vừa rồi, TV bên trong những cái kia truyền thông nhân viên cùng chuyên gia phê bình, cùng Diệp Phi bọn người nói lời nói, cũng đều bị Lộ Dạ cho nghe tới. Lộ Dạ, ngươi nói cái gì thật xin lỗi a, cái này lại không phải lỗi của ngươi. Diệp Phi cười cười, nói, ngươi không nguyện ý làm những con cờ của bọn người kia tới đối phó nhân loại, bọn gia hỏa này hẳn là mang ơn. Mà lại, là tham lang muốn giết ngươi, sai đều tại những tên kia, ngươi lại có lỗi gì đâu. Đúng a, Lộ Dạ tỷ tỷ, ngươi liền chớ tự trách á. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói. Nhìn thấy Lộ Dạ một mặt cô đơn dáng vẻ, Diệp Phi khe khẽ thở dài, đi lên trước, vị nữ hài hai bay, nói, Lộ Dạ, cuối cùng cũng có một ngày, những tên kia sẽ minh bạch, đến cùng ai là anh hùng, ai là ma quỷ. Mà lại, ngươi thế nhưng là thế giới này cường giả số 1, cần gì phải quan tâm những người khác nói như thế nào đây, đúng hay không? Chương 2718, chợt nghe tin dữ. Chương 2718, chợt nghe tin dữ. Nghe tới Diệp Phi một phen, Lộ Dạ trên mặt vẻ cô đơn rốt cục tan đi. Nàng gật đầu cười, nói, ừm, Diệp Phi ca ca, ta biết. Này mới đúng mà. Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ nữ hai đầu, nói, tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm bữa sáng. Diệp Phi, ta đi giúp ngươi. Cố Khuynh Thành đứng lên. Được. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng đi tiến vào phòng bếp. Chứng trên thời điểm, Cố Khuynh Thành giả vờ như rất tùy ý mà nói, Diệp Phi, ta thế nào cảm giác Lộ Dạ xem ngươi ánh mắt, không hề giống mội mội nhìn ca ca đâu. Ngươi không phải nói Lộ Dạ đem ngươi trở thành ca ca à, nhưng chuyện này là sao nữa? ngay tại ngược lại sữa bò Diệp Phi, nghe nói như thế, sửng sốt dọa đến tay run một cái, đem sữa bò đều tung tóe đến trên bàn. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, rất chân thành mà nói, Khuynh Thành, ngươi cũng biết, đã từng ta cùng Elena, Lộ Dạ, ổn sân mấy người bọn hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, cho nên tình cảm rất tốt. Mà lại, Lộ Dạ niên kỷ còn nhỏ, cho nên rất ỷ lại ta. Ta thật coi nàng là thành muội muội, nàng cũng coi ta là thành ca ca, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Thật là dạng này. Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi. Đương nhiên là thật. Diệp Phi liên tục gật đầu, sau đó đổi chủ đề, nói, đúng, Khuynh Thành, ăn sáng xong về sau, ta sẽ bồi Lộ Dạ đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền để Bảo Côn cùng Đường Vũ đưa ngươi đi công ty. Các ngươi muốn đi đâu? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi thở dài, nói, Lộ Dạ nói làm cái ác mộng, mộng thấy phụ thân của mình bị những tên kia cho giết. Cho nên, vì xác định đây chỉ là một tác mộng, Lộ Dạ muốn đi xem một chút phụ thân của nàng. Nguyên lai là dạng này. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, Diệp Phi, Lộ Dạ phụ thân bị giết, hẳn là chỉ là giấc mộng, không phải thật sao? Diệp Phi hơi nhíu lên lông mày, nói, Lộ Dạ là cái cao cấp ma pháp sư, hơn nữa còn sẽ tiên đoán ma pháp, cho nên nàng làm mộng bình thường đều có nhất định đoán được tính. Chỉ mong đây chỉ là cái ác mộng, mà không phải thật. Ăn xong điểm tâm về sau, Cố Khuynh Thành, Trương Bảo Côn, Đường Vũ thì là tiến về Khuynh Thành quốc tế đi làm, Cố Tiểu Nhiệm thì là lái xe đi học. Mặc dù tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng phong ba đã qua, sinh hoạt còn phải kế tiếp theo. Đợi đến Cố Khuynh Thành bọn người rời đi về sau, Diệp Phi cùng Lộ Dạ đi tới cửa biệt thự viện tử bên trong. Lộ Dạ, chúng ta là đi máy bay đi, hay là bay qua? Diệp Phi bĩu môi, nói, nhưng cá nhân ta cho rằng, ngồi xe đi tương đối tốt một điểm, bay qua lời nói, quá dễ thấy. Không, ngồi xe đi quá chậm. Lộ Dạ lắc đầu, nói, ta phải mau chóng xác định phụ thân ta không có việc gì, bởi vì ta tâm tình bây giờ rất bất an. Nói, Lộ Dạ nhìn một phía, xác định không người về sau, trực tiếp tay phải vung lên, đánh ra một đạo không gian ma pháp. Nháy mắt, không trung bị xé mở một đạo cao bằng một người lỗ hổng. Tại cái kia lỗ hổng bên trong, u ám thâm thúy, cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Phi ca ca, chúng ta đi thôi. Nói, Lộ Dạ liền đi vào. Diệp Phi tò mò nhìn, nhưng vẫn là cùng đi theo đi vào. Đan Mạc, A Thật thành phố, phụ cận một cái thôn trang. Thôn trang này sạch sẽ, mỹ lệ, khắp nơi đều trồng lấy tiên diễm bông hoa, rừng cây rậm rạp, thảo nguyên rộng lớn, núi nhỏ liên miên chập trùng, là một cái phi thường xinh đẹp thôn xóm. Mà lại, cái này thôn làng phòng ốc thiết kế đa dạng, có thấp phòng, có nhà lầu, từng cái đặc biệt, mới lạ. Bởi vì toàn bộ A Thật thành phố đều dựa vào gần biển cả, thường xuyên có thanh lương gió biển lướt nhẹ qua mặt thổi tới, làm người tâm thần thanh hẳn. Lúc này, tại thôn xóm một đầu không người trên đường nhỏ, không khí đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, sau đó bị xé mở một đường vết rách. Lập tức, liền nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi từ miệng tử bên trong đi ra, chính là Diệp Phi cùng Lộ Dạ. Khi Diệp Phi cùng Lộ Dạ đi tới về sau, cái này lỗ hổng liền biến mất ở không trung. Diệp Phi ngắm nhìn một phía, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nói không ra, liền hỏi nói, "Lộ Dạ, cái này bên trong là địa phương nào?" "Cái này bên trong là ạ hợp thành phố cá vốn ân thôn." Lộ Dạ có chút mê luyến mà liếc nhìn điển viên phong quang, nói, "Phụ thân ta rời đi chư thần liên minh về sau, liền tại cái này bên trong mua một cái phòng ở, chuẩn bị tại cái này bên trong dưỡng lão." Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói, khó trách ta thế nào cảm giác cái này bên trong xinh đẹp như vậy, phòng ở kiến tạo như thế đặc biệt đâu, nguyên lai cái này bên trong là chuyện cổ tích vương quốc Đan Mạc. Ân, ta cảm thấy phụ thân ngươi rất biết tuyển địa phương, dù sao chuyện cổ tích bên trong vẫn luôn có ma pháp tồn tại, cái này bên trong thích hợp các ngươi ma pháp sư ở lại. Lộ Dạ gật gật đầu, nói, đi thôi, Diệp Phi ca ca, đi tìm ta phụ thân. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lộ Dạ cùng một chỗ, hướng phía trong thôn xóm đi đến. Đi gần 10 phút, Lộ Dạ liền dẫn Diệp Phi đi tới một cái cửa phòng. Cái này phòng ốc là cái thấp phòng, kiến tạo rất mới lạ kỳ lạ, mà lại cửa phòng còn có một cái sân, bên trong đủ loại bông hoa, còn trồng một viên cây rong. Nhìn những này tốn cùng cây bộ dáng, chủ nhân nơi này hẳn là chăm sóc không tệ. Chỉ bất quá, Diệp Phi nhìn thấy có rất nhiều cỏ dại dài lên, giống như là có một đoạn thời gian không có nhổ cỏ. Điều này không khỏi làm Diệp Phi tâm lý lộn bộ một chút, lao chúng thần chi vương sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Cốc cốc cốc. Phụ thân, ngươi có nhà không? Lộ Dạ hô một tiếng, gõ cửa một cái. Nhưng phòng bên trong cũng không có đáp lại. Lộ Dạ có chút nhăn lại lông mày, nói, Diệp Phi ca ca, đi, chúng ta vào xem. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cùng Lộ Dạ cùng một chỗ nhảy tiến vào biệt lạc. Sau đó, hai người tới cửa phòng, đột nhiên đẩy cửa ra. Chỉ gặp, phòng bên trong không có mùa hay, cái bàn, băng ghế, mũ rơm, cái tẩu cái gì, đều tản mát đầy đất. Cái này bên trong trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, nhưng thấy thế nào, cái này bên trong đều không giống như là phát sinh qua đánh nhau vết tích. Dù sao, những thứ kia chỉ là lộn xộn điệu tàn mát trên mặt đất, cũng không có bị tổn hại. Phụ thân. Diệp Phi cũng đi theo cùng một chỗ tìm, nhưng tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới người. Lộ Dạ lại chạy về phòng phòng khách, một mặt mất hồn mất vía. Phụ thân. Phụ thân. Ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi đừng dọa ta. Ngươi không có việc gì đúng hay không? Ngươi khẳng định không có việc gì. Lộ Dạ, ngươi trước đừng kích động, có khả năng phụ thân ngươi là ra ngoài làm việc, có lẽ chờ một lúc liền trở lại cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Phi nói. Đúng. Đối ta phụ thân khẳng định không có việc gì. Hắn là ra ngoài làm việc. Lộ Dạ nói liền có chút nhắm hai mắt lại, dùng ma pháp lục soát một chút cha mình khí tức. Mấy phút đồng hồ sau, Lộ Dạ mở hai mắt ra, chăm chú địa nắm lấy Diệp Phi tay, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển, khàn giọng nói, Diệp Phi ca ca, ta không cảm giác được phụ thân ta khí tức, ta tìm không thấy hắn, ta không biết hắn ở đâu. Khó nói phụ thân ta hắn thật đã.
Sẽ không, chắc chắn sẽ không.
Diệp Phi bị Lộ Dạ bả bay, hít sâu một hơi, nói, Lộ Dạ, ngươi trước đừng vọng có kết luận. Chúng ta lại đi tìm xem nhìn, có lẽ có thể tìm tới phụ thân ngươi cũng khó nói.
Tốt, tốt, đi.
Lộ Dạ gật gật đầu, sau đó liền muốn xông ra phòng. Nhưng vào lúc này, phòng bên trong một mặt tường bên trên, đột nhiên có một đạo quang mang lấp lóe. Cùng các loại, Lộ Dạ, đây là cái gì? Diệp Phi gọi lại Lộ Dạ, chỉ vách tường. Lộ Dạ tranh thủ thời gian xoay người, khi nhìn đến trên vách tường lấp lóe quang mang lúc, kích động nói, đây là ma pháp tin, khẳng định là phụ thân ta lưu lại.
Thì ra là thế.
Diệp Phi giật mình gật đầu, cũng biết một chút. Bình thường ma pháp sư cường đại, có thể dùng ma pháp tại bất luận cái gì đồ vật bên trên lưu lại văn tự, mà lại người bình thường không cách nào phát hiện, những văn tự này chỉ có cảm giác được cường đại ma pháp mới có thể bị mở ra. Trên vách tường quang mang lấp lóe trong chốc lát, liền xuất hiện một đoạn lớn lóe ra hào quang màu tím tiếng Anh. Mặc dù viết là tiếng Anh, nhưng Diệp Phi tinh thông nhiều quốc ngữ nói, cho nên cũng có thể nhìn hiểu. Thế là, Diệp Phi cùng Lộ Dạ hai người nhìn chằm chằm vách tường, nhìn xem nội dung phía trên. Nhưng mà, khi hai người nhìn thấy nội dung trong thứ lúc, giống như lọt vào sét đánh đồng dạng, toàn thân chấn động. Diệp Phi sắc mặt mở đi, nhưng Lộ Dạ sắc mặt lại là lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh, thân thể mềm mại run rẩy, trong hốc mắt nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh. Chương 2719, trên trời tinh tinh. Chương 2719, trên trời tinh tinh. Thật yêu Lộ Dạ, con của ta. Khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, phụ thân có lẽ đã không tại nhân thế. Kỳ thật, khi biết được hành động của ngươi thất bại lúc, phụ thân liền đã biết cái này một ngày sớm muộn sẽ tới. Chúng ta chư thần liên minh, thế hệ đều mang theo nặng nề công xiềng, chỉ là những cái kia thần khôi lỗi và quân cờ, đây là chúng ta số mệnh, chúng ta căn bản là không có cách thay đổi gì. Đã từng, mẫu thân ngươi cũng không nguyện ý làm những người kia quân cờ, ý đồ thoát đi bọn hắn trường khống, nhưng cuối cùng lại bị vô tình diệt sát, chỉ hận phụ thân vô năng, không cách nào thay mẫu thân ngươi báo thù. Những năm này bên trong, ta một mực sống ở tự trách cùng hối hận bên trong, không cách nào tự kiềm chế, đã từng nhiều lần nghĩ tới xuống dưới theo ngươi mẫu thân, nhưng bởi vì ngươi còn nhỏ, nếu như ta đi, người nào lại có thể nuôi dưỡng ngươi lớn lên? Hai tử, phụ thân thật lòng hy vọng ngươi có thể rời đi chư thần liên minh, né ra những người kia trường khống, bởi vì phụ thân hy vọng nhân sinh của ngươi có thể từ chính ngươi làm chủ. Cho nên, khi ngươi từ bỏ tấn công cổ võ giới lúc, khi ngươi đưa ra rời đi chư thần liên minh lúc, phụ thân cũng không trách ngươi, cũng rất vui mừng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy. Mặc dù phản bội những tên kia cần trả giá đắt, nhưng phụ thân nguyện ý thay ngươi đi tiếp nhận, cho nên dù cho chết, phụ thân cũng không hối hận. Hai tử, ngươi thực lực hôm nay đã sớm đã siêu việt phụ thân vì thế cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo. Bất quá, hai tử, phụ thân cũng phải cấp ngươi một cái lời khuyên, phụ thân chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Bởi vì những tên kia thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng, báo thù sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Địa ngục quân vương là cái đáng tin nam nhân, ngươi đi theo hắn, phụ thân cũng có thể yên tâm.
Tốt, hai tử, liền nói nhiều như vậy, nói thêm nữa, ngươi lại có cảm giác ta lại ngại.
Hai tử, phụ thân không tại, cuộc sống về sau bên trong cần dựa vào ngươi mình đi đi. Nhất định phải chiếu cố thật tốt mình, mang theo ta và ngươi mẫu thân hy vọng, hảo hảo sống sót.
Trân trọng, yêu ngươi phụ thân.
Thằng đến xem hết phong thư này, Lộ Dạ đã là lệ rơi đầy mặt, thấp giọng nghẹn ngào. Diệp Phi thật sâu thở dài, sắc mặt tảm đạm, trong lòng cũng rất khó chịu. Mặc dù phong thư này rất ngắn, nhưng trong câu chữ bao hàm đều là một cái phụ thân đối với mình hài tử chân thật nhất chi yêu. Thế nhưng là, không nguyện ý nhất phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Lao chúng thần chi vương, thật chết rồi.
Phụ thân,
phụ thân. Lộ Dạ nghẹn ngào, lệ tuôn như suối, thì thào nói, phụ thân, ngươi đừng bỏ xuống ta có được hay không?
Ngươi đừng bỏ xuống ta.
Lộ Dạ. Diệp Phi nhẹ nhàng địa hô một tiếng Lộ Dạ, vốn định khuyên đủ nữ hải, lại không biết đạo làm như thế nào khuyên. Bây giờ, nói cái gì, đều là tái nhận. Lao chúng thần chi vương là thật chết rồi, liền ngay cả thi thể cũng không tìm tới.
Vì cái gì?
Vì sao lại làm dạng này? Lộ Dạ ôm ngực, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt từng khỏa sa sút trên mặt đất, ướt nhẹ mặt đất. Nàng cảm giác trái tim co rút đau đớn, cảm giác liền hô hấp đều rất khó chịu.
Phụ thân,
ngươi tại sao phải bỏ xuống ta?
Tại sao phải bỏ xuống ta?
Ta không muốn ngươi chết.
Ta không muốn ngươi chết.
Nhìn thấy nữ hải cực kỳ bi thương bộ dáng, Diệp Phi lòng như lao cắt, hốc mắt cũng không khỏi phải đỏ. Lộ Dạ quỳ trên mặt đất thút thít trong chốc lát, lại đứng lên, mất hồn mất vía hướng lấy phía ngoài phòng đi đến.
Lộ Dạ, ngươi đi chỗ nào?
Diệp Phi trong lòng giật mình, mau đuổi theo ra ngoài.
A.
Lộ Dạ đi đến phía ngoài phòng, ngửa mặt lên trời hí lên thật dài một tiếng, sau đó bay thẳng thân mà lên, biến mất tại trên không.
Lộ Dạ.
Diệp Phi sắc mặt đại biến, bây giờ Lộ Dạ gặp như thế trầm trọng đả kích, hắn thật lo lắng nữ hải sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cho nên Diệp Phi trực tiếp tâm niệm vừa động, gọi ra một thanh kim kiếm, thả người nhảy lên, đạp lên kim kiếm, hướng phía Lộ Dạ rời đi phương hướng lướt tới. Bởi vì Lộ Dạ ma pháp khí tức rất cường đại, cho nên Diệp Phi ở trên không tìm trong chốc lát, liền tìm được Lộ Dạ. Lúc này, Lộ Dạ ngay tại một cái mộ viên bên trong, kia bên trong lập rất nhiều bia đá, mà Lộ Dạ thì là tại một cái trước tấm bia đá quỷ, nước mắt chảy xuôi, giống như nói cái gì. Diệp Phi không do dự, đáp xuống, trở về mặt đất, không có đi quấy rầy Lộ Dạ, mà là đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. Mộ bia phía trên thì là viết ái thê rủ ỷ biển lạc ý tia chi, mộ phía trên thì là thả một tấm hình. Trên tấm ảnh nữ nhân rất trẻ trung, rất xinh đẹp,
ngũ quan tinh xảo, hình dáng ưu mỹ, có được giống như lộ dạ mỹ lệ màu xám bạc sợi tóc cùng đôi mắt. Xem ra, vị này dù ý nữ sĩ, hẳn là lộ dạ mẫu thân. Vừa rồi nhìn thấy ma pháp trên tư nói, lộ dạ mẫu thân cũng là chết tại những người kia tay bên trong. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng ẩn ẩn làm đau, cũng rất phẫn nộ. Những tên kia thật là thần a. Nếu như là thần, vậy bọn hắn vì sao tàn nhẫn như vậy, giết lộ dạ mẫu thân, hiện tại ngay cả lộ dạ phụ thân cũng không dung tha. Đó căn bản cùng ma quỷ không có gì khác nhau. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem lộ dạ, cũng ở trong lòng phát thệ. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải trở nên mạnh hơn. Một ngày kia, nhất định phải vì lộ dạ báo thù, rằng những cái được gọi là thần, toàn bộ giết sạch. Mình vốn chính là tàn sát thương sinh địa ngục quân vương, vì lộ dạ, coi như hai tay lại nhiễm lên máu tươi, hóa thân thành ma, thì thế nào? Diệp Phi ở một bên đứng hơn 2 giờ, lộ dạ thì là ở nơi nào quỷ hơn 2 giờ. Nữ hài nhìn xem mẫu thân mình mộ địa, nói rất lo xa bên trong lời nói, nước mắt từ lâu chảy khô, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nhìn thấy nữ hài quỷ lâu như vậy, Diệp Phi có chút không đành lòng, đang muốn tiến lên, đi đỡ nữ hài lúc, nữ hài lại là đứng lên. Có lẽ là bởi vì quỷ quá lâu, nữ hài hai chân có chút đau nhức, đứng lên thời điểm, lảo đảo một chút. Sau đó, lộ dạ lại lần nữa phi thân lên, rời đi mộ viên. Diệp Phi thở dài, cũng không biết nữ hài lại muốn đi chỗ nào, nhưng vẫn là gọi ra kiếm kiếm, đi theo. Lần này, Diệp Phi tìm thật lâu, thẳng đến sắc trời tối xuống, mới tại ạ hận thành phố một cái không người bờ biển, tìm được lộ dạ. Lúc này, lộ dạ đang ngồi ở biển cả một khối trên đá ngầm, dùng hai tay ôm hai chân, lặng lặng mà nhìn xem biển cả. Ánh trăng trong sáng vẩy vào lộ dạ trên thân, khiến cho nữ hài tóc cùng thân thể đều giống như đang nháy tránh phát sáng đồng dạng. Gió biển chầm chậm phất qua, gợi lên nữ hài sợi tóc, đẹp đến mức giống một bức họa. Thế nhưng là, lúc này, Diệp Phi cũng không có công phu đi thưởng thức những này, hắn chỉ muốn biết nữ hài từ trong bi thương chậm tới không có. Thế là, Diệp Phi đi tới, đứng tại lộ dạ bên cạnh, nhìn nữ hài. Hiện tại, trên mặt cô gái trừ khô cạn vệt nước mắt bên ngoài, sắc mặt lại trở nên rất bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Diệp Phi biết, nữ hài hẳn là chậm tới một chút, nhưng muốn chân chính từ trong bi thương đi tới, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, chỉ cần nữ hài không làm cái gì biến ngốc, Diệp Phi cũng có thể an tâm. Diệp Phi quay đầu nhìn qua phương xa biển cả, không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng địa bồi tiếp nữ hài. Một lúc lâu sau, lộ dạ nhìn qua phương xa, nhẹ giọng hỏi nói, Diệp Phi ca ca, ngươi nói, người sau khi chết, sẽ như thế nào? Ê! Diệp Phi gãi gãi đầu, ôn nhu mà nói, ta cảm thấy người sau khi chết, lại biến thành trên trời tinh tinh. Trên trời mỗi một ngôi sao thần, chính là một người linh hồn huyễn hóa mà thành. Cho nên, ngươi cũng đừng quá khó chịu, cha mẹ của ngươi, hiện tại nhất định ở trên trời nhìn xem ngươi đây. Tinh tinh! Lộ dạ thì thào một tiếng, dương mắt nhìn hướng bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Một lát sau, lộ dạ khe khẽ thở dài, nói, Diệp Phi ca ca, mặc dù đây là hoang ngôn, là chuyện cổ tích, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, lộ dạ, mặc dù cha mẹ của ngươi không tại, nhưng ngươi còn có ta, có Helena, có Olsen, có bà ưa, có hạt nồn bọn hắn à, cho nên, ngươi cũng không cô đơn, nhất định phải kiên cường. Mà lại, cha mẹ ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi khó qua như vậy, dạng này, bọn hắn sẽ đau lòng. Lộ dạ nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, hít mũi một cái, hốc mắt sưng đỏ, nói, Diệp Phi ca ca, bồi ta đi uống một chén, được không? Được. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Sau đó, lộ dạ lần nữa đánh ra một đạo ma pháp, đem không khí xé mở một miệng lớn tử, sau đó đem mình cùng Diệp Phi truyền tống đến ạ hợt thành phố trong một cái chấn nhỏ. Bởi vì là ban đêm, Diệp Phi cùng lộ dạ đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn một chỗ trên đường, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Hai người đi tại tiểu trấn trên đường, xem ra tựa như là một đôi ngoại lai du lịch tiểu tình lữ. Rất nhanh, hai người liền tại trên trấn tìm được một cái phong cách đặc biệt quán bar, sau đó đi vào chương 2720, đầy đủ chân quý. Chương 2720, đầy đủ chân quý. Hai người đi tiến vào quán bar về sau, ngồi tại tới gần cửa sổ một chỗ ghế dài, điểm một bình rượu cùng một điểm quả bắt, nghe quán bar bên trong phát ra một bài kinh điển chỉ music tạc me hôm chỉ giao uống rượu. Nghe kia du dương giai điệu, cùng kia rất có từ tính tiếng ca, lộ dạ hốc mắt không khỏi lại đỏ. Lộ dạ cầm chén rượu lên, ực một hớp rượu, nước mắt từ khóe mắt sẽ qua, nhìn xem Diệp Phi, run giọng nói, Diệp Phi ca ca. Cho tới bây giờ, ta còn không dám tin tưởng chuyện này là thật. Hơn một tháng trước, ta còn gặp qua phụ thân ta. Hắn còn từng nói với ta rất nhiều lời. Nhưng là bây giờ, hiện tại hắn lại đi. Vĩnh viễn đi. Lộ dạ, chúng ta không nên lại yên lặng tại bi thương bên trong, chúng ta hẳn là kiên cường, chúng ta hẳn là hướng về phía trước nhìn. Diệp Phi uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói nói. Lộ dạ lại là không có trả lời Diệp Phi lời nói, mà là tự mình lẩm bẩm. Còn nhớ rõ khi còn bé, ta ham chơi, không nguyện ý học tập ma pháp, nhưng phụ thân lại đối ta phi thường nghiêm khắc, quả thực là muốn ép ta học. Sự phản kháng của ta căn bản là vô dụng, cũng vì này khóc qua rất nhiều lần. Ta cảm thấy phụ thân quá tàn nhẫn, vì cái gì luôn luôn muốn bức ta làm ta không thích sự tình. Về sau lớn lên, ta thực tế là chịu không được hắn đối ta áp bách, cho nên rời nhà trốn đi. Thật không nghĩ đến đánh bậy đánh bạn, lại gặp Diệp Phi cả cả các ngươi. Nguyên lai là dạng này. Giữa người và người duyên điểm vẫn là rất xào diệu. Diệp Phi chậm rãi gật đầu, não hải bên trong cũng hiện ra lần thứ nhất cùng lộ dạ gặp nhau lúc chẳng cảnh. Lúc ấy mình tại ca luân nước chấp hành một cái nhiệm vụ, vừa vặn liền đụng tới lộ dạ, về sau, để Diệp Phi rất bất đắc dĩ chính là, nha đầu này tựa như cái kẹo da trâu, dính lên mình, liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lộ dạ cầm chén rượu lên, lại rượu vào miệng, chậm rãi kế tiếp theo nói, đã từng, phụ thân ta nói với ta nhiều nhất lời nói, chính là, muốn trưởng khống nhân sinh của mình, muốn bảo vệ mình chân ái người, liền phải trở nên càng thêm cường đại. Trước kia ta không hiểu phụ thân nói những lời này là có ý tứ gì, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ. Phụ thân khẳng định cũng hận mình không đủ cường đại, không thể bảo vệ tốt mẫu thân, cho nên hắn mới có thể hy vọng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ đi. Nếu như sớm biết phụ thân lần này khổ tâm, vậy ta liền sẽ không như thế tùy hứng, hẳn là liều mạng cố gắng học tập ma pháp, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ta có thể trở nên càng thêm cường đại, vậy ta liền có thể bảo hộ hắn, hắn cũng sẽ không bị những tên kia giết chết. Đều tại ta không dùng. Đều tại ta. Lộ Dạ liều mạng nắm lấy tóc của mình, nghẹn ngào, khắp khuôn mặt là ảo não, tự trách cùng thống khổ. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, không ai qua được mất đi người thân nhất. Loại đau này khiến người vô pháp tiếp nhận. Diệp Phi trong lòng không đành lòng, rất là đau lòng nắm lấy nữ hài tay, thanh âm khàn khàn mà nói, nha đầu, hiện tại cũng không phải nên khổ sở thời điểm. Chính là bởi vì cha mẹ của ngươi đều chết tại những nhân thủ kia bên trong, cho nên ngươi càng hẳn là kiên cường, tỉnh lại, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh, vì chính mình phụ mẫu báo thù. Thế giới này cũng sẽ không đồng tình kẻ yếu, cũng sẽ không tin tưởng nước mắt. Cho nên chúng ta phải mạnh lên, mạnh lên, lại mạnh lên. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo vệ bên cạnh mình người, mới có thể phòng ngừa cái này thảm kịch lần nữa phát sinh. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Lộ Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi đôi mắt. Nàng từ trong mắt của nam nhân nhìn thấy chính là kiên định, là ánh sáng hy vọng. Đúng vậy a, hiện tại cũng không phải thương tâm khổ sở thời điểm. Thương tâm khổ sở căn bản không thay đổi được cái gì, sẽ chỉ làm mình ý chí tinh thần sa sút. Mình phải tỉnh lại, cố gắng tu luyện ma pháp, cố gắng tăng thực lực lên, để cho mình mạnh lên, vì chết đi phụ mẫu báo thù. Lộ Dạ cắn răng, trực tiếp lau khô nước mắt, nói, Diệp Phi ca ca, ngươi nói không sai, ta không thể lại tinh thần sa sút xuống dưới, ta phải tỉnh lại, ta phải vì phụ mẫu báo thù. Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, trừng mắt nhìn, nói, đây mới là ta biết Lộ Dạ mà. Lộ Dạ cầm chén rượu lên, đem cuối cùng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng người lên, nói, Diệp Phi ca ca, lại bồi ta về một chuyến phụ thân ta nơi ở đi. Còn muốn trở về? Diệp Phi ngây ra một lúc, lo lắng nữ hải sau khi trở về, thấy mắt nghĩ người, lại sẽ thương tâm khổ sở. Lộ Dạ cũng đoán được Diệp Phi đang suy nghĩ gì, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Diệp Phi ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khổ sở. Ta trở về, chỉ là muốn thu thập một chút phụ thân di vật. Vậy được rồi, chúng ta đi. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Rời đi quán ba về sau, Diệp Phi cùng Lộ Dạ cùng đi đến trên trấn một cái không người cái hẻm nhỏ bên trong, sau đó Lộ Dạ dùng không gian truyền tống, đem hai người đưa đến lao chúng thần chi vương chỗ ở phòng ở bên trong. Kinh lịch một ngày, lần nữa trở về, Lộ Dạ tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù trong lòng hay là rất khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, cùng đối báo thủ chấp nhiệm. Đi vào phòng về sau, Lộ Dạ cũng không có lấy cái gì đồ vật, mà là vào phòng, tìm được một cái khung hình. Bên trong đặt vào một chương ố vàng ảnh chụp, trên tấm ảnh chính là lao chúng thần chi vương lúc còn trẻ cùng Lộ Dạ lúc nhỏ. Trên tấm ảnh lao chúng thần chi vương một mặt nghiêm túc, Lộ Dạ lại là cười đến rất vui vẻ. Hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ cũng bởi vậy dừng lại tại trong nháy mắt đó. Lộ Dạ cầm ảnh chụp vụng trộm lau chùi đi nước mắt, nói, Diệp Phi ca ca, đây là ta khi còn bé cùng phụ thân cùng một chỗ đập một tấm hình. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không cùng phụ thân chụp ảnh chung qua. Diệp Phi kinh ngạc nhìn tấm hình này, giờ mới hiểu được, vì cái gì nữ hài sau khi trở về, cái gì đều không cầm, liền lấy tấm hình này. Dù sao, tấm hình này chỉ lần này một chương, đầy đủ chân quý. Đi tới bên ngoài về sau, Diệp Phi thở dài ra một hơi, nhìn phòng, nói, Lộ Dạ, vậy cái này phòng ở ngươi định xử lý như thế nào? Ta sẽ lưu lại cái phòng này, về sau ta sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút, tại cái này ở đây ở một cái. Lộ Dạ thanh âm khàn khàn nói câu, sau đó nói, Diệp Phi ca ca, chúng ta trở về đi. Về chỗ nào? Ninh Hải. Được. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Lộ Dạ cùng đi tiến vào không gian kẽ nước, tại Lộ Dạ không gian chuyển tông dưới, rời đi cái này bên trong. Khi Diệp Phi cùng Lộ Dạ đến Ninh Hải Phong Diệp khu biệt thự thời điểm, đã là 10 giờ tối. Đem Lộ Dạ đưa đến số 5 cửa biệt thự về sau, Diệp Phi nhìn xem Lộ Dạ con mắt, ôn nhu cười một tiếng, nói, nha đầu, hôm nay mệt mỏi cả ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai lại là mới tình một ngày. Được. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó quay người, hướng phía số 5 biệt thự đi đến. Thẳng đến Lộ Dạ đi tiến vào biệt thự, đóng cửa lại, Diệp Phi mới bất đắc dĩ thở dài, rời đi số 5 biệt thự, hướng phía số 6 biệt thự đi đến. Đợi đến Diệp Phi rời đi về sau, tựa ở phía sau cửa Lộ Dạ, cảm giác toàn thân lực lượng giống như bị rút sạch đồng dạng, chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, ôm hai chân, ôm mang bên trong tấm hình kia, khóc không thành tiếng. Diệp Phi vốn cho rằng cái giờ này, Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội hẳn là đều đã ngủ. Thế nhưng là, khi trở lại nhà thời điểm, lại phát hiện tầng một đại sảnh chính mở ra đèn, Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện tiếng. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, 2 tỷ bội đồng loạt sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên. "Diệp Phi, thế nào, Lộ Dạ phụ thân không có sao chứ?" Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi nói. Cố Tiểu Nhiễm cũng nhìn chằm chằm Diệp Phi chờ đợi lấy đáp án. Diệp Phi nhìn hai người, nhàn nhạt nói, "Lộ Dạ phụ thân đã bị những tên kia cho giết." "Cái gì?" Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, trực tiếp mắt tròn váng. "Kia Lộ Dạ nên có bao nhiêu khổ sở?" Cố Khuynh Thành có chút không đành lòng cùng đau lòng nói, "Diệp Phi, Lộ Dạ không có làm cái gì việc ngốc à?" "Không có." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Mặc dù Lộ Dạ rất thương tâm, rất khó chịu, nhưng nàng so ta tưởng tượng bên trong phải kiên cường được nhiều. Có lẽ nàng đi giai đoạn này vẻ lo lắng, phải cần một khoảng thời gian, nhưng ta tin tưởng, nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh lại." dù sao đại thù còn chưa báo, nàng sẽ không một mực tinh thần sa sút đi xuống.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, những ngày này có thời gian ngươi liền nhiều bồi bồi Lộ ra đi, nàng hiện tại lẻ loi một mình, cần chính là làm bạn.
Khuynh Thành, ngươi không phải lo lắng ta cùng với nàng sẽ phát sinh chút gì sao, làm sao hiện tại?
Diệp Phi rất là kinh ngạc.
Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, khe khẽ thở dài, nói, mất đi trí thân thống khổ, ta cùng Tiểu Nhiễm đều trải nghiệm qua, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Cho nên, ngươi nhiều bồi bồi nàng, nàng cũng có thể càng nhanh điệu từ vẻ lo lắng bên trong đi tới.
Tốt, ta hiểu rồi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, trên khỏe miệng dương.
Chương 2721, nhìn thấy mà giật mình.
Chương 2721, nhìn thấy mà giật mình.
Đêm khuya khoảng 11 giờ,
bị trời đêm biểu diễn tại nhà chỗ.
Bây giờ, cái hội sở này đã chế tạo thành Ninh Hải xa hoa nhất hội sở, cũng chính là Ninh Hải thế giới ngầm thứ nhất câu lạc bộ, Thiết Huyết Minh tổng bộ.
Lúc này, tại bị trời đêm đường phòng nghị sự,
bầu không khí rất là ngưng trọng.
Mặc một bộ áo sơ mi đen, dáng người khôi ngô, giữ lại một cái lớn đầu chọc lôi hổ đang ngồi ở thượng thủ vị trí, trên tay cầm lấy một điếu thuốc, sắc mặt âm trầm một mảnh.
Trung quanh ngồi thì là Tào Văn Giáp, Khương Siêu, Lưu Man bọn người, cũng đều là Thiết Huyết Minh nhân vật chủ yếu cùng với lão.
Mà ở đại sảnh trung ương thì là đặt vào 7 bộ thi thể.
Trong đó có 2 cái phó đường chủ, 2 cái thượng vị đại ca, còn có 3 tiểu đệ.
Mà lại, cái này 7 người tử trạng phi thường quái dị, có giống như thân thể bị hút khô đồng dạng, biến thành tây khô, có thì là kinh mạch toàn thân cùng xương cốt đều đã mất, còn có thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, giống như bị cái gì cho đốt cháy qua đồng dạng.
Lôi Hổ nổ ngụm khói, nhìn về phía mấy cái chạm lấy tiểu đệ, hỏi, mấy người các ngươi biết bọn hắn là thế nào chết à?
Lão đại, chúng ta
cũng không biết à, chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền đã chết rồi.
Một tiểu đệ về nói,
khó nói là cựu gia làm.
Trải lấy đại bối đầu Lưu Man híp mắt nói,
bây giờ chúng ta Thiết Huyết Minh đã trở thành Ninh Hải thứ nhất đại xã đoàn, nhân lực, vật lực cùng tài lực đều là mạnh nhất, có ai không có mắt, dám đụng đến chúng ta người.
Một cái thượng vị đại ca nói,
ừm, ta cảm thấy hỏa pháo nói không sai.
Lại một cái thượng vị đại ca nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy mấy người bọn họ chết rất kỳ quái, không phải là bị đao chém chết, cũng không phải bị súng bắn chết, trên thân cũng không có chí mạng thương tích.
Cho nên, ta cũng cảm giác không giống như là cựu gia làm.
Lôi Hổ sờ sờ đầu chọc, tức giận nói, nếu như bọn hắn không phải bị người giết, chẳng lẽ vẫn là tự sát không thành?
Cái này mẹ hắn thật đúng là gặp ủy.
Tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào.
Dù sao, cái này 7 người chết, đích thật là quá quỷ dị.
Tào quân sư, chuyện này, ngươi thấy thế nào?
Lôi Hổ quay đầu hỏi Tào Văn Giáp.
Lôi lão đại, mấy người này chết thật là quá quỷ dị, ta cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, cho nên không tốt có kết luận.
Tào Văn Giáp về câu, sau đó nói, bất quá, cái này 7 người nguyên nhân cái chết chúng ta phải điều tra đi, nhất định phải mau chóng tra được nguyên nhân thực sự.
Còn có, khoảng thời gian này, chúng ta cũng được chú ý một chút câu lạc bộ bên trong những người khác, nhìn xem có gì đó cổ quái hành vi.
Bởi vì, ta luôn cảm thấy mấy người kia chết, giống như bắt nguồn từ bọn hắn tự thân.
Lôi Hổ ừ một tiếng, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói, liền theo Tào quân sư nói xử lý.
Vâng.
Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại.
Đợi đến cái khác đường chủ cùng thượng vị đại ca rời đi về sau, đại sảnh bên trong cũng chỉ thừa Lôi Hổ cùng Khương Siêu 2 người.
Lôi ca, chuyện này muốn hay không tìm Phi ca giúp đỡ chút?
Khương Siêu hỏi.
Hay là không được đi?
Lôi Hổ lắc đầu, nói, Phi ca cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, chúng ta cũng không thể chuyện gì đều tìm Phi ca, dạng này sẽ có vẻ chúng ta rất vô năng.
Trên đời này chỉ có một cái Phi ca, nhưng lại có rất nhiều cái Lôi Hổ.
Nếu như ta ngay cả một chút chuyện nhỏ đều làm không được, Phi ca cũng có thể tùy thời đem ta thay thế đi.
A Siêu, ngươi minh bạch lời ta nói à?
Ta cảm thấy Phi ca không phải loại người này.
Khương Siêu lắc đầu nói,
Phi ca trọng tình trọng nghĩa, ta tự nhiên biết hắn sẽ không làm như thế.
Nhưng là, nếu như ta chuyện gì cũng làm không được, vậy ta cũng sẽ không mặt mũi lại đối mặt Phi ca.
Lôi Hổ thở dài, bố vô Khương Siêu bả vai, nói, khoảng thời gian này, câu lạc bộ bên trong phiền lòng sự tình quá nhiều,
A Siêu, đi, bồi ta đi uống một chén.
Tốt.
Khương Siêu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, đi theo Lôi Hổ cùng rời đi phòng nghị sự.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua một tuần lễ.
Tại cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi bồi tiếp Lộ Dạ tại Ninh Hải ăn ăn uống uống, đi khắp nơi đi nhìn xem, cũng làm cho Lộ Dạ thời gian dần qua từ vẻ lo lắng bên trong đi ra.
Lại là một ngày sáng sớm.
Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội ngay tại ăn bữa sáng, nhìn xem sáng sớm tin tức. Trên TV hoán đổi mấy cái video ngắn, đều là camera giám sát chụp được đến.
Tại những video này bên trong, một chút nhìn như phổ thông, nhưng lại thân thủ cường đại người khắp nơi phạm tội, cướp bóc đốt giết việc các bất tận.
Nhìn thấy những hình ảnh này, đều khiến người nhìn thấy mà giật mình.
Rộng rãi thị dân các bằng hữu xin chú ý, khoảng thời gian này, Linh Hải thành phố xuất hiện một nhóm thân thủ cường đại phần tử khủng bố, có thể phóng thích hỏa diễm, có thể phóng thích hàn băng, còn có thể phóng thích dòng điện.
Có chuyên gia phân tích, những người này có thể là võ giả, có thể là dị năng giả, cũng có thể là ma pháp sư, tóm lại, hiện tại còn không cách nào xác định thân phận của những người này.
Ta thành phố cảnh sát đã đối với những người này áp dụng bắt, mặc dù có một bộ điểm phần tử phạm tội đã xa lưới, nhưng còn có đại bộ phận điểm lần trốn đi.
Xem hết cái này tin tức về sau, Cố Khuynh Thành đóng lại TV, nhíu chặt lông mày, nói, Diệp Phi, ngươi nói khoảng thời gian này đến cùng là thế nào, vì cái gì xã hội trở nên như thế loạn?
Mà lại, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thân thủ cường đại lại quỷ dị ra hỏa?
Khó nói những tên kia thật là võ giả, dị năng giả hoặc là ma pháp sư.
khoảng thời gian này, Linh Hải thành phố đích xác rất loạn, trường học lao sư cũng nói với chúng ta lên qua việc này. Cố Tiểu Nhiễm nhấp một hớp sữa bò, nói, bất quá, ta mới không sợ bọn gia hỏa này, bọn hắn nếu là dám trêu chọc ta, ta liền một mùi lửa thiêu chết bọn hắn. Chớ nói nhảm. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, khoảng thời gian này Linh Hải đã đủ loạn, khó nói ngươi còn muốn đi theo thêm phiền a. Cố Tiểu Nhiễm một mặt ủy khuất mà nói, tỷ, chẳng lẽ nói bọn gia hỏa này khi dễ ta, ta cũng không thể hoàn thủ. Ta chỉ nói là không muốn tùy ý thi triển cổ võ, lại không nói không để ngươi bảo vệ mình. Cố Khuynh Thành về câu. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, những người này tuyệt đối không phải là võ giả, trải qua bên trên một trận đại chiến về sau, hoa hạ cổ võ giới tổn thất nặng nề, khoảng thời gian này tất cả mọi người tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nào có thời gian làm những này chuyện xấu. Còn nữa nói, hoa hạ biên cảnh đều có long hồn, ẩn long người trấn thủ, phương Tây dị năng giả cùng ma pháp sư rất khó tiến vào hoa hạ. Mà lại, những này làm ác người xem ra đều là người bình thường, nhưng bọn hắn nhưng lại có không phổ thông năng lực, cái này đích xác là chuyện rất quỷ dị. Ta luôn cảm giác những người này giống như là đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó năng lực, cũng chính bởi vì có được những năng lực này, mới khiến cho trong lòng bọn họ kiềm chế quá lâu tham lam, dục vọng cùng bạo lực đều kích phát ra. Đánh cái so sánh, một chút bị áp bách quá lâu xã hội tầng dưới cho người, đột nhiên có được cường đại năng lực, kia có một bộ điểm người sẽ nghĩ đến cải biến vận mệnh của mình, còn có một bộ điểm người thì là nghĩ đến trả thù xã hội. Dù sao, nhân tính loại vật này là khó khăn nhất đoán được cùng phỏng đoán. Vậy những người này đến tột cùng là thế nào thu hoạch được những năng lực này? Cố Khuynh Thành hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao, ta cũng chưa từng gặp qua những người này. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Ăn xong điểm tâm về sau, Cố Tiểu Nhiễm lái xe đi học, Diệp Phi thì là cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tiến về công ty. Diệp Phi vừa tới công ty, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Cầm điện thoại di động lên nhìn điện báo biểu hiện, Diệp Phi lập tức kích động. Tần Mộc Lam. Bởi vì bên trên một trận đại chiến qua đi, Tần Mộc Lam mặc dù đổi tiếp Diệp Phi về một chuyến Di Thất Chi Đảo cùng Ninh Hải, nhưng về sau bởi vì Tần gia có việc, cho nên lại về cổ võ giới. Khoảng thời gian này, Tần Mộc Lam một mực tại cổ võ giới, không trở về, Diệp Phi còn thật nhớ nữ nhân. Điện thoại kết nối. Mộc Lam bảo bối, Tần gia công chuyện làm xong rồi. Diệp Phi hỏi. Ừm, đã làm xong. Tần Mộc Lam về câu, thanh âm vẫn như cũng là như vậy tài trí cùng ôn nhu. Mộc Lam bảo bối, ngươi không có ở đây mấy ngày này bên trong, ta một mực đang nghĩ ngươi, ngươi đến cùng lúc nào trở về nhà. Diệp Phi nói. Thứ, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, ngươi thật sự có thời gian muốn ta. Tần Mộc Lam tức giận nói. Đương nhiên nghĩ a, Mộc Lam bảo bối, ngươi nói lời này cũng quá làm tổn thương ta tâm. Diệp Phi giả bộ thương tâm điện nói. Chương 2722, voi con kiến. Chương 2722, voi con kiến. Được rồi, đừng cho ta trang, ta bây giờ đang ở Khuynh Thành giải trí văn phòng, có chuyện tìm ngươi, tranh thủ thời gian tới. Tần Mộc Lam cười khanh khách nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tần Mộc Lam trở về rồi. Diệp Phi trong lòng kích động vạn điểm, thu hồi điện thoại, như là một trận gió, trực tiếp rời đi Khuynh Thành quốc tế, thẳng đến đối diện Khuynh Thành giải trí cao ốc. Cũng liền dùng 5 phút, Diệp Phi cũng đã xuất hiện tại Khuynh Thành giải trí văn phòng tổng giám đốc cổng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi đưa tay gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Tần Mộc Lam thanh âm quen thuộc truyền ra. Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa ra, đi tiến vào văn phòng. Chỉ gặp Tần Mộc Lam đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon, mặc một thân màu đen cắt xén chế phục sáo trang, phía dưới mặc bao mông váy ngắn, vớ cao màu đen bọc lấy một đôi đầy đà đôi chân dài. Một đầu hơi cuộn màu đen mây phát tới eo, nói không nên lời tài trí vũ mị, phong tình vạn trùng. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi cảm giác nữ nhân trở nên càng thêm thành thục tài trí, dáng người cũng biến thành càng thêm câu người. Ừm, so ta tưởng tượng chung chung phải nhanh mấy phút, cho nên ta định cho ngươi một cái ban thưởng. Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói câu. Ban thưởng gì a? Diệp Phi tò mò hỏi. Tần Mộc Lam chỉ là mị hoặc cười một tiếng, sau đó đứng lên, trực tiếp khóa cửa lại, sau đó kéo lên màn cửa, lại mở ra văn phòng bên trong đèn. Mộc Lam bảo bối, ngươi đây là làm cái gì? Nhìn thấy nữ nhân cử chỉ cổ quái, Diệp Phi lập tức liền động. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi kế tục khai miệng nói chuyện, nữ nhân liền trực tiếp nào tới, dâng lên mình nở nang môi đỏ. Thật giống như kiềm chế thật lâu núi lửa rốt cục phun trào, một cỗ hormone hình thành sóng nhiệt đánh tới, sửng sốt để Diệp Phi có chút chống đỡ không được. Nô. Một trận mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát đập vào mặt, đã lâu lại quen thuộc, trực tiếp điểm đốt Diệp Phi trong lòng hỏa diễm. Về phần ban thưởng là cái gì, đã không cần nói cũng biết. Có lẽ là gần 2 tháng không gặp, có lẽ là quá mức tưởng niệm. Lần này, Tần Mộc Lam trở nên càng thêm chủ động cùng lớn mật. Diệp Phi tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ở trên ghế salon, trên bàn công tác, muốn nữ nhân nhiều lần. Một trận cuồng phong bạo vũ, thẳng đến nửa giờ mới ngừng lại. Tần Mộc Lam lười biếng tựa ở trên ghế salon, gương mặt hiện ra ửng hồng, thân thể mềm mại run rẩy, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng địa thở hào hẹn. Diệp Phi mặc quần áo xong, đốt một điếu thuốc, tà tà cười một tiếng, nói: "Mộc Lam bà bối, vừa rồi tại điện thoại bên trong, ngươi bình tĩnh như thế, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ ta đây. Bất quá, hiện tại nha, ta đã đạt được đáp án." Đi chết. Tần Mộc Lam hai gò má đỏ bừng, giơ chân đá Diệp Phi một ước. Diệp Phi thì là ôm nữ nhân ánh nhuận chân ngọc, túi đầu hôn một cái. Tần Mộc Lam toàn thân giống như là chạm điện, gương mặt càng đỏ, tiểu phôi đản, ngươi liền không chê bẩn à? Trên người ngươi khắp nơi đều thơm ngào ngạt, cái kia bên trong bẩn rồi. Diệp Phi cười ha hả nói, ngươi. Tần Mộc Lam thật sự là bị nam nhân ra mặt dày cùng vô lại đánh bại. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó mặc quần áo xong, thanh lý một chút chiến trường. Sau đó, kéo màn cửa sổ ra, mở ra cửa sổ, lại rót hai chén nước. Chỉ bất quá, bởi vì vừa làm xong chuyện này, lại thêm quá kịch liệt, khiến cho nữ nhân đi đường, hai chân đều có chút phát run. Thấy cảnh này, Diệp Phi không khỏi nở nụ cười. Cười cái gì cười, đều là ngươi làm hại á. Tần Mộc Lam giận một câu, đem một chén nước đăng một tiếng đặt ở Diệp Phi trước mặt, sau đó tại Diệp Phi bên cạnh ngồi xuống, nói, sớm biết thân thể của ngươi trở nên càng thêm biến thái, ta liền không ban thưởng ngươi. Ai, ban thưởng vẫn là muốn nha. Diệp Phi khoát tay áo, nghiêm trang nói, về sau ngươi có thể kêu lên Khuynh Thành à, Ngọc Nhi à, Ilya các nàng cùng một chỗ nha, dạng này các ngươi liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Nghĩ hay lắm. Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức khẽ nói một tiếng. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, sau đó nói, đúng, Mộc Lam bà bối, cổ võ giới hiện tại thế nào rồi? Tần Mộc Lam cầm lấy chén nước uống một hớp, nói, trải qua hơn một tháng tu chỉnh, cổ võ giới hiện tại xem như ổn định lại. Bất quá, bởi vì bên trên một trận đại chiến quá mức thảm liệt, cho nên ngũ đại cổ võ thế gia cùng từng cái môn phái đều chết không ít người, muốn lập tức khôi phục rất khó. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, cổ võ giới, ngũ đại cổ võ thế gia cùng các đại môn phái cộng lại, hết thảy có hơn 10,000 người, nhưng trải qua một trận đại chiến, chết chỉ còn một nửa người đều không đến. Thảm liệt như vậy tổn thất, tự nhiên cần thời gian khôi phục. Tần Mộc Lam thở dài, nói, Diệp Phi, bây giờ cổ võ giới đám võ giả, một bộ điểm người rút kinh nghiệm xương máu, quyết định từ bỏ nội đấu, chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm tập võ, tăng lên mình thực lực. Còn một bộ điểm người, cảm thấy lại cố gắng như thế nào, cũng đánh không lại phương Tây ma pháp sư, cho nên bọn hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp liền không tu luyện, có ít người thậm chí đều thuộc về ẩn, chuẩn bị tầm thường quá khứ kiếp sau. Loại tình huống này đối bây giờ cổ võ giới đến nói thế nhưng là rất tồi tệ, người không có, có thể lại bồi dưỡng, thế nhưng là, nếu là đấu trí cùng lòng tin đều không có, kia lại làm như thế nào tìm bề. Nếu như lại tiếp tục như thế, ta thật lo lắng cổ võ giới sẽ càng ngày càng suy sụp xuống, đến lúc đó khỏi phải địch nhân đánh tới cửa, cổ võ giới mình liền tiêu vong. Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, nói, ta nhìn cổ võ giới bọn giá hỏa này chính là cuộc sống an giật trôi qua quá lâu, nhận một điểm ngăn trở sẽ chết muốn sống, oan trời trách đất. Năm đó hoa hạ cổ võ ra sao chờ huy hoàng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhìn xem bọn gia hỏa này, chính là mất hết tổ tiên bọn họ mặt. Lúc đầu ta còn dự định về sau cổ võ giới sẽ giúp bên trên một điểm bận điệu, nhưng hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này ngay cả đấu trí đều không có, kia còn giúp cái giam à. Về sau, hỗ trợ. Tần Mộc Lam nghe tới Diệp Phi một phen, có chút ngộng, không rõ Diệp Phi nói là có ý gì. Diệp Phi chậm rãi nổ ngụm khói, nói, Mộc Lam bà bối, đã ngươi trở về, kia có chút sự tình, ta cũng nên nói rõ với ngươi, hy vọng ngươi nghe, không nên quá kinh ngạc. Đến cùng là chuyện gì a, như thế thần thần bí bí. Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức khẩn trương lên, không khỏi ngồi thẳng người. Kỳ thật chuyện này ta cũng là gần nhất mới nghe nói. Diệp Phi thở dài, sau đó ở sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi liền đem Diệp Hà Đồ nói với mình sự tình, toàn bộ nói cho Tần Mộc Lam nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Tần Mộc Lam cả người đều ngốc rơi, đôi mắt đẹp trợ to, cầm cái chén tay, cũng không khỏi run rẩy lên. Nàng hít vào một hơi thật sâu, luốt luốt suy nghĩ, nói, Diệp Phi, ngươi nói đây đều là thật. Chư thần liên minh thật chỉ là quân cờ, chúng ta chân chính địch nhân còn giấu ở phía sau màn. Đương nhiên là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, chuyện này là lao đầu tử nhà ta nói cho ta, ta cảm thấy hắn không cần thiết đối ta nói láo. Tần Mộc Lam buông xuống chén nước, nói, ta vốn cho rằng trận đại chiến này qua đi, chúng ta rốt cục có thể ổn định lại, thật không nghĩ đến, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nếu như ngay cả chư thần liên minh những người kia đều chỉ là quân cờ lời nói, những cái kia thần thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Những tên kia thật là chúng ta có thể ứng phó sao? Cái này liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh. Diệp Phi túc cơm thanh nói, nếu như tương lai không cách nào đánh bại những cái kia chân chính thần, vậy chúng ta tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Trước đây không lâu, ta cùng Lộ Dạ cùng một chỗ liên thủ, giết chết qua một cái gọi Tham Lang gia hỏa. Tên kia tự xưng là thần, hẳn là từ hư vô trì giới tới. Vẹn vẹn chỉ là Tham Lang một người, cũng đã đầy đủ cường đại, ta liên thủ với Lộ Dạ, mới miễn cưỡng đánh bại hắn. Cái này sao có thể? Tần Mộc Lam một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, nói, bây giờ, trên thế giới này, ngươi cùng Lộ Dạ chính là mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, hai người các ngươi liên thủ mới có thể giết chết một cái thần, vậy bọn hắn thực lực đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Cái này ta cũng không rõ ràng. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta chỉ biết nói, tương lai chúng ta gặp phải địch nhân rất mạnh, tuyệt đối không phải chư thần liên minh những pháp sư này có thể so sánh. Kia chân võ giới những cái kia cao nhân tiền bối nhóm sẽ giúp chúng ta a? Tần Mộc Lam lại hỏi, có lẽ sẽ có người hỗ trợ, nhưng ta muốn giúp bận bịu chắc chắn sẽ không nhiều. Diệp Phi híp híp mắt, nói, dù sao, bọn hắn đã là vị diện cao hơn người, mà lại đã tại kia bên trong ăn cư lạc nghiệp, đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu người sẽ với cái thế giới này có tình cảm. Nói một cách khác, nếu như ngươi trưởng thành là một đầu voi, ngươi sẽ lại đi quan tâm con kiến chết sống à. Chương 2723, ta anh hùng. Chương 2723, ta anh hùng. Mặc dù Diệp Phi đánh so sánh rất đơn giản, nhưng lại để người nghe xong liền hiểu. Voi sẽ đi quản con kiến chết sống à? Đương nhiên sẽ không. Tần Mộc Lam đại mi cao lại, sắc mặt cũng không khỏi phải trầm xuống. Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, kế tiếp theo nói, vô luận là chân võ giới cao nhân tiền bối, hay là hư vô chi giới những cái được gọi là thần, những người này đều là chúng ta bây giờ không tưởng tượng nổi cường giả. Chúng ta thế giới này người, trong mắt bọn họ chính là sâu kiến, cỏ cây, bụi bặm, để bọn hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Cho nên nói, chân võ giới những cái kia cao nhân tiền bối nếu như ra tay giúp đỡ, chúng ta cảm kích, nhưng không giúp đỡ cũng rất bình thường. Dù sao, bọn hắn cũng không nợ chúng ta cái gì. Bởi vậy, từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn làm tốt bọn hắn không giúp đỡ dự định, làm tốt dự tính xấu nhất. Cùng nó dựa vào người khác cứu vớt mình, còn không bằng dựa vào chính mình. Ừm, ngươi nói không sai. Tân Mộc Lam nhẹ gật đầu, bình phục một chút tâm tình, nói, Diệp Phi, lúc đầu ta hôm nay tìm ngươi tới là chuẩn bị thương lượng một sự kiện. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này nhất định phải làm. Chuyện gì? Diệp Phi nghi hoặc điện hỏi. Tân Mộc Lam cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói, ta trở về thời điểm, phụ thân ta, cùng với các cổ võ thế gia gia chủ cùng môn phái trưởng môn nhân đều tìm tới ta, nói muốn xin nhờ ta một sự kiện. Diệp Phi, bây giờ ngươi đã là tất cả đám võ giả trong lòng đệ nhất cường giả, ngươi chính là mọi người hy vọng trong lòng cùng tín ngưỡng, thậm chí là tất cả trẻ tuổi võ giả thần tượng trong lòng. Bọn hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể trở nên giống như ngươi cường đại, có thể cứu người nhóm tại thủy hỏa, có thể thủ hộ mình chân ái người. Cho nên, mọi người hy vọng ta có thể nhờ ngươi một sự kiện, nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể đi cổ võ giới chỉ điểm một chút những kia tuổi trẻ võ giả, cho bọn hắn một chút dẫn dắt cũng tốt. Mọi người cũng không hy vọng cổ võ như vậy suy sụp xuống, cũng hy vọng cổ võ có thể phục hưng. Nghe tới Tần Mộc Lam một phen, Diệp Phi trầm mặc một hồi. Sau đó, Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, nếu như nói không có tương lai chẳng hạo kiếp kia, bọn hắn coi như quỳ xuống đến cầu ta chỉ điểm, ta cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, ta đã vì cổ võ giới làm rất nhiều, cũng không thiếu bọn hắn cái gì. Nhưng là hiện tại, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, đi chỉ điểm bọn hắn. Dù sao, thế giới này tương lai, cần tất cả mọi người cộng đồng thủ hộ. Vẹn vẹn chỉ dựa vào ta Diệp Phi một người, cũng làm không được. Tần Mộc Lam nghe xong, mặt mày mang cười, trực tiếp ôm Diệp Phi cổ, tại khuôn mặt nam nhân bên trên nặng nề mà hôn một cái, cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Diệp Phi bĩu môi, cười nói, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ đáp ứng. Đương nhiên a. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi, mặc dù ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia đại ác nhân. Mà lại, mặc dù ngươi luôn luôn ngoài miệng nói cứu vớt hoa hạ cổ võ, là vì bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng là, ngươi làm những chuyện như vậy, cứu vãn không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ hoa hạ cổ võ. Cho nên, trong lòng ta, ngươi chính là một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, đại anh hùng. Hắc hắc, ngươi như thế khen ta, ta đều không có ý tứ. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, xấu xa ánh mắt tại nữ nhân trên người quét một vòng, ôm nữ nhân mềm eo, nói, Ngọc Lam bà bối, vậy là ngươi không phải lại muốn tưởng thưởng một chút ta cái này đại anh hùng đâu? Đừng làm rộn. Tần Ngọc Lam đẩy ra Diệp Phi, tức giận nói, vừa rồi muốn ta mấy lần, giày vò chết ta, mấy ngày nay không cho chạm vào ta. Đừng a, Ngọc Lam bà bối. Diệp Phi giả bộ thương tâm mà nói, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, phải hảo hảo nóng người một chút. Thân mật cái quỷ nha. Tần Mộc Lam giận câu, nói đứng đắn, ngươi chừng nào thì đi cổ võ giới, ta lúc nào đều có thể. Diệp Phi giang tay ra, vừa nói, đi. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đây mấy ngày cùng cổ võ giới bên kia liên lạc một chút, để bọn hắn chọn lựa ra một chút có thiên phú tuổi trẻ đệ tử ra, tiếp nhận chỉ điểm của ngươi. Đợi đến bên kia sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Được, không có vấn đề. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Tốt, ta muốn làm việc, ngươi có thể đi. Tần Mộc Lam nói, liền trực tiếp đi bàn làm việc bên kia. Không phải đâu. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, sử dụng hết người ta, liền đổi người, khó nói ta nghĩ ở chỗ này bồi bồi người cũng không được sao. Tần Mộc Lam dở khóc dở cười nói, ta nhiều ngày như vậy không ở công ty, thật là lắm chuyện đều chờ đợi ta xử lý, bận bịu đều bận bịu chết rồi. Ngươi nếu là đợi tại cái này bên trong, luôn luôn động tay động chân với ta làm sao an tâm làm việc à? Ta không động dùng tay chân, ta động địa phương khác được không? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười xấu xa. Cút. Tần Mộc Lam gương mặt hường hào, trực tiếp cầm lấy trên bàn một quyển sách, hướng phía Diệp Phi đập tới. Ai nha, đi thì đi nha, đừng nhúc nhích thôi nha. Diệp Phi tay vừa nhấc, tiếp được sách vở, đặt lên bàn về sau, khẽ hát nhi, đứng dậy rời đi văn phòng. Rời đi Khuynh Thành công ty giải trí về sau, Diệp Phi liền hướng phía Khuynh Thành quốc tế đi đến. Diệp Phi nghĩ đến hôm nay không có việc gì, chuẩn bị kêu lên Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cùng đi Thâm Sơn kế tiếp theo luyện công. Khi Diệp Phi đi tới Khuynh Thành quốc tế cổng lúc, đột nhiên liền nhìn thấy một xe cảnh sát từ đằng xa lái tới, sau đó dừng ở công ty cổng. Cửa xe mở ra, liền nhìn thấy mấy cảnh sát từ trên xe đi xuống. Đi ở trước nhất chính là nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu, Lưu Hậu Quân. Lưu Hậu Quân nhìn thấy Diệp Phi, trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung, tranh thủ thời gian tiến lên đón, nói: "Diệp tiên sinh, ta đang chuẩn bị tìm ngài đâu, không nghĩ tới tại cái này bên trong liền gặp gỡ, thật sự là duyên điểm nha." "Duyên điểm cái rắm." Diệp Phi tức giận về câu, sau đó nói: "Ta nói Lưu cục trưởng, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp lương dân, ngươi không có việc gì tìm ta làm gì?" Lưu Hậu Quân cùng phía sau mấy cái tiểu cảnh sát khỏe miệng co quắp đông lúc đích, trong lòng tự nhủ: "Ngươi nếu là lương dân, vậy cái này trên đời cũng không có lương dân. Làm gì ngẩn ra a, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi." Diệp Phi nói. Lưu Hậu Quân cười theo, nói: "Diệp tiên sinh, là như vậy, ta nghĩ xin ngài giúp chuyện." "Gấp cái gì?" Diệp Phi hỏi. "Ngài hẳn là cũng nghe nói, khoảng thời gian này, Linh Hải thành phố đột nhiên thêm ra một chút thực lực cường đại ác đồ. Bọn gia hỏa này quá quỷ dị, chúng ta những ngày này liều mạng bắt những người này, thế nhưng là căn bản là bắt không được, hơn nữa còn vì thế hy sinh không ít người. Cho nên, ta nghĩ mời Diệp tiên sinh có thể giúp chúng ta bắt người." Lưu Hậu Quân cười ha hả nói, "Không rảnh." Diệp Phi khoát tay áo, nói, "Ta hiện tại rất bận rộn, nào có thời gian quản những thứ này." "Cái này?" Lưu Hậu Quân nghe xong, lập tức xấu hổ. "Diệp Phi, một đoạn thời gian không gặp, tính tình tăng trưởng a. Trước kia Lưu cục trưởng cũng đã giúp ngươi không ít việc, hiện tại để ngươi giúp điểm bận điệu, làm sao rồi?" Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo trong trẻo tiếng nói từ xe bên trong truyền ra. Diệp Phi đang chuẩn bị rời đi, nghe được thanh âm này, lập tức dừng bước. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa xoay người qua, trong lòng tự đủ, tình huống gì, cái nha đầu kia không phải đi nước ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình rồi sao? Chẳng lẽ nói bởi vì quá tưởng niệm, cho nên nghe nhầm rồi? Lúc này, cửa xe mở ra, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trên xe đi xuống. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo, đi một đầu lưu loát đuôi ngựa, phía trên mặc một thân áo sơ mi trắng, phía dưới mặc một đầu màu sáng quần jean bó sát người, đem hai đầu đôi chân dài tần trang phá lệ thon dài, hơn nữa thoạt nhìn thanh xuân có sức sống. Có lẽ là tại châu Phi các quốc gia ở lâu, nữ nhân làn da dám đen một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng mị lực của nữ nhân, ngược lại làm cho nữ nhân xem ra càng thêm tinh thần. Ngưng Băng nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Phi lập tức kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, miệng đều cười đến không khép lại được. Một bên Lưu Hậu Quân bọn người thấy cảnh này, lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, nghĩ mời tôn đại thần này, hay là phải làm cho đặc thù người đến mời a. Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp đi lên trước, liền muốn ôm lấy nữ nhân. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại là trực tiếp đẩy ra Diệp Phi, một mặt ngạo kiểu mà nói, "Diệp Phi, ngươi không phải mới vừa rất tú nha, Lưu cục trưởng tự mình đến xin ngươi giúp một tay, làm phiền ngươi ra một chút tay, ngươi cũng không nguyện ý đúng không?" Diệp Phi cười hắc hắc nói, "Ngưng Băng, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao không có sớm nói với ta à, ta xong đi tiếp ngươi à?" "Hừ, chớ cùng ta giật ra chủ đề." Bạch Ngưng Băng khẽ hừ một tiếng, nói, "Ngươi cứ nói đi, cái này bận bịu ngươi đến cùng có giúp hay không?" Diệp Phi cười cười, nói, "Vợ ta sự tình chính là ta sự tình, ta giúp." Chương 2724, có lai lịch lớn. Chương 2724, có lai lịch lớn. Thật giúp hay là giả giúp? Bạch Ngưng Băng híp híp đôi mắt đẹp, hỏi, thật giúp a?" Diệp Phi liên tục gật đầu. "Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm." Bạch Ngưng Băng khẽ hừ một tiếng. "Ngưng Băng, lần này ngươi có thể nói cho ta đi, ngươi đến cùng lúc nào trở về?" Diệp Phi hỏi. Bạch Ngưng Băng vẩy vẩy trên trán sợi tóc, nói, "Ta đã trở về có mấy ngày, trước mấy ngày bởi vì Lưu cục trưởng mời ta trở về hỗ trợ, lại thêm bộ đội gìn giữ hòa bình khoảng thời gian này không có việc gì, ta liền đừng giả trở về. Lúc đầu ta là dự định trực tiếp dẫn người đi bắt những cái kia ác đồ, nhưng là Lưu cục trưởng nói không yên lòng, càng muốn đến tìm ngươi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đến đi." Diệp Phi đưa tay gẩy một cái nữ nhân chân bóng cái trán, nói, "Lưu cục trưởng làm như thế cũng là vì ngươi an toàn nghĩ. Nếu là ngươi không cẩn thận bị thương, ta thật không dám cam đoan ta có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lưu Hậu Quân bọn người đều là toàn thân run lên, mồ hôi mao đều dựng lên. Đích xác, Lưu Hậu Quân chính là bởi vì lo lắng Bạch Ngưng Băng xảy ra chuyện, đến lúc đó bị Diệp Phi biết, không chừng phải đem đồn cảnh sát cho phá. Cho nên, Lưu Hậu Quân mới nghĩ đến tranh thủ thời gian đến mời Diệp Phi. "Thật sự là phụ ngươi, ngươi có thể hay không đừng dọa người?" Bạch Ngưng Băng khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nói, "Được rồi, bớt nói nhiều lời, tình huống khẩn cấp, cùng chúng ta đi một chuyến đồn cảnh sát." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Ngưng Băng bọn người cùng một chỗ ngồi lên xe cảnh sát, cùng rời đi Khuynh Thành quốc tế. Tại đi đồn cảnh sát trên đường, Diệp Phi nhìn về phía Lưu Hậu Quân, nói, "Lưu cục trưởng, những cái kia lưu manh thật sự có lợi hại như vậy à, ngay cả cảnh sát các ngươi đều không giải quyết được." "Diệp tiên sinh, những tên kia là thật rất lợi hại." Lưu Hậu Quân gật gật đầu, cười khổ nói, "Nếu như những tên kia chỉ là bình thường ác đồ, vậy chúng ta tự nhiên có thể giải quyết bọn hắn, đem bọn hắn bắt. Thế nhưng là, những tên kia từng cái mặc dù nhìn qua rất phổ thông, nhưng bọn hắn lại có được không phổ thông năng lực. Có người có thể phóng thích hỏa diễm, có người có thể phóng thích hàn băng, có nhân lực lớn vô cùng, còn có người liền ngay cả đạn còn không sợ." "Diệp tiên sinh, cảnh sát chúng ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng những này có năng lực đặc thù lưu manh chống lại à. Nhưng bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào thu hoạch được những này năng lực đặc thù đây này? Là trời sinh có được những năng lực này, hay là hậu thiên tạo thành đây này?" Bạch Ngưng Băng hỏi. "Cái này chúng ta cũng đang điều tra bên trong, kết quả còn không có ra." Lưu Hậu Quân về nói. Diệp Phi nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy Linh Hải thành phố đột nhiên toát ra dạng này một nhóm có được năng lực đặc thù ác đồ, có chút không đúng. Thế nhưng là, đến tột cùng là ở chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Diệp Phi híp híp mắt, sau đó nói, "Lưu cục trưởng, vậy những này ác đồ ẩn nút vị trí các ngươi đã tìm được chưa?" "Trước mắt tìm được 3 cái, cho nên còn làm phiền Diệp tiên sinh xuất thủ tương trợ." Lưu Hậu Quân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. "Diệp tiên sinh, ta trước nhận cú điện thoại." Lưu Hậu Quân nói câu, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, chuyện gì?" "Cái gì?" "Bắt cóc. Các ngươi bây giờ tại chỗ nào?" "Tốt, tốt, các ngươi ổn định hiện trường, chúng ta lập tức chạy tới." Nói xong mấy câu, Lưu Hậu Quân liền trực tiếp cúp điện thoại. "Lưu cục trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?" Bạch Ngưng Băng thấy Lưu Hậu Quân sắc mặt khó coi, liền hỏi câu. Lưu Hậu Quân nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, "Vừa rồi đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trương Khải Siêu gọi điện thoại tới nói, đám kia có được năng lực đặc thù ác đồ vậy mà tụ tập lại với nhau, hơn nữa còn bắt cóc mấy cái tiểu hải tử. Thật sự là một đám đáng chết hỗn đản, bọn hắn đây là không nhìn quốc gia pháp luật, công nhiên hướng cảnh sát chúng ta tuyên chiến." "Vậy bọn hắn bây giờ tại chỗ nào?" Bạch Ngưng Băng đội vàng hỏi nói. bọn hắn bây giờ đang ở Nam khu An Dương đường cái số 256 một chỗ lạn vị lâu bên trong. Lưu Hậu Quân bề câu, sau đó đi ngược chiều xe cảnh sát nói, Tiểu Dương, hiện tại lập tức chạy tới, nhất định phải nhanh.
Vâng, Lưu cục trưởng.
Tiểu Dương gật gật đầu, tranh thủ thời gian tại phía trước giao lộ quay đầu, hướng phía mục đích tiến đến. Một đường phi nhanh, tốn khoảng mười mấy phút, liền đến nát bét đuôi lâu. Lúc này, đã có không ít xe cảnh sát dừng ở nát bét đuôi lâu cách đó không xa, chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng phân tán, ở chung quanh kéo một đạo đường ranh giới, trình hình quạt đem cái này lạn vị lâu vây. Bởi vì bên trong là một đám có được năng lực đặc thù ác đồ, cho nên trừ cảnh sát, còn có võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ đặc công cũng chạy tới. Lúc này, chung quanh còn có không ít người tại vây xem, thậm chí có một ít gan lớn thị dân, liền dán đường ranh giới bên ngoài hướng bên trong quan sát lấy, có mấy tên khiêng máy quay phim nhớ cũng đuổi tới hiện trường, vây quanh chủ sự cảnh sát lãnh đạo hỏi thăm tình huống lần này. Khi Diệp Phi, Bạch Ngưng Băng cùng Lưu Hậu Quân bọn người chạy đến thời điểm, mấy cái cảnh sát lãnh đạo tranh thủ thời gian chạy tới. Lưu Hậu Quân quét mắt lạn vĩ lâu, hỏi, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào?
Lưu cục trưởng, hiện tại chúng ta biết được, bọn cướp hết thể có 7 người, những người này chính là những ngày này tại Ninh Hải thành phố khắp nơi làm chuyện xấu, có được năng lực đặc thù ác đồ. Bọn này ác đồ đầu lĩnh là một cái mang theo kính đen, xem ra dáng người gầy yếu nam tử, nhưng nhìn những người khác đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, xem ra thực lực của tên kia phải rất khá. Mà lại, bọn này ác đồ hết thể bắt cóc 8 đứa bé, mấu chốt là cái này 8 đứa bé thân phận đều không phổ thông, có lai lịch lớn. Cái này 8 đứa bé bên trong, có ngân hàng Mã chủ tịch ngân hàng Hải tử, có Ninh Hải ba đại truyền thông cự đầu Hoa Hưng truyền thông Vương tổng Hải tử, có bay vọt điện tử khoa học kỹ thuật Triệu Đồng Hải tử, có Ninh Hải đại luật sư Tiền luật sư Hải tử, còn có bộ giáo dục Lý cục Hải tử. Một cái mặt chữ quốc cảnh sát một mặt khẩn trương làm lấy báo cáo. Nghe tới lời nói này, Lưu Hậu Quân trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Không có cách, hắn chỉ là một cái nam khu đồn cảnh sát người đứng đầu, những này cái gì Mã chủ tịch ngân hàng, Vương tổng, Triệu Đồng cái gì, hắn một cái đều không thể trêu vào. A nếu như những này đại lao Hải tử nếu là có chuyện bất trắc, kia không nói trước vị trí của mình khó giữ được, toàn bộ xã hội đều sẽ công kích cảnh sát vô năng. Bọn gia hỏa này bắt cóc nhiều như vậy Hải tử, đến cùng là muốn làm gì? Lưu Hậu Quân lập tức giận tím mặt. Dù sao, những này ác đồ nắm giữ lấy nhiều như vậy Hải tử sinh mệnh, bọn hắn cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu cục trưởng, chúng ta tạm thời cũng không biết mục đích của bọn hắn cũng không cùng chúng ta thương lượng. Một người cảnh sát về nói, bây giờ có thể không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chúng ta muốn bảo đảm hiện tại bọn nhỏ không có việc gì. Lưu Hậu Quân nói. Đúng lúc này, một tên cảnh sát tới báo cáo. Lưu Hậu Quân nhanh chân theo người này tiến đến, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng cũng theo đi đến, đi tới một xe cảnh sát trước. Tại xe cảnh sát bên trong, một nam một nữ hai cảnh sát ngay tại loay hoay mấy đài dụng cụ kết nối lấy một đài laptop. Rất nhanh, bản bút ký biểu hiện trên màn ảnh ra nát bét đuôi lâu bên trong tình huống. Lúc này, tại lạn vĩ lâu tầng 3 một khối trên đất trống, 8 cái tiểu hài tử chính ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, có mấy cái tiểu hài tử đang khóc náo. Mặt khác có 7 cái bộ dáng xem ra phổ thông nam tử cũng xuất hiện tại trong video, trong đó 5 người thì là phân tán tại tầng 3 các ngõ ngách, còn có 2 người thì là đang tại bảo vệ cái này 8 đứa bé. Có một đứa bé khóc giống rất lợi hại, một người nam tử trực tiếp một bàn tay lắc tại đứa bé này trên mặt, đem đứa nhỏ này mặt đều cho quất sưng, khóe miệng bị đánh vỡ, còn tràn ra máu tươi. Bởi vì bị đánh, đứa bé này khóc đến lợi hại hơn, cho nên nam tử này trực tiếp dùng băng dính dán sắt vào đứa bé này miệng. Nhìn thấy video hình tượng, Bạch Ngưng Băng lập tức lửa bốc ba trượng, giọng dịu dàng gầm thét, đây quả thực là một đám cầm thú. Không được, không thể lại kế tiếp theo chờ đợi, nhất định phải nhanh đi cứu những hài tử này. Nói, Bạch Ngưng Băng quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngưng Băng, chờ chút. Lưu Hậu Quân giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi lại Bạch Ngưng Băng. Lưu cục trưởng, còn có chuyện gì sao? Bạch Ngưng Băng đại mi nhíu chặt, nói, ngươi gọi chúng ta tới, không phải liền là vì cứu người a? Ngươi là muốn cứu, nhưng là bây giờ tùy tiện xông vào, chỉ sợ những này ác đồ khởi sướng điên đến, sẽ giết những hài tử này a? Lưu Hậu Quân nói. Bạch Ngưng Băng tưởng tượng, cũng cảm thấy dạng này tùy tiện xông vào rất nguy hiểm, liền bội âm thanh hỏi, Lưu cục trưởng, vậy chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Chương 2725, đưa tay giết người. Chương 2725, đưa tay giết người. Ngưng Băng, bây giờ chúng ta chỉ có thể trước làm rõ ràng bọn gia hỏa này bắt cóc nhiều như vậy hài tử mục đích là cái gì, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Lưu Hậu Quân nói câu, sau đó cầm lấy loa phóng thanh, tới gần đường ranh giới bên dưới, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô nói, người ở bên trong nghe. Chỉ cần các ngươi có thể thả hài tử, mặc kệ là điều kiện gì, các ngươi đều có thể xách. Nói, Lưu Hậu Quân lại lặp lại mấy lần. Thế nhưng là, bên trong nhưng không có đáp lại. Lưu Hậu Quân cầm xuống loa phóng thanh, nhìn về phía một bên ngay tại bốn phía bắn phá cái này lạn vĩ lâu Diệp Phi, khách khí hỏi, Diệp tiên sinh, ngài có biện pháp cứu những hài tử này sao? Bạch Ngưng Băng cùng những cảnh sát khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi. Dù sao, tất cả mọi người biết Diệp Phi thực lực rất mạnh. Trước đó vài ngày, Linh Hải phát sinh tập kích khủng bố, người khác có lẽ ta không biết cùng cái kia phần tử khủng bố chiến đấu là ai, nhưng bọn hắn biết. Dù sao, Diệp Phi trước kia 3 ngày 2 đầu liền hướng đồn cảnh sát chạy, liền xem như không nhìn thấy ngay mặt, vẹn vẹn nhìn thân hình, bọn hắn cũng có thể một chút nhận ra tôn đại thần này. Biện pháp đương nhiên là có. Diệp Phi về câu, sau đó nói, bất quá, đầu tiên phải ổn định những này ác đồ cảm xúc, ngăn chặn thời gian, để bọn hắn chớ làm tổn thương đến hải tử. Tiếp theo, cần phải có người có thể phối hợp ta, tại ta cùng kia 7 cái ác đồ đối kháng thời điểm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn nhỏ cứu ra ngoài. Diệp Phi, liền để ta đi chung với ngươi cứu những hải tử này đi. Bạch Ngưng Băng đi tới, nói, khoảng thời gian này, ta đều có cố gắng luyện công, tu vi mặc dù kém xa ngươi, nhưng dầu gì cũng tăng lên tới cách trần cảnh chút thành tựu. Cho nên, những cái kia ác đồ ngươi đến ứng phó, cứu hải tử sự tình liền giao cho ta. Diệp Phi cũng biết Bạch Ngưng Băng tu vi cùng thực lực đều chiếm được tăng lên, tự vệ cùng cứu người hẳn là không có vấn đề. Thế là, Diệp Phi liền gật đầu, nói, vậy được rồi, Ngưng Băng đợi chút nữa ta sẽ từ Lạn Vĩ lâu khía cạnh lên tới tầng 3 đi, đem những cái kia ác đồ hấp dẫn tới. Thừa dịp thời gian này, ngươi phải nhanh một chút đem bọn nhỏ cứu ra ngoài. Bởi vì ta cũng không xác định bọn gia hỏa này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh. Tốt. Bạch Ngưng Băng gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, Lạn Vĩ lâu bên trong truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Các ngươi nghe cho ta, lão đại của chúng ta nói, những hài tử này nhà bên trong cả đám đều rất có tiền, cho nên, các ngươi khiến cái này hài tử nhà bên trong riêng phần mình chuẩn bị 100 triệu. Tổng cộng là 8 đứa bé, kia hết thẻ chính là 8 ức. Ta cho các ngươi một cái số thẻ, trong vòng 10 phút, cái này 8 ức nhất định phải tới sổ. Lưu Hậu Quân nghe xong, lập tức sửng sốt. Đám cảnh sát khác cũng đều hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn đã đoán được bọn gia hỏa này bắt cóc những này có tiền có thế người ta hài tử nhất định là vì tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà công phu sư tử mạo, một hơi muốn nhiều như vậy. Đây chính là 8 ức a, không phải 80,000, 800,000, 8 triệu được không? Điên, bọn gia hỏa này quả thực chính là điên. Lưu Hậu Quân cầm lấy loa phóng thanh, lớn tiếng nói, các ngươi một hơi muốn 8 ức, thực tế là nhiều lắm. Đừng nói trước có thể hay không xuất ra số tiền này, coi như có thể cầm ra được, cũng được cần thời gian, 10 phút khẳng định là không đủ. Câm miệng cho ta. Người ở bên trong trực tiếp giống lớn một tiếng, nói, chớ cùng ta kéo những này. Nói 8 ức chính là 8 ức. Về phần thời gian, chúng ta chỉ cấp các ngươi 10 phút. Đừng cho ta kéo cái gì chuẩn bị tiền cần thời gian, chuyển khoản cần thời gian những ngày nguy biện. Hết thể điều lệ chế độ, còn không phải các ngươi những người đang nắm quyền này chế định. Cho nên, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đi chuẩn bị tiền. Chỉ cần vượt qua 1 phút, chúng ta liền sẽ giết một đứa bé. Vượt qua 2 phút, liền giết 2 cái, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Những hải tử này sinh tử liền nắm giữ tại trong tay các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, Lạn Vĩ lâu bên trong liền không có âm thanh. Đáng chết. Lưu Hậu Quân cầm xuống loa phóng thanh, nắm đấm nắm chặt, gầm thét một tiếng. Lưu cục trưởng, chúng ta muốn chiếu bọn hắn đi làm a? Một người cảnh sát đội vàng hỏi nói. Lưu Hậu Quân nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, ngài nói bây giờ nên làm gì? 10 phút. Diệp Phi nhìn xem Lạn Vĩ lâu, trên khóe miệng giường toát ra một vòng tà ác độ cong. Cái gì 10 phút? Lưu Hậu Quân có chút ngộng, ta không biết Diệp Phi có ý tứ gì. 10 phút đầy đủ. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sau đó nói với Bạch Ngưng Băng, Ngưng Băng, hành động. Vâng. Nói, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng hai người phân biệt hướng phía Lạn Vĩ lâu hai bên chạy gấp mà đi. Bởi vì tốc độ của hai người rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, tại Lạn Vĩ lâu tầng 3 một khối trên đất trống, một cái vóc người buồn bã nam tử hướng phía một cái vóc người gầy yếu gã đeo kính đi tới, hỏi, lão đại, một hơi muốn 8 ức, sẽ có hay không có điểm nhiều à, những cảnh sát kia sẽ đồng ý sao? Gã đeo kính đẩy trên sống mũi kính đen, âm lãnh địa cười nói, cái này 8 đứa bé đều là người nhà có tiền hải tử, có lẽ 8 ức đối với chúng ta mà nói rất nhiều, nhưng đối với những người kia đến nói cũng căn bản không tính là cái gì. Cho nên, chỉ cần bọn hắn còn để ý những hải tử này, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề, số tiền kia cũng tất nhiên sẽ đánh đến chương mục của chúng ta. Lão đại, vậy chúng ta cầm tiền đi chỗ nào? Đến lúc đó khẳng định sẽ bị cả nước truy nã. Một cái giữ lại tóc ngắn, dáng người cao gầy nam tử khẩn trương nói, cầm tiền, chúng ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Gã đeo kính cười híp mắt nói, huống chi chúng ta đều có năng lực đặc thù, lực lượng cường đại, còn dùng sợ những này tiểu cảnh sát truy nã à? Hắc hắc, hay là lão đại nghĩ chú đáo, là ta nghĩ nhiều. Cao gầy nam tử cười hắc hắc nói. Gã đeo kính lấy mắt kiếng xuống xoa xoa, sau đó đeo lên, nói, chúng ta tại xã hội tầng dưới chót nhất đã dây dưa lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể xoay người, cho nên chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, trở thành người trên người. Lão đại bị vũ. Những người khác kích động hô một tiếng. Chú ý bên ngoài những cảnh sát này động tĩnh, đừng để bọn hắn làm loạn. Gã đeo kính phân phó nói. Vâng, lão đại. Cái khác 6 người nam tử nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi tới gần cửa sổ, chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài nhảy vào, sau đó vững vàng rơi vào tầng 3 trên đất trống, chính là Diệp Phi. Ba ba ba. Nghe tới động tĩnh, gã đeo kính cùng 6 người khác đều nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Dù sao, nơi này chính là tầng 3, khoảng chừng 10 mét cao, người bình thường làm sao có thể đột nhiên từ bên ngoài nhảy tiến đến. Các ngươi còn chưa xứng biết ta là ai, thả những hài tử này, bằng không, các ngươi sẽ hối hận đi tới trên thế giới này. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, ánh mắt như đao, tại cái này 7 người trên thân quét một chút. Mặc dù không cách nào cảm giác được mấy tên này tu vi cùng thực lực, nhưng Diệp Phi lại có thể cảm giác được bọn gia hỏa này thể nội đích xác ẩn giấu đi một cô năng lượng. Bất quá, cũng may trong cơ thể của bọn họ năng lượng cũng không cường đại, cho nên đối Diệp Phi căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Gã đeo kính 7 người nghe xong, lập tức ngây ra một lúc, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cuồng vọng như vậy. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi biết chúng ta là ai a, dám như thế nói chuyện với chúng ta. Cái kia mập lùn nam tử trêu tức cười một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để chúng ta thả đi những hài tử này, không có khả năng. Các minh đệ, quản hắn là ai, dám ảnh hưởng chuyện tốt của chúng ta, trực tiếp chơi chết hắn được rồi. cái kia cao gầy nam tử nói câu, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi mà tới. Thế nhưng là, cái này cao gầy nam tử vừa động một bước, Diệp Phi trực tiếp quát tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm chỉ, đánh ra ngoài. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, cái này cao gầy nam tử căn bản không có kịp phản ứng, tiết hầu liền bị đánh xuyên, máu tươi tuôn trào ra. Ngông nô. Cái này cao gầy nam tử một mặt thống khổ che lấy yết hầu, ngã trên mặt đất, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Thấy cảnh này, sáu người khác lập tức do sợ. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy nam tử này tay nhấc một chút, cái này cao gầy nam tử yết hầu liền bị xuyên thủng. Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Đều mẹ hắn thất thần làm gì, nhanh giết hắn. Cái kia gã đeo kính cũng có chút hoảng hồn, tranh thủ thời gian giống một cú họng. Trong lúc nhất thời, mặt khác năm người la hét, hướng thẳng đến Diệp Phi cuồng lao đến. Một người trong đó đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, đột nhiên một quyền đánh ra, trên nắm tay vậy mà lóe ra điện quang màu tím, hơn nữa thoạt nhìn uy lực còn không nhỏ bộ dáng. Chương 2726, nỗi băn khoăn trùng điệp. Chương 2726, nỗi băn khoăn trùng điệp. Bất quá, Diệp Phi cũng không có lui lại cùng né tránh, mà là trực tiếp tay phải vừa nhấc, chế trụ quả đấm của người đàn ông này mặc cho lôi điện đánh vào trên người hắn, nhưng căn bản lông tóc không tổn hao. Cái này đánh ra lôi điện quyền nam tử thấy thế, sửng sốt dọa đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn căn bản là không có cách lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mình lôi điện quyền đả tại trên thân người, đủ để đem một người cho chém thành than gốc, nhưng vì cái gì tiểu tử này một chút sự tình đều không có. Nguyên lai liền điểm này năng lượng. Ta còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu đâu, thật là khiến người thất vọng. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, nắm lấy tay phải của người đàn ông này nhẹ nhàng đi lên hất lên. Thân thể của người đàn ông này trực tiếp đằng không mà lên. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một cước nâng lên, hướng phía nam tử này lồng ngực một cước đá tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Nam tử này trực tiếp bay ngược ra ngoài, vang một tiếng đâm vào một mặt tường lên. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy từng đợt tiếng xương nứt, nam tử này trực tiếp từ trên tường trượt xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra, trên thân xương cốt đều đứt gãy, thân thể đều vặn vẹo không thành nhân dạng. Còn lại 6 người đều dọa điên, thẳng nuốt nước miếng. Nhóm người mình rõ ràng có được lực lượng cường đại, thế nhưng là vì cái gì tại nam tử này trước mặt, một chút tác dụng đều không được. A, ta cùng ngươi liều. Một cái mập lùn nam tử gầm thét một tiếng, từ phía sau hướng phía Diệp Phi cuồng hướng mà đến, đột nhiên đánh ra một cái hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm, chuẩn bị đánh lén Diệp Phi. Thế nhưng là, không đợi cái này mập lùn nam tử tới gần, Diệp Phi bỗng nhiên một tay nô ra, trực tiếp chế trụ cái này mập lùn nam tử yết hầu. Ê! Ách! Thả ta ra! Mập lùn nam tử khàn giọng giống giận, hai tay phóng thích hỏa diễm, hướng phía Diệp Phi xâm nhập quá khứ. Nhưng Diệp Phi chăm chú chỉ là điều động hơi có chút thiên đạo chi lực làm phòng ngự, cái này hỏa diễm liền không cách nào lại tới gần thân thể của hắn. Mập lùn nam tử thấy thế, doa đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, căn bản là không có cách lý giải trước mắt nhìn thấy một màn này. Các ngươi làm nhiều việc ác, lưu lại các ngươi cũng vô dụng. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó két gầm một tiếng, bóp gãy cái này mập lùn nam tử yết hầu. Làm cạn rơi người thứ ba về sau, Diệp Phi trong lòng cũng có chừng số lượng. Bọn gia hỏa này mặc dù thể nội ẩn chứa một cỗ tương đối cường đại năng lượng, nhưng bọn hắn căn bản liền sẽ không dùng, mà lại không có một chút công phu quyền cước, hoàn toàn chính là loạn đả. Cái này cũng càng thêm xác định, bọn gia hỏa này trước đó hẳn là đích thật là người bình thường. Chỉ bất quá, để Diệp Phi cảm thấy nghi ngờ là, bọn gia hỏa này năng lượng trong cơ thể đến cùng là thế nào đến. Thế là, Diệp Phi dự định lưu lại một người, hào hào hỏi thăm rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không tiếp tục kế tiếp theo chơi tiếp tục, thân ảnh tại khối này trên đất chống đột nhiên một cái di động cao tốc. Đợi đến Diệp Phi thân ảnh khi xuất hiện lại, trên mặt đất lại thêm ra ba bộ thi thể. Giờ này khắc này, duy chỉ còn lại có cái kia gã đeo kính còn đứng ở chỗ ấy, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngưng băng, bọn gia hỏa này thực lực rất bình thường, đem bọn nhỏ dẫn đi đi. Diệp Phi đối bên ngoài nói câu. Bạch. Một đạo huyền chuyển thân ảnh từ bên ngoài nhảy vào, sau đó đôi những tiểu hài tử kia nhóm nói, các tiểu bằng hữu, đi thôi, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xuống lầu. Các ngươi khi ta không tồn tại a. Cái kia gã đeo kính con mắt xuống huyết, tựa như nổi cơn điên, hướng phía bọn nhỏ vào tới. Nhưng mà, ngay tại người nam đeo mắt kính này tới gần hài tử nháy mắt, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm. Ai da! Gã đeo kính kêu đau một tiếng, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường. Giang rắc! Vách tường vỡ tan, nhưng gã đeo kính nhưng không có thụ thường, mà là ôm bụng, từ dưới đất bò dậy. Mặc dù Diệp Phi cố ý lưu ra hỏa này một mạng, vô dụng cái gì lực, nhưng một cước xuống dưới, ra hỏa này vậy mà không bị tổn thương, cái này cũng đích xác để Diệp Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Xem ra, người nam đeo mắt kính này thể nội năng lượng ẩn chứa, hẳn là cải biến gia hỏa này thể chất, để thân thể của hắn trở nên càng thêm bền bỉ. Ngưng băng, gia hỏa này giao cho ta, tranh thủ thời gian mang hải tử xuống dưới. Diệp Phi nói với Bạch Ngưng Băng. Được. Bạch Ngưng Băng gật gật đầu, cũng không tiếp tục do dự, mang theo bọn nhỏ tranh thủ thời gian xuống lầu. Không cho phép đi. Các ngươi không cho phép đi. Gã đeo kính tức giận rít gào lên một tiếng, hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, liền muốn đi ngăn cản. Nhưng Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, xuất hiện tại gã đeo kính trước mặt, sau đó lại là một cước, đem nó đá bay ra ngoài. Đợi đến Bạch Ngưng Băng an toàn đem bọn nhỏ mang xuống lâu về sau, Diệp Phi quay đầu, một mặt lãnh đạm nhìn xem người nam đeo mắt kính này, hỏi, nói đi, thân thể các ngươi bên trong năng lượng đến cùng là thế nào đến? A, ha ha. Gã đeo kính cười lạnh một tiếng, lung lay từ dưới đất bò dậy, khàn giọng nói, ngươi hỏi ta, ta liền sẽ nói cho ngươi à. Vọng tưởng. Diệp Phi nhướng mày, thân hình lóe lên, xuất hiện tại gã đeo kính trước mặt, sau đó ôm đổm lấy người nam đeo mắt kính này cổ áo, đem nó xách lên, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à?
Ha ha, ha ha ha.
Gã đeo kính điên cuồng địa cười nói, ta biết ngươi rất lợi hại, dù cho chúng ta thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng vô pháp giết ngươi. Nhưng là, ngươi nghĩ biết đây hết thảy, con mẹ nó chứ hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi. Lão tử vốn chính là tiện mệnh một đầu, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Dù sao chúng ta những này xã hội tầng dưới chót người theo các ngươi, chính là sâu kiến, là cặn bã, là các ngươi nghĩ giẫm liền giẫm, muốn giết cứ giết tồn tại. Chỉ cần ngươi nói ra trận tướng, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Diệp Phi nhíu mày, nói, cam đoan không giết ta.
Ha ha.
Gã đeo kính thê lương cười một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể cao nhân một trở? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể trưởng khống sinh tử của chúng ta? Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, sau đó ức hiếp chúng ta những người này? Chính là bởi vì có các ngươi sự tồn tại của những người này, cho nên mới dẫn đến thế giới này trở nên không công bằng. Nói xong lời cuối cùng, gã đeo kính cơ hồ là gào thét lên tiếng. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm gã đeo kính, nói, thế giới này có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng biết bát như vậy. Lực lượng bản thân không có sai, nhưng là chúng ta thu hoạch được lực lượng là vì thủ hộ bên người chúng ta người, mà không phải vì cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, trả thù xã hội này. Những ngày này bên trong, có bao nhiêu người bình thường chết tại các ngươi tay bên trong, khó nói các ngươi tâm lý không có điểm số. Các ngươi làm như thế, kia lại cùng trong lòng các ngươi chỗ chán ghét, thống hận những người kia có cái gì không giống? Ngươi ít tại cái này bên trong thuyết giáo ta. Gã đeo kính gào thét một tiếng, sau đó tà ác cười nói, thế giới này cần cải biến. Coi như chúng ta chết rồi, nhưng không bao lâu, sẽ có hàng trăm triệu cái giống như chúng ta người đến lật đổ xã hội này, đánh vỡ loại này dị dạng, không công bằng xã hội. Ha ha ha, ha ha ha. Nói, gã đeo kính tựa như giống như điên điên cuồng địa phá lên cười. Thế nhưng là, khi Diệp Phi đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc, gã đeo kính hai mắt đột ngột trừng lớn, trong miệng phát ra ngô 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 thanh âm, thân thể cũng bắt đầu co quắp. Diệp Phi ngây ra một lúc, buông ra gã đeo kính. Ê! Ách! Gã đeo kính trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, thân thể co quắp, trong miệng phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Ngươi làm sao rồi? Diệp Phi thấy một màn này, rất là nghi hoặc, ngồi xổm người xuống chuẩn bị vì gã đeo kính bắt mạch. Đừng đụng ta! Cút ngay cho ta! Gã đeo kính bỗng nhiên hất ra Diệp Phi tay, nương theo lấy cuối cùng một tia thê lương tiếng của thiếu, trong miệng cuồng thổ bọt trắng, rất nhanh thân thể liền không nhúc nhích. Diệp Phi cho mày, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút gã đeo kính thân thể, lúc này mới phát hiện, gia hỏa này đã chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình rõ ràng liền không có giết hắn, hắn làm sao đột nhiên sẽ chết mất rồi? Diệp Phi trong lòng nghi vấn trùng điệp, sắc mặt đều trầm xuống. Bây giờ, gã đeo kính đã chết rồi, cái kia cũng không cách nào biết những người này đến cùng là thế nào lấy được những này đặc thù lực lượng. Mà lại, người nam đeo mắt kính này cuối cùng nói lời lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn sẽ có cùng loại với bọn gia hỏa này người xuất hiện a? Diệp Phi cau mày, cảm giác giống như có âm mưu gì ngay tại lên men, cảm giác trước mắt sương mù nồng nặc. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi, Diệp tiên sinh. Đúng lúc này, Bạch Ngưng Băng cùng Lưu Hậu Quân cùng một đám cảnh sát từ dưới lầu chạy tới. Khi thấy trên đất bảy bộ thi thể lúc, Lưu Hậu Quân bọn người trực tiếp ngốc rơi. Chương 2727, chờ đợi trận tướng. Chương 2727, chờ đợi trận tướng. Diệp tiên sinh, những người này đều chết rồi. Lưu Hậu Quân nuốt một cái yết hầu, hỏi một câu. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, sáu người này là ta giết, nhưng cái này nam tử đeo mắt kiếng cũng không phải là ta giết. Ta lúc đầu muốn hỏi hắn mấy vấn đề, thật không nghĩ đến hắn lại đột nhiên chết rồi. Lưu Hậu Quân bọn người ngẩn người, hiển nhiên không tin Diệp Phi nói lời. Hảo hảo một người, sao có thể nói chết thì chết đây? Diệp Phi quét mắt Lưu Hậu Quân bọn người, nói, thế nào, các ngươi không tin lời ta nói?
Tin tin tin.
Lưu Hậu Quân cười theo liên tục gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, những người này đều là tội ác tày trời lưu manh, cảm tạ Diệp tiên sinh trừng trị bọn hắn, còn Ninh Hải thành phố một cái yên ổn. Ta ơn cái gì liền không cần phải nói, ta cũng là xem ở Ngưng Băng mặt mũi, cho nên mới ra tay giúp chuyện. Diệp Phi khoát tay áo, nói, chuyện bây giờ giải quyết, chúng ta có thể đi được chưa?
Đương nhiên có thể.
Lưu Hậu Quân vội vàng về câu. Tôn đại thần này đáp ứng hỗ trợ đã là cảm ơn trời đất, hắn nào còn dám lưu Diệp Phi à Ngưng Băng, chúng ta đi thôi. Diệp Phi nói với Bạch Ngưng Băng, ta muốn giúp Lưu cục trưởng xử lý một chút sự tình phía sau. Bạch Ngưng Băng về nói,
xử lý quặp lông.
Diệp Phi nghiêng mắt Lưu Hậu Quân bọn người, nói, Lưu cục trưởng, mặt sau này sự tình các ngươi có thể xử lý tốt, đúng không?
Đúng đúng đúng, kia là đương nhiên.
Lưu Hậu Quân cười ha ha, nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, nói, Ngưng Băng, đa tạ ngươi từ trong lúc cấp bách, bất thời gian gấp trở về hỗ trợ. Lưu thúc thúc lần nữa nói với ngươi âm thanh cảm tạ, chuyện bây giờ giải quyết, sau tiếp theo sự tình liền giao cho chúng ta đi. Bạch Ngưng Băng bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi, nàng đương nhiên biết, có Diệp Phi tại, ai còn dám lưu nàng? Thế là, Diệp Phi không cùng Bạch Ngưng Băng nói thêm cái gì, trực tiếp dắt nữ nhân tay, cùng rời đi nát bét đôi lâu. Rời đi Lạn Vĩ lâu thời điểm, đã đến hơn 4 giờ chiều. Ngưng Băng, chúng ta cơm trưa cũng chưa ăn, nếu không đi ăn một bữa cơm a? Diệp Phi đề nghị nói. Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy bụng có chút đói, liền gật đầu, nói, được. Thế là, Diệp Phi liền nắm Bạch Ngưng Băng tay, đi tới một nhà hàng, chọn chút thức ăn. Bạch Ngưng Băng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, đúng, Diệp Phi, ngươi vừa rồi nói muốn hỏi cái kia gã đeo kính một vài vấn đề, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì a?
Diệp Phi nhíu mày, nói, Ngưng Băng, ta tại cùng bọn gia hỏa này giao thủ thời điểm phát hiện, trong cơ thể của bọn hắn mặc dù ẩn chứa một cỗ năng lượng, nhưng thân thủ lại rất bình thường. Cái này cũng chứng minh, những người này trước đó hẳn là đều chỉ là người bình thường, cũng không biết đạo vì cái gì, bọn hắn lại đột nhiên thu hoạch được lực lượng. Ta lúc đầu muốn hỏi cái kia gã đeo kính, bọn hắn đến cùng là thế nào lấy được cỗ lực lượng này, thế nhưng là tên kia lại không nói cho ta. Mà lại, tên kia còn nói, đằng sau còn sẽ có càng nhiều giống như bọn họ người hiện ra tới. Ta không biết hắn câu nói này đến cùng là thật là giả, nhưng là, ta luôn cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tốt, đã không biết, vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều. Bạch Ngưng Băng chớp chớp đẹp mắt lông mày mau, nói, dù sao lại thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, cho nên còn không bằng để chân tướng mình nổi lên mặt nước. Ừm, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi chân tướng. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó hỏi, đúng, Ngưng Băng, lần này trở về mấy ngày, chuẩn bị khi nào thì đi. Bạch Ngưng Băng chống đỡ hàm dưới, nói, lúc đầu đâu, ta là chuẩn bị tại Ninh Hải đợi một tuần lễ. Bất quá, ta đã tại Ninh Hải đợi ba ngày, nhưng đã chuyện này nhanh như vậy liền giải quyết, vậy ta ngày mai liền trở về được rồi. A, ngày mai. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Ngưng Băng, có thể hay không tại Ninh Hải chờ lâu mấy ngày à, chúng ta đã lâu lắm không gặp. Bạch Ngưng Băng cười giả dối, nói, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện rồi. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, cô nàng, đại gia cam đoan để ngươi hài lòng. Cũng không lâu lắm, chút thức ăn liền lên bàn. Lúc ăn cơm, Diệp Phi nghĩ nghĩ, hay là quyết định đem sự kiện kia nói cho Bạch Ngưng Băng. Thế là, đợi đến Diệp Phi ăn đến không sai biệt lắm về sau, liền nhìn về phía nữ nhân, nói, Ngưng Băng, đã ngươi lần này trở về, kia có chuyện ta vẫn là quyết định nói cho ngươi. Bạch Ngưng Băng cười duyên một tiếng, nói, làm cho nghiêm túc như vậy dáng vẻ, đến cùng là chuyện gì nha. Diệp Phi khe khẽ thở dài, sau đó đem Diệp Hà Đồ nói với chính mình lời nói, báo cho Bạch Ngưng Băng. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Bạch Ngưng Băng kia nguyên bản kia biểu tình bình tĩnh cũng thay đổi vì chấn kinh. Bạch Ngưng Băng mở to đôi mắt đẹp, hít vào một hơi thật sâu, nói, Diệp Phi, ngươi xác định ngươi không phải trong biên chế cố sự. Đây hết thảy đều là thật. Diệp Phi một mặt bình tĩnh nhìn xem Bạch Ngưng Băng, nói, chư thần liên minh phía sau những người kia là thật, tương lai chàng hạo kiếp kia cũng là thật. Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi không giống như là đang nói đùa ý tứ, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Chư thần liên minh phía sau những người kia, thật muốn tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại. Bạch Ngưng Băng hỏi. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Bạch Ngưng Băng có chút phát điên điệu nắm tóc, nói, a a a. Chư thần liên minh những pháp sư kia đã khó đối phó như vậy, kia tương lai cùng chư thần liên minh phía sau những tên kia giao thủ, chúng ta thật sự có phần thắng a. Coi như không có phần thắng, cuối cùng trận chiến kia cũng muốn đánh. Đánh, mới có hy vọng ngăn cản hạo kiếp, không đánh, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nói, cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta đều phải nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên chính mình. Ta hy vọng cuối cùng, chúng ta đều có thể sống sót. Ừ mừng. Bạch Ngưng Băng dùng sức gật gật đầu, nói, ta sẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Hai người cơm nước xong xuôi, liền rời đi phòng ăn. Bên ngoài, sắc trời đã tối xuống. Bởi vì bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, nguyên bản tương đối phồn hoa trên đường phố, người cũng không nhiều. Bạch Ngưng Băng mặc dù mặc rất phổ thông một bộ quần áo, nhưng cái này quần áo y nguyên không cách nào che giấu nàng bất phàm dáng người. Đi trên đường, Bạch Ngưng Băng kéo Diệp Phi cánh tay, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến mỹ diệu xúc cảm, Diệp Phi lòng ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác chính là một loại tra tấn. Có lẽ cảm giác được nam nhân cánh tay vô tình hay cố ý đụng vào mình kia bên trong, Bạch Ngưng Băng gương mặt không khỏi nhiễm lên một tầng phấn hồng, hô hấp cũng không khỏi phải có điểm dồn dập. Diệp Phi tự nhiên cảm thấy nữ nhân biến hóa, liền giả bộ cùng chấn định bộ dáng, nói, Ngưng Băng, ngươi nhìn bên ngoài như thế lạnh, nếu không chúng ta mở phòng đi nghỉ ngơi à? Hiện tại mới sớm như vậy, ta mới không muốn đâu. Bạch Ngưng Băng giận một tiếng, nói, ta rất lâu đều không có dạo phố, hôm nay ngươi nhất định phải bồi ta hảo hảo dạo chơi. Ê, vậy được rồi. Diệp Phi cười khổ gật đầu, trong lòng tự đủ, không có cách, vậy liền nhịn thêm đi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi liền bồi tiếp Bạch Ngưng Băng trên đường đi dạo. Diệp Phi lập tức liền muốn đến mùa đông, bồi ta đi mua mấy bộ y phục đi. Bạch Ngưng Băng chỉ một nhà trang phục thành, nói, tốt. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Tiến vào trang phục thành về sau, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng mới phát hiện, bên trong trừ lão bản bên ngoài, cũng không có những người khác. Bạch Ngưng Băng chọn lựa mấy món áo khoác về sau đó tiến vào một cái phòng thử áo. Diệp Phi thì là ngồi đang thử áo ở giữa cổng, buồn bực ngán ngẩm địa chơi lấy điện thoại. Rất nhanh, Diệp Phi liền nghe tới phòng thử áo truyền ra một trận sột soạt xoạt xoạt cởi quần áo thanh âm. Nghe được thanh âm này, nghĩ đến Bạch Ngưng Băng vóc người bốc lửa kia, Diệp Phi sửng sốt một trận tâm viên ý mã, chơi điện thoại đều có chút không yên lòng. Về phần đằng sau tính tiền, rời đi trang phục thành, Diệp Phi đều có chút hốt hoảng. Một mực đi dạo đến hơn 9 giờ đêm, hai người liền tại phụ cận tìm một nhà tương đối tốt khách sạn, mở cái giường lớn phòng. Một tiếng ra phòng, không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, Bạch Ngưng Băng trực tiếp ném đi ở trong tay túi hàng, giữ cửa trái ngược khóa, chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi, đem Diệp Phi chống đỡ tại trên tường, trực tiếp dâng lên mình tiểu nộn môi đỏ. Nô! Diệp Phi hai con ngươi trợ to, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Một màn này hắn quá quen thuộc. Buổi sáng thời điểm, Tần Mộng Lam trực tiếp mạnh nhào chính mình. Mà bây giờ, Bạch Ngưng Băng cũng bắt chước làm theo, cũng mạnh nào chính mình. Có câu nói thế nào, dạ mạ xì tạ nữ nhân là lão hổ, gặp phải muốn né tránh. Bất quá, Diệp Phi là loại kia sợ lão hổ người a? Dĩ nhiên không phải. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp đổi bị động làm chủ động, trực tiếp một tay lấy Bạch Ngưng Băng như kẹo đường thân thể mềm mại bế lên, sau đó như là như gió, hướng vào phòng chương 2728, cường giả lòng dạ. Chương 2728, cường giả lòng dạ. Bởi vì một đêm kia, Diệp Phi biểu hiện rất không tệ, để Bạch Ngưng Băng rất hài lòng. Cho nên, Bạch Ngưng Băng hay là lưu lại. Ở phía sau 3 ngày bên trong, Diệp Phi hảo hảo địa bồi một chút nữ nhân, sau đó cũng đem nữ nhân cho ăn cho bẹn. Ngày thứ 4 buổi sáng, Diệp Phi có chút không thôi đem nữ nhân đưa đến sân bay. Tới gần ly biệt, Diệp Phi vẫn còn có chút thương cảm. Diệp Phi nhìn xem trải qua mấy ngày mưa móc tới nhuần, người còn yêu kiểu hơn hoa Bạch Ngưng Băng, nói: "Ngưng Băng, nếu không ngươi liền lưu tại Ninh Hải kế tiếp theo làm cảnh sát được rồi, vì sao nhất định phải chạy ra ngoại quốc đi làm bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ đâu? Dạng này làm cho chúng ta lâu như vậy mới có thể thấy mặt một lần, còn như thế nhanh liền muốn phân biệt, cái này thật sự là rất khó chịu." "Được rồi, thân yêu, đừng khó chịu nha. Về sau, ta chỉ cần có thời gian, ta liền sẽ trở về cùng ngươi." Bạch Ngưng Băng ôm thật chặt Diệp Phi, tại Diệp Phi trên môi hôn một cái, nói: "Mà lại, ta thực lực bây giờ mặc dù không tính rất mạnh, nhưng đối với người bình thường đến nói cũng là rất lợi hại. Nếu như ta tiếp tục lưu lại Ninh Hải làm cảnh sát, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng, mà tại bộ đội gìn giữ hòa bình, ta mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng của ta, cứu càng nhiều nạn dân. Cho nên, thân yêu, đây là một kiện vĩ đại sự nghiệp, ngươi hẳn là ủng hộ ta, không phải sao?" Thế nhưng là, Diệp Phi còn muốn nói chút gì, nhưng Bạch Ngưng Băng lại trực tiếp đánh gãy, nói: "Tốt, đừng thế nhưng là, đợi đến về sau ta không nghĩ tại bộ đội gìn giữ hòa bình làm, ta liền trở lại. Đến lúc đó, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó, ngươi để ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta liền lưu tại bên cạnh ngươi, thế nào?" Diệp Phi nhún vai, nói: "Ngươi nha đầu này đều đem lời nói đến đây loại cấp độ, vậy ta còn có thể nói cái gì? Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, dù sao, chuyện gì cũng không sánh nổi ngươi vui vẻ là được rồi." Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Bạch Ngưng Băng trong lòng ấm áp, mặt mày ẩn tình mà nhìn xem Diệp Phi, ngọt ngào cười, nói: "Ta liền biết thân yêu đối ta tốt nhất." "Biết liền tốt." Diệp Phi sờ sờ nữ nhân đầu, ôn nhu địa cười nói: "Tốt, thời gian không còn sớm, nên lên máy bay." "Ừ, vậy ta đi trước." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, nhón chân lên, tại Diệp Phi trên môi lại hôn một cái, sau đó kéo lấy dương hành lý, đi tiến vào kiểm an miệng. Thẳng đến Bạch Ngưng Băng thân ảnh biến mất tại sân bay đại sảnh, Diệp Phi lúc này mới khe khẽ thở dài, quay người rời đi sân bay. Rời đi sân bay đại sảnh về sau, Diệp Phi gọi một chiếc xe, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Tại trên đường trở về công ty, một trận điện thoại liền đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi nhìn điện báo biểu hiện, là Tần Mộc Lam đánh tới. Xem ra, hẳn là cổ võ giới đã làm tốt chuẩn bị. Điện thoại kết nối. "Diệp Phi, cổ võ giới bên kia vừa rồi đánh cho ta điện thoại tới nói, bọn hắn đã tuyển ra phải tiếp nhận ngươi chỉ điểm đệ tử, chúng ta lúc nào đi?" Tần Mộc Lam hỏi. "Vậy liền hôm nay đi." Diệp Phi về câu, sau đó nói: "Mộc Lam bà bối, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, ta cùng Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó ta lại kêu lên hai người, đến lúc đó chúng ta tại Khuynh Thành quốc tế cộng tập hợp." "Được, không có vấn đề." Tần Mộc Lam một lời đáp ứng, sau đó liền cúp điện thoại. Hơn nửa canh giờ, Diệp Phi đến Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi đầu tiên là đi văn phòng tổng giám đốc cùng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, nói một lần mình muốn đi một chuyến cổ võ giới, chỉ điểm một chút cổ võ giới tuổi trẻ võ giả. Cố Khuynh Thành cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là để Diệp Phi đi sớm về sớm. Rời đi văn phòng tổng giám đốc về sau, Diệp Phi lại tại công ty tìm được Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ. "Phi ca, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì a?" Trương Bảo Côn ngu ngơ địa hỏi. "Chẳng lẽ nói Phi ca ngươi bây giờ muốn dẫn chúng ta đi thâm sơn tu luyện?" Đường Vũ con mắt tỏa sáng, nhìn về phía Diệp Phi. Trương Bảo Côn nghe xong, một đôi trâu lớn con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Dù sao, khoảng thời gian này Diệp Phi một mực có mang theo hai người bọn hắn đi thâm sơn luyện công, lại thêm Diệp Phi một đôi một chỉ đạo, hai người bọn hắn sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, liền ngay cả tu vi cũng cuối cùng từ vạn tượng đại thành tăng lên tới cách trần cảnh giới tiểu thành. Mặc dù chút thực lực ấy đối Diệp Phi đến nói không tính là cái gì, nhưng là đối với hai bọn hắn đến nói, thế nhưng là một cái cự đại đột phá. Cho nên, mỗi khi Diệp Phi nói muốn dẫn bọn hắn đi luyện công lúc, bọn hắn đều phá lệ hưng phấn. Diệp Phi cười cười, nói: "Lần này ta không phải muốn dẫn các ngươi đi luyện công, mà là muốn để hai người các ngươi đi với ta một chuyến cổ võ giới." "Ừm." Đường Vũ sửng sốt một chút, nói: "Phi ca, chúng ta đi cổ võ giới làm gì?" Diệp Phi nhìn về phía Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn hai người, trầm giọng nói: "Tương lai chàng hạo kiếp kia cần chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, cho nên, vẹn vẹn chỉ là thực lực của chúng ta tăng lên, không thay đổi được cái gì. Cho nên, ta quyết định đi cổ võ giới chỉ đạo một chút những kia tuổi trẻ võ giả, để bọn hắn thực lực cũng nhận được tăng lên, dạng này, trong tương lai đại chiến bên trong, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một chút bọn điệu. Mà các ngươi hai cái đã là huynh đệ của ta, cũng coi là đồ đệ của ta, cho nên, ta muốn mang các ngươi hai cái đi gặp một hồi những kia tuổi trẻ một đời ưu tú võ giả." "Hắc hắc, Phi ca, kia có đỡ đánh sao?" Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy hỏi. "Có." Diệp Phi gật đầu cười. "Ta đi." Vừa nghe nói có đỡ đánh, Trương Bảo Côn trực tiếp đáp ứng xuống. "Vậy ta cũng đi." Đường Vũ cũng tới hứng thú. Diệp Phi nghiêng mắt hai người, trêu ghẹo nói: "Đến lúc đó nếu quả thật muốn các ngươi hai cùng những cái kia võ giả luận bàn, các ngươi cũng đừng cho ta mất mặt ta." "Phi ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt." Đường Vũ tự tin nói. "Ừ vâng, ta sẽ không cho Phi ca mất mặt." Trương Bảo Côn cũng giơ quả đấm tiếp câu. "Được, vậy chúng ta đi." Diệp Phi gật đầu cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cùng đi đến Khuynh Thành quốc tế cổng, liền thấy Tần Mộc Lam đã ở nơi nào chờ lấy. Nữ nhân mặc một thân cạn cà sắc đây này từ áo khoác, nhưng như cũng không che giấu được nữ nhân kiêu ngạo nhân dáng người, đứng ở đằng kia chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người.
Đầu tư tốt. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người vừa thấy được Tần Mộc Lam, rất tự giác lên tiếng chào hỏi. Tần Mộc Lam gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Ngươi nói mang hai người, chính là hai người bọn hắn?" Diệp Phi gật đầu, sau đó nói: "Lam tỷ, kỳ thật ngươi cũng biết, ta đi chỉ đạo những kia tuổi trẻ võ giả, giống như là tiến sĩ sinh giáo học sinh tiểu học. Ta có thể dạy cho bọn hắn chỉ là một chút trên việc tu luyện phương pháp cùng lý niệm, tự nhiên không có khả năng thật cùng bọn hắn luận bàn. Dù sao, thực lực chênh lệch quá cách xa, ta nếu là không dừng lực, rất có thể liền sẽ làm bị thương bọn hắn. Cho nên, ta cảm thấy Bảo Côn cùng Đường Vũ cùng bọn hắn thực lực hẳn là không kém là bao nhiêu, có thể làm thầy của bọn hắn, cũng có thể làm cái bồi luyện." "Ừm, nói có đạo lý." Tần Mộc Lam vũ mị cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu phôi đản đã sớm nghĩ kỹ, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng đâu." Diệp Phi thở dài, nói: "Ta đi qua cùng cổ võ giới ân oán, liền để hắn tới đi, dù sao, chúng ta đều muốn hướng về phía trước nhìn." Tần Mộc Lam mặt mày lưu chuyển, cười nói: "Thật không nghĩ tới ngươi không chỉ có là thực lực cùng tu vi cảnh giới được tăng lên, liền ngay cả tư tưởng cảnh giới cũng nhận được tăng lên đâu." "Kia là tự nhiên." Diệp Phi cười cười, nói: "Khi một người đứng ở cao hơn địa phương, kia tự nhiên nhìn thấy thế giới liền càng thêm rộng lớn. Cường giả hẳn là có cường giả lòng dạ, đi qua tiểu đả tiểu nháo, lại đáng là gì đâu." Tần Mộc Lam si ngốc dò xét mắt Diệp Phi, trêu chọc nói: "Ê à, đây là ta trước đây quen biết Diệp Phi à? Làm sao không phải, khó nói ngươi còn lấy ta thay người không thành." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, quét mắt nữ nhân dẫn lửa câu người dáng người, trực tiếp khẽ vươn tay ôm nữ nhân ống eo. "Được rồi, Bảo Côn cùng Đường Vũ còn ở lại chỗ này chút đấy, đừng làm rộn." Tần Mộc Lam đẩy ra Diệp Phi, nói: "Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, mọi người hẳn là đều đang chờ ngươi vị này đại minh chủ. Lần này bởi vì mọi người biết được ngươi muốn đi cổ võ giới, các lớn cổ võ thế gia cùng các môn phái lớn nhỏ đều vô cùng coi trọng, vẹn vẹn là tại gia tộc mình cùng môn phái tuyển người liền tốn vài ngày. Bởi vì tất cả mọi người biết, có thể làm cho ngươi tự mình chỉ đạo tuổi trẻ của bọn họ con cháu, đây chính là to lớn vinh hạnh, cho nên không ai dám qua loa." "Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Diệp Phi gật đầu cười. Lập tức, Tần Mộc Lam an bài hai chiếc xe, sau đó một đoàn người ngồi lên xe, rời đi Khuynh Thành quốc tế, thẳng đến cổ võ giới chương 2729, Ngự Long mà đến. Chương 2729, Ngự Long mà đến. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Cổ võ giới đông bộ một nơi. Trước đó, cái này bên trong là cổ võ giới đông bộ một cái phiên chợ, bởi vì bên trên một trận đại chiến, cái này phiên chợ triệt để phá hủy. Cho nên, cổ võ giới các đại gia tộc cùng các đại môn phái vì để cho tất cả con cháu nhớ kỹ đại chiến giáo huấn, trực tiếp đem cái này bên trong cải tạo thành một cái cự đại sân huấn luyện. Để mọi người thấy cái này bên trong, liền nhớ lại cổ võ kèm chút diệt vong đau nhức, cũng có thể kích phát tất cả mọi người đấu trí. Về phần trước kia nơi này phiên chợ thì là di chuyển đến bên ngoài 10 dặm, đây cũng là vì không quấy rầy đến phụ cận bách tính. Sân huấn luyện này chiếm diện tích rộng lớn, cách đó không xa có đại sơn vần quanh, dòng sông chảy xuôi, cây xanh râm mát, hoàn cảnh cũng rất không tệ. Lúc này, sân huấn luyện này bên trên đã đứng đầy người. Trừ cổ võ giới 36 cung 72 cửa, cùng cổ võ thế gia chọn lựa ra 200 cái trẻ tuổi đệ tử ưu tú bên ngoài, các đại môn phái trưởng môn, gia chủ, trưởng lão cũng đều trình diện. Bởi vì tất cả mọi người biết, hôm nay, cứu vớt Hoa Hạ cổ võ siêu anh hùng, chấn kinh thế giới đệ nhất cường giả, thượng cổ liên minh minh chủ, Diệp Phi sẽ tới. Lúc này, ngồi tại sân huấn luyện bên cạnh lão khất cái cầm hồ lô rượu ủng ục cùng ục rượu vào miệng, nói: "Tiểu tử này thật đúng là sẽ đuồng nghịch hàng hiệu a, để chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn một cái." Độc Vương cười cười, nói: "Tiểu tử này hiện tại vốn chính là hàng hiệu, lão khất cái, ngươi nói một chút, chúng ta cái này bên trong, có ai có thể đánh thắng được hắn?" Ở đây không ai lên tiếng. Dù sao, bên trên một trận đại chiến, nơi này tất cả mọi người tham dự, cho nên cũng tận mắt nhìn thấy qua Diệp Phi đại hiện thần uy, cứu vớt Hoa Hạ của võ. "Chờ một chút đi, tiểu tử này từ thế tục giới đổi tới cái này bên trong đến, đích xác có chút xa." Ta Hoàng cười nói. "Đúng, cơ gia chủ mẫu làm sao không đến?" Tần gia gia chủ Tần Vọng Thiên quét một vòng, tò mò hỏi. "Như Nguyệt nói muốn đi thấy một vị cố nhân, cho nên không đến." Cơ gia lão tổ Cơ Khai Nguyên vuốt ve sợi râu, cười về nói. Nghe tới Cơ Khai Nguyên lời nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, mọi người tâm lý rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì cố nhân, sẽ so thấy mình nhi tử càng quan trọng. Bất quá, mọi người cũng đều không dám hỏi nhiều cái gì. Bây giờ, bởi vì có Diệp Phi, cơ gia đã bị mọi người thừa nhận làm cổ võ giới đệ nhất đại gia tộc, sớm đã siêu việt gia tộc Hiên Viên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhưng căn bản không có không kiên nhận ý tứ, nhất là những cái kia bị chọn lựa ra tuổi trẻ đám võ giả, càng là hết sức kích động cùng hưng phấn. Bởi vì, tất cả mọi người biết, tiếp qua không lâu, liền muốn nhìn thấy trong lòng bọn họ thần tượng. Có thể có được thần tượng chỉ điểm, đây chính là bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua 10 điểm. Ngay tại rất nhiều người kích động tâm tình hưng phấn đều nhanh hao tổn không có lúc. Giống. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa trên không bỗng nhiên chuyển đến một trận tựa như từ viễn cổ thời đại phát ra tới thái cổ tiếng long âm, rung động tất cả mọi người màng nhĩ cùng tâm linh. Đến rồi. Đến rồi. Minh chủ đến rồi. Thật là minh chủ đến rồi. Mọi người đối cái này thái cổ tiếng long âm là không thể quen thuộc hơn được, cho nên đều kích động hô lên âm thanh. Lao khất cái vô cái mông, đứng lên, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này cuối cùng là đến. Ngay sau đó, bầu trời xa xăm phía trên, một đạo khổng lồ kim sắc hư ảnh từ đằng xa lướt gấp mà đến, chính là một đầu dài trăm thước, có mấy chục ngàn trôi kim kiếm tạo thành kiếm long.
Mà lại, tại đầu này kiếm long phía trên thì là có bốn đạo nhân ảnh. Đón gió mà đứng, ngạo nghễ đứng ở long đầu phía trên, chính là mọi người chờ đợi đã lâu Diệp Phi. Đằng sau, Tần Mộc Lam, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người bởi vì cảm giác cân bằng không mạnh, không thể giống như Diệp Phi đứng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại long thân phía trên. Nhưng dù là như thế, Tần Mộc Lam ba người cũng hưng phấn không thôi, có thể ngự long bay lượn bầu trời, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Trên thực tế, Diệp Phi cũng là vì mau chóng chạy tới, cho nên nghĩ đến nhìn có thể hay không dùng kiếm long chờ mọi người cùng nhau chạy tới, lại không nghĩ rằng thật đúng là thành công. Khi đầu này kiếm long dần dần đến gần thời điểm, đứng tại trong sân huấn luyện tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức, nhất là những cái kia tu vi hơi thấp các đệ tử, từng cái càng là thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Tiểu tử này uy áp cùng khí tức so với hai tháng trước trở nên càng khủng bố hơn. Độc Vương cảm thán nói, xem ra khoảng thời gian này tiểu tử này cũng không có bởi vì mình là đương kim thế giới mạnh nhất tồn tại mà buông lòng tu luyện à. Ta Hoàng cũng bội phục địa nói câu, kỳ thật rất sớm ta liền biết tiểu tử này chính là vừa tu luyện của ma, mà lại phi thường hiếu học. Lao cất cái bĩu môi nói, nhớ ngày đó tiểu tử này lần thứ nhất tiến vào cổ võ giới thời điểm, liền quả thực là nắm lấy ta không thả, để ta chỉ đạo hắn luyện công, vừa luyện đã là suốt cả đêm. Cho nên đối với tiểu tử này có hôm nay lần này thành tựu, Lao cất cái ta cảm thấy một chút cũng không kỳ lạ. Cơ gia lão tổ quay đầu quét mắt hậu phương những kia tuổi trẻ võ giả, tiếng nổ nói, các vị, hiện tại các ngươi hẳn là biết đi, thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, trở thành cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem một chút đi, mạnh hơn các ngươi người còn tại cố gắng, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình cao hơn người khác người một các loại, không còn cố gắng. Ở đây tuổi trẻ đám võ giả đều xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn đều là từng cái môn phái cùng gia tộc bên trong có thiên phú nhất võ giả, cho nên mọi người di vãng vẫn cảm thấy mình mạnh hơn người khác, chỉ cần hơi cố gắng một chút liền có thể. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới biết đạo mình sai. Cơ gia lão tổ nói không sai, liền ngay cả thế giới đệ nhất cường giả đến bây giờ còn đang liều mạng cố gắng tu luyện, bọn hắn còn có lý do gì không cố gắng? Tại mọi người nhìn chăm chú, đầu kia khổng lồ kiếm long đã đến trong sân huấn luyện không cao mấy chục mét địa phương, đem toàn bộ sân huấn luyện đều cho nhuộm thành một mảnh kim sắc. Lập tức, Diệp Phi tâm niệm vừa động, tán đi kiếm ý, sau đó trực tiếp từ mấy chục mét không trung hạ xuống, vững vàng rơi vào sân huấn luyện phía trên. Tần Mộc Lam, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người cũng đều thi triển kinh công, hạ xuống. Minh chủ, nhìn thấy Diệp Phi đến, tất cả mọi người ở đây đều quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Thanh âm chấn thiên, như sấm bên tai. Nếu như nói ở trên một trận trước khi đại chiến, mọi người cảm thấy Diệp Phi người minh chủ này nước điểm rất lớn, nhưng đại chiến qua đi, mọi người đã triệt để tán thành Diệp Phi. Diệp Phi vốn là chuẩn bị đi lên chào hỏi, sửng sốt bị cái này tư thế giật nảy mình. Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, dở khóc dở cười nói, "Uy uy uy, các ngươi đây là làm gì đâu, làm sao động một chút lại hành đại lễ a, ta đây làm sao chịu nổi. Còn có a, những kia tuổi trẻ hậu sinh hướng ta hành lễ cũng coi như, lại ca, Độc Vương, Tà Hoàng, các ngươi làm sao cũng đi theo ồn ào a?" Lao cất cái cười cười, nói, "Lão đệ, ngươi thế nhưng là thượng cổ liên minh hoàn toàn xứng đáng minh chủ, mọi người phục ngươi, cho nên hướng ngươi hành lễ cũng là phải, ngươi liền tụ lấy đi." Đứng tại Diệp Phi phía sau, Tần Mộc Lam nhìn thấy Diệp Phi dáng vẻ quất bách, che miệng yêu kiểu cười. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người thì là bị chấn động đến. Không hổ là Phi ca à, cái này phô trương quả nhiên đủ lớn, bọn hắn làm huynh đệ, cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, vô cùng có mặt mũi. Diệp Phi dở khóc dở cười khoát tay áo, nói, "Đi đi, các ngươi đều đứng lên đi, khó nói các ngươi nghị quỷ nghe ta chỉ đạo." Đạt được Diệp Phi cho phép, mọi người lúc này mới nhao nhao đứng lên. Diệp Phi cùng Lao Khất Cái cùng Độc Vương bọn người lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy trong đám người Lục Khinh Hồng, ôn hòa cười một tiếng, nói, "Khinh Hồng, hiện tại kiếm tông thế nào rồi?" "Phi ca, kiếm tông hiện tại không có việc gì, mặc dù chết không ít người, nhưng kiếm tông nội tình vẫn còn, cho nên không bao lâu liền có thể khôi phục ngày xưa ấy ủ ẵng." Lục Khinh Hồng nói. Diệp Phi gật đầu vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bà bay, sau đó quét mắt đám người, nghi hoặc mà nói, "Mẹ ta đâu, nàng làm sao không tại?" "Phi nhi, mẹ ngươi nói muốn đi thấy một vị cố nhân, cho nên không đến." Cơ gia lão tổ Cơ Khai Nguyên cười nói. "Thấy cố nhân?" Diệp Phi ngây ra một lúc, trong lòng nháy mắt hiểu rõ. Xem ra, hẳn là mình lao đầu tử đến. Hai người này nhiều năm như vậy không gặp, vậy mình sẽ không phải dày bọn hắn đoàn tụ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi dương mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ nói, "Đã hôm nay mọi người đến như thế đủ, kia trước lúc này, ta có chuyện muốn nói cho mọi người. Chuyện này rất trọng yếu, không chỉ có liên quan đến Hoa Hạ cổ võ tương lai vận mệnh, càng quan hệ đến tương lai cả nhân loại vận mệnh." Chương 2730, vô bờ bến. Chương 2730, vô bờ bến. Cổ võ tương lai vận mệnh, nhân loại vận mệnh. Lao Khất Cái ngẩn người, cười ha hả nói, "Lão đệ, làm cho nghiêm túc như vậy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à?" "Đúng a, minh chủ, ngài có chuyện trọng yếu gì nói với chúng ta a? Chẳng lẽ nói Chư Thần Liên Minh dã tâm bất tử, còn muốn tấn công chúng ta cổ võ giới?" "Cũng không đúng à, Chư Thần Liên Minh không phải bị đánh cho tàn phế sao, bọn hắn làm sao có thể còn dám tìm chúng ta báo thù à?" Tất cả mọi người ở đây đều nghị luận. Diệp Phi giơ tay lên một cái, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Đợi đến mọi người an tĩnh lại về sau, Diệp Phi quét mắt tất cả mọi người, cao giọng nói, "Các ngươi cảm thấy Chư Thần Liên Minh những pháp sư kia nhóm thực lực như thế nào?" Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những tên kia thực lực đích xác rất mạnh. Công Tôn lão tổ thở dài nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Dù sao, tất cả mọi người biết, nếu như đằng sau không phải Diệp Phi dẫn người tới chi viện, chỉ sợ bọn họ đã sớm diệt vong. Cho nên, nâng lên Chư Thần Liên Minh, tất cả mọi người còn có chút sợ hãi, như là ác mộng, không muốn suy nghĩ tiếp lên. Diệp Phi dừng một chút, kế tiếp theo nói, Chư Thần Liên Minh mặc dù rất mạnh, nhưng là tại Chư Thần Liên Minh phía sau còn có mạnh hơn một đám người, những người kia cũng không phải Chư Thần Liên Minh những ma pháp sư này có khả năng so sánh. Bọn hắn gọi chung là thần, Chư Thần Liên Minh chẳng qua là bọn hắn trên thế giới này một con cờ thôi. Chư Thần Liên Minh mấy lần tấn công chúng ta Hoa Hạ cổ võ giới, đều là đạt được những người kia thụ ý đơn giản đến nói, tiêu diệt chúng ta Hoa Hạ cổ võ, chẳng qua là những người kia trong kế hoạch một điểm. Những cái kia chân chính thần, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại, đem thế giới này chiếm thành của mình. Diệp Phi thần sắc mặc dù rất bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người nghe tới Diệp Phi lời nói này, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này là thật sao? Chư Thần Liên Minh phía sau còn có người, sao lại có thể như thế đây? Vì cái gì chuyện này chúng ta không có chút nào cảm kích? Tất cả mọi người ở đây đều sinh lòng nghi hoặc, nói với Diệp Phi lời nói biểu thị hoài nghi. Đối với phản ứng của mọi người, Diệp Phi cũng sớm có đoán trước. Thế là hắn nhìn về phía mọi người, kế tiếp theo nói, ta biết mọi người đối với chuyện này biểu thị hoài nghi, ta rất lý giải. Bởi vì ta tại lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng cùng các ngươi phản ứng đồng dạng. Bất quá, mặc kệ các ngươi tin hay không, chuyện này đều là sự thật, cũng không phải là ta tại nói chuyện giật gân. Dù sao, ta không cần thiết nói những lời này hù dọa các ngươi. Cho nên, tiếp xuống, ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc nghe ta nói mỗi một câu. Mọi người thấy Diệp Phi một mặt bộ dáng nghiêm túc, cũng biết Diệp Phi cũng không phải là đang nói đùa, cho nên tất cả mọi người nghiêm túc. Thấy mọi người im lặng sau khi xuống tới, Diệp Phi liền nói tiếp chuyện này. Lúc này, tại cách đó không xa một ngọn núi phía trên, đang đứng một đôi trung niên nam nữ. Nam mặc dù dáng dấp không tính rất đẹp trai, nhưng mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu nhiên xuất chúng. Nữ thì là ung dung hoa quý, dung mạo xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều cố phán sinh tư. Sông Đồ, Phi Nhi có được hôm nay thành tựu, đây đều là chính hắn dốc sức làm ra, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, ta đều không có kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm, ta một mực vì thế cảm thấy rất áy náy. Nữ nhân thở dài, nói. Nam tử trung niên nắm cả nữ nhân bà bay, nhàn nhạt nói, Như Nguyệt, ta sao lại không phải đâu? Thế nhưng là, chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, tiểu tử này hẳn là có thể hiểu được chúng ta. Là lấy, hai người này chính là Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, Sông Đồ, ngươi nói với ta sự kiện kia là thật à? Tương lai thế giới này thật còn có một trận hạo kiếp. Là thật. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói, cho nên, đây cũng là vì cái gì ta sẽ vội vã gấp trở về nguyên nhân. Ta lần trước cùng tiểu tử này trò chuyện một chút, đem chuyện này nói với hắn. Đây cũng là vì để cho hắn nhấc lên cảnh giác, tiếp tục cố gắng tu luyện, không muốn bị trước mắt thành tiểu chỗ che đậy hai mắt. Kia tương lai trận đại chiến kia, chúng ta có phần thắng a? Cơ Như Nguyệt hỏi. Trên thực tế, ta cũng không biết phần thắng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói, dù sao, ta đã có rất nhiều năm không có cùng những tên kia đánh giao đạo, cũng không biết những tên kia bây giờ trưởng thành đến một mức kia. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là, tương lai trận đại chiến kia, chủ yếu còn phải dựa vào vị diện này tiểu ba nhi nhóm. Chân võ giới những tên kia mặc dù là từ vị diện này đi qua, nhưng nhiều năm như vậy, bọn hắn đối vị diện này tình cảm đã sớm nhạt. Bọn hắn một lòng truy cầu võ đạo, truy cầu cao hơn vị diện, đối vị diện này người và sự việc đã sớm không muốn đi để ý tới. Đến lúc đó, phương Tây những cái kia thần thật muốn đánh tới, ta đoán chừng đồng ý giúp đỡ cũng không có bao nhiêu người. Cho nên, nói cho cùng, vị diện này sinh tử tồn vong, cuối cùng còn phải dựa vào vị diện này người. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, xem ra, từ giờ trở đi, ta cũng được hào hào cố gắng tu luyện. Tương lai, coi như không thể giúp Phi Nhi gấp cái gì, cũng tuyệt đối không thể kéo chân hắn. Diệp Hà Đồ nhìn qua phương xa sân huấn luyện, nói, qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn tiểu tử này đi chân võ giới ma luyện một chút. Dù sao, tại cái vị diện này, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, cho nên hắn muốn kế tiếp theo tăng thực lực lên, rất khó. Như Nguyệt, vậy cái này đoạn thời gian, ta sẽ lưu lại cùng ngươi, chỉ điểm ngươi tu luyện. Cơ Như Nguyệt từ một tiếng, nói, Sông Đồ, nếu như tương lai trận đại chiến kia kết thúc, chúng ta thu hoạch được thắng lợi, ngươi sẽ còn về chân võ giới sao? Không quay về. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói, đại chiến kết thúc về sau, ta sẽ lưu lại. Ta cả đời chinh chiến, truy cầu cao hơn võ đạo, là vì cái gì, còn không phải là vì có thể bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ. Cho nên, nguy cơ giải trừ về sau, ta cũng chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Tiểu tử này không phải nhiều như vậy nữ nhân à, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn cho chúng ta sinh mấy cái mập mạp tiểu tử chơi đùa. Cơ Như Nguyệt khinh bỉ nhìn Diệp Hà Đồ, giận nói, không có đứng đắn, nào có ngươi làm như vậy phụ thân. Sinh hải tử chính là đến cấp ngươi chơi phải không? Sinh hải tử nếu không phải vì chơi, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Diệp Hà Đồ cười ha ha âm thanh, sau đó nói, Như Nguyệt, tiểu tử này chỉ điểm những này tiểu ba nhi coi không vừa mắt, nếu không ta dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới à? Đến lúc đó chúng ta một bên chơi, một bên luyện công, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Cơ Như Nguyệt trong mắt hiện ra một vòng vẻ mơ ước, gật đầu nói, được, chúng ta đi. Diệp Hà Đồ cười cười, sau đó nắm Cơ Như Nguyệt tay, quay người rời đi, mấy cái cao lên, cao là hậu, liền biến mất ở trên đỉnh núi. Lúc này, khoảng cách ngọn núi lớn này cách đó không xa trong sân huấn luyện. Khi mọi người cũng rốt cục nghe xong Diệp Phi nói lời về sau, trên mặt mọi người hiện ra các loại thân sắc. Có chấn kinh, nghi hoặc, lo lắng, cũng có kinh hỉ. Mọi người thông qua Diệp Phi biết hư vô trì giới, biết chân võ giới, cũng biết những cái kia phương Tây chân chính thần. Thật không nghĩ tới chúng ta cổ võ giới những truyền thuyết kia bên trong cường giả vậy mà không có chết, mà là đạp nát hư không, đi đến chân võ giới. Độc Vương cảm khái nói câu, nói, võ đạo, con đường tu luyện, quả nhiên vô bờ bến a. Ta vốn cho rằng trận đại chiến này kết thúc về sau, cuối cùng là an nhàn, thật không nghĩ đến, còn có một cái phiền toái càng lớn chờ lấy chúng ta. Lao Khất Cái bất đắc dĩ nói, chư thần liên minh ma pháp sư đã đủ khó giải quyết, thật không nghĩ đến chư thần liên minh cũng chỉ là những người kia quân cờ. Công Tôn lão tổ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói, nếu như ngày nào những người kia thật giết tới thế giới này đến, chúng ta thật sự có thể chiến thắng bọn hắn à? Nghe tới Công Tôn lão tổ lời nói, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trầm xuống, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng. Mọi người căn bản không nghĩ tới, vừa mới giải quyết một cái đại phiền toái càng lớn lại theo nhau mà tới. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt mọi người, đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt, nói, ta hy vọng mọi người từ giờ trở đi, vứt bỏ dị vãng ân oán cùng thành kiến, hảo hảo tu luyện, cố gắng tăng lên mình thực lực. Mặc dù chúng ta bây giờ cùng những tên kia thực lực chênh lệch rất cách xa, nhưng là, chỉ cần từ giờ trở đi, cố gắng tu luyện, kia hết thảy đều không muộn. Đã ngàn năm trước, chân võ giới những cái kia cao nhân tiền bối có thể đánh bại những tên kia, dựa vào cái gì chúng ta không được? Những cái kia cao nhân tiền bối có thể theo đuổi được võ đạo đỉnh phong, đạp nát hư không đi đến chân võ giới, dựa vào cái gì chúng ta không được? Bọn hắn đã từng cũng sinh trưởng tại cái này bên trong, mà chúng ta cũng sinh trưởng tại cái này bên trong, cho nên, chúng ta điểm xuất phát là đồng dạng. Một người thành tựu lớn bao nhiêu, mặc dù cùng thiên phú có nhất định quan hệ, nhưng chỉ cần mọi người chịu cố gắng, trong lòng có tín niệm, cũng vẫn như cũ có thể đạt tới những cái kia cao nhân tiền bối cao độ. Chương 2731, một chiêu giải quyết. Chương 2731, một chiêu giải quyết. Nghe tới Diệp Phi một phen, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác phấn chấn lòng người, ánh mắt cũng từ bất đắc dĩ cùng lo lắng trở nên càng thêm kiên định. Mời Minh chủ chỉ điểm chúng ta. Minh chủ, chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Chúng ta phải bảo vệ hoa hạ cổ võ, thủ hộ chúng ta thế giới này. Ở đây tuổi trẻ đám võ giả lúc đầu từng cái liền huyết khí phương cương, cho nên trong lòng vẻ lo lắng rất nhanh liền tiêu tán, đều nào. Diệp Phi quét cái này tuổi trẻ võ giả, nói, các ngươi có một viên muốn mạnh lên tâm, kia rất không tệ. Bất quá con đường tu luyện, trừ dựa vào thiên phú cùng chăm chỉ bên ngoài, còn phải dựa vào phương pháp chính xác. Đơn giản đến nói, coi như hai người cảnh giới đồng dạng, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu cũng sẽ có chênh lệch. Đây chính là phương pháp tu luyện mang đến chênh lệch. Chiến đấu chân chính, cũng không phải là loẹt loẹt địa phóng thích chân khí, mà là phải nghĩ biện pháp, làm sao có thể càng nhanh, càng hữu hiệu địa đánh bại địch nhân. Minh chủ, vậy ý của ngài nói là tu luyện chân khí không trọng yếu? Một cái khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp tuổi trẻ nam tử đứng dậy. Người tên là gì? Diệp Phi hỏi. Ta gọi Công Tôn Toản. Nam tử trẻ tuổi tiếng nổ về nói. Minh chủ, đây là con của ta, nếu như tiểu tử này mạo phạm ngài, ngài có thể giáo hơn hắn. Công Tôn gia chủ Công Tôn Thiết Ưng đứng ra, cung kính nói. Hắn tích cực đặt câu hỏi là chuyện tốt, ta vì sao muốn giáo hơn hắn? Diệp Phi cười khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Công Tôn Toản, nói, chân khí là tu luyện nội công cơ sở, rất trọng yếu. Nhưng nếu như muốn tăng lên lực chiến đấu của mình, vẹn vẹn chỉ là tu luyện nội công cùng chân khí là rất khó. Cho nên, trừ tu luyện nội công bên ngoài, mọi người còn phải tu luyện ngoại công, cũng chính là rèn đúc thân thể của mình. Nội công cùng ngoại công đem kết hợp, nội ngoại song tu, sức chiến đấu mới có thể có đến bay vọt về chất. Minh chủ, chúng ta cổ võ giới trừ tu luyện chân khí bên ngoài, mỗi ngày cũng sẽ rèn luyện thân thể của mình, tỉ như đi mai hoa tùng, ngồi trên ngựa cùng các loại, cho nên thân thể của chúng ta tố chất kỳ thật cũng không yếu. Thế nhưng là, vì cái gì thực lực của chúng ta vẫn như cũ không cách nào tăng cường đâu, mong rằng Minh chủ chỉ điểm. Lúc này, trong đám người Hiên Viên Thừa Phong đi ra, sắc mặt cung kính. Diệp Phi tự nhiên nhận biết gia hỏa này, đã từng gia hỏa này cùng mình không hợp nhau, bị mình đánh nhiều lần. Bất quá, bây giờ nhìn thấy gia hỏa này khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Diệp Phi cũng là cảm khái không thôi. Xem ra, bọn gia hỏa này bản tâm còn không tính quá xấu, chẳng qua là cảm thấy mình xuất sinh cổ võ thế gia, thích trang bức thôi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi lại, Hiên Viên Thừa Phong, khó nói ngươi cảm thấy đi mai hoa tùng, ngồi trên ngựa chính là rèn luyện thân thể rồi. Người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đều là như thế rèn luyện thân thể, khó nói cái này còn có sai. Diệp Phi cười cười, chỉ một bên Trương Bảo Côn, nói, Hiên Viên Thừa Phong, ngươi có dám cùng ta vị huynh đệ kia luận bàn một chút? Trương Bảo Côn nghe xong muốn đánh nhau, lập tức hưng phấn lên, nhìn về phía Hiên Viên Thừa Phong ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Minh chủ, ta nhìn không thấu vị huynh đệ kia tu vi. Hiên Viên Thừa Phong nhìn xem Trương Bảo Côn phóng xuất ra uy áp cùng khí tức, tâm lý liền một trận sợ hãi. Tu vi của hắn tại cách trần cảnh chút thành tựu, cao hơn ngươi. Diệp Phi về câu, sau đó nói, bất quá, ý của ta là, để các ngươi khỏi phải chân khí, so đấu công phu quyền cước. Thuận gió, so liền so, ai sợ ai a? Đúng đấy, các ngươi Hiên Viên gia công phu quyền cước thế nhưng là rất bị tiền, chẳng lẽ còn sợ cái này to con? Đúng à, cái này to con mặc dù dáng rất tráng, nhưng tốc độ của hắn khẳng định so ra kém ngươi. Đánh, đừng nhút nhát. Phía sau trẻ tuổi đám võ giả cũng bắt đầu ồn ào. Hiên Viên Thừa Phong hít thở sâu một hơi, ngạo nghệ đứng dậy, nói, huynh đệ, xin chỉ giáo. Hắc hắc, tốt tốt tốt, chỉ giáo, chỉ giáo. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, đi ra. Bảo Côn, thu thêm chút sức, đừng làm bị thương người. Diệp Phi nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nha. Trương Bảo Côn có chút bất đắc dĩ ưng tiếng. Dù sao, hắn thích chính là loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, cái này thu lực đánh, quá ngoan uổng. Bất quá, Hiên Viên Thừa Phong nghe xong, liền có chút không vui lòng. Khó nói Diệp Phi cho là mình tại quyền cước bên trên nhất định sẽ thua cho cái này to con, còn để cái này to con thu thêm chút sức. Đây cũng quá xem thường người a. Nghĩ đến cái này, Hiên Viên Thừa Phong quyết định không thể cho gia tộc mình mất mặt, nhất định phải đánh bại cái này to con. Huynh đệ, xem chiêu. Hiên Viên Thừa Phong hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, mang ra một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như gió táp. Đang áp sát Trương Bảo Côn sát na, Hiên Viên Thừa Phong bỗng nhiên một quyền bung ra, hướng phía Trương Bảo Côn lồng ngực bành tới. Mặc dù không có ngưng tụ chân khí, nhưng uy lực của một quyền này quả thực không nhỏ, không khí đều phát ra rung động thanh âm. Thế nhưng là, ngay tại Hiên Viên Thừa Phong một quyền đánh đến sát na, Trương Bảo Côn lại là cánh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, phanh một tiếng, trực tiếp ngăn trở Hiên Viên Thừa Phong một cái trọng quyền. Xuy, cương đại lực phản chấn trực tiếp đem Hiên Viên Thừa Phong cho đẩy lui xa 3-4 mét. Hiên Viên Thừa Phong giữ vững thân thể, sửng sốt cảm giác năm đấm của mình hơi tê tê, đầu ngón tay chỗ đều đỏ. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Bảo Côn, cái này to con cánh tay như thế nào cứng rắn như thế, cùng thép tấm đồng dạng. Mấu chốt là, mình vừa rồi tốc độ ra quyền nhanh như vậy, hắn làm sao lại đỡ được đâu? Trương Bảo Côn nét miệng cười nhìn về phía Hiên Viên Thừa Phong, tiếng như sấm rền mà nói, khí lực của ngươi quá tiểu, ta cảm thấy không thoải mái. Cho nên, lần này đổi ta tiến công. Vừa mới nói xong, bạch. Trương Bảo Côn thân ảnh nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Ông trời ơi, cái này to con như thế tráng, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Một đám đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng nhịn không được kinh hô lên. Liên Liên lão tên ăn mày cùng Độc Vương mấy người cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà, thanh âm của mọi người còn chưa rơi xuống. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người liền nhìn thấy Hiên Viên Thừa Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất. Lập tức, ở đây tất cả trẻ tuổi đám võ giả đều ngây người, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì, Trương Bảo Côn tốc độ hắn nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, mà lại ngay cả Trương Bảo Côn vừa rồi làm sao ra tay, cũng không biết nói. Bất quá, lão khất cái cùng Độc Vương bọn người ngược lại là nhìn cái rõ ràng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Bảo Côn liền tới gần Hiên Viên Thừa Phong, sau đó đơn giản trực tiếp oanh ra một quyền. Mặc dù Hiên Viên Thừa Phong cũng phản ứng lại, nâng lên cánh tay đón đỡ một chút, thế nhưng là nhưng như cũng không có thể ngăn ở, cho nên bay ra ngoài. Gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu giải quyết chiến đấu. Cái này, này làm sao hội? Hiên Viên ngồi từ dưới đất đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn vẫn như cũ nhếch miệng cười nói, khí lực của ngươi quá tiểu. Đúng, Bảo Côn nói không sai. Diệp Phi đứng dậy, quét mắt tất cả trẻ tuổi võ giả, nói, ta nghĩ, vừa rồi mọi người hẳn là cũng đều nhìn thấy. Vì cái gì Hiên Viên Thừa Phong một quyền không cách nào dung chuyển Bảo Côn, mà Bảo Côn lại có thể một quyền liền đánh bay hắn? Cái này chính là lực lượng cùng tố chất thân thể chênh lệch. Mặc dù hai người đều vô dụng chân khí, so là công phu quyền cước, nhưng là nếu như một phương lực lượng cùng tố chất thân thể kém quá nhiều, cái kia chỉ có bị đánh bại khả năng. Minh chủ, ta cảm thấy cái này có chút không công bằng. Lúc này, cả người cao siêu qua 1m9, lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, dáng người cùng Trương Bảo Côn có thể liệu một trận tuổi trẻ nam tử đứng dậy. Ngươi là? Ta là Côn Lôn phái đệ tử đời thứ 3 Triệu Huyền Hổ. To con cung kính đáp lại. Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, nói, vậy ngươi cảm thấy cái kia bên trong không công bằng? Triệu Huyền Hổ chỉ Trương Bảo Côn, nói, vị huynh đệ kia cùng Hiên Viên công tử hình thể chênh lệch quá lớn, lực lượng kia tự nhiên chênh lệch rất lớn, đơn so quyền cước lời nói, Hiên Viên công tử tự nhiên so ra kém vị huynh đệ kia. Cho nên, nếu không để cho ta tới cùng vị huynh đệ kia luận bàn một chút, dạng này ta cảm thấy càng công bằng một chút. Có thể. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó vẫn như cũ nhắc nhở câu, Bảo Côn, thu thêm chút sức. Minh chủ, ngươi nói như vậy, không khỏi có chút quá xem thường ta Triệu Huyền Hổ, khí lực của ta cũng không tiểu. Triệu Huyền Hổ không vui nói. Diệp Phi biết cái này tuổi trẻ võ giả từng cái tâm cao khí ngạo, không chăm chú điểm, bọn hắn là sẽ không phục. Thế là, Diệp Phi thở dài âm thanh, liền đối với Trương Bảo Côn nói, "Bảo Côn, đừng giết người." "Hắc hắc, tốt." Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn biết Phi ca không tiếp tục để cho mình thu lực, chỉ là không để cho mình giết người. Chương 2732, như thế nào thiên tài? Chương 2732, như thế nào thiên tài? Oanh. Triệu Viễn Hổ đột nhiên một quyền đánh ra, thẳng đến Trương Bảo Côn lồng ngực. Đến hay lắm. Trương Bảo Côn chấn quát một tiếng, cánh tay cấp tốc vừa nhấc, phanh một tiếng, ngăn lại Triệu Huyền Hổ một quyền. Tốc độ đích xác rất nhanh. Triệu Huyền Hổ vừa dứt tiếng, thấy một quyền không trúng, thân thể có chút một cái nghiêng người, đùi phải tấn mãnh vừa nhấc, như là chiến phủ, quét ngang mà ra, trực tiếp Trương Bảo Côn phần eo. Khoan lác, một tiếng vang vọng. Triệu Huyền Hổ một cước này nặng nề mà đá vào Trương Bảo Côn phần eo, nhưng Trương Bảo Côn lại thân như bàn thạch, sừng sững bất động, cùng người không được gì, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thật thà. Cái này, Triệu Huyền Hổ chấn động trong lòng, có chút ngộp. Nếu như vẹn vẹn so lực lượng, mình lực lượng thế nhưng là tại Côn Lôn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất. Mình một cước, liền xem như 400-500 cân tảng đá đều có thể đá nát, liền xem như thép tấm đều có thể đá ra vết lõm. Nhưng vì cái gì, mình một cước này vậy mà không cách nào dung chuyển cái này to con. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, nói, khí lực của ngươi vẫn còn lớn, bất quá, đối ta đây tới nói hay là quá tiểu. Nói, Trương Bảo Côn dưới chân một cái bộ pháp thay đổi, thân thể lập tức kéo theo một cỗ cương phong, sau đó hướng thẳng đến Triệu Huyền Hổ đụng tới. Cái gì? Triệu Huyền Hổ rõ ràng cảm giác được Trương Bảo Côn thể nội tích chứa lực lượng kinh khủng, mà lại, cỗ lực lượng này lại như hồng thủy sóng cả như chính mình càn quét đi qua. Nguy hiểm bản năng để hắn tranh thủ thời gian vừa thu lại chân, dựng lên hai tay ngăn cản. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang vọng, Triệu Huyền Hổ sửng sốt cảm giác mình giống như bị một tòa núi lớn đụng kích một chút, thân thể như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trẻ tuổi đám võ giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, căn bản không có từ vừa rồi Trương Bảo Côn cùng Triệu Huyền Hổ hai người trong lúc giao thủ lấy lại tinh thần. Trận này đọ sức kết thúc cũng quá nhanh đi, vẹn vẹn chính là chặn lại, va chạm, sau đó liền kết thúc chiến đấu. Bọn hắn đều là ôm người chiến thắng tâm thái đến. Dù sao, bọn hắn đều là cổ võ giới bên trong hàng đầu con cháu, thực lực không thua tại một ít trưởng bối. Cho nên từng cái hăng hái, dự định đến cùng mình chủ hảo hảo lĩnh giáo một chút, lại đem thực lực tăng lên một chút, sau khi trở về cũng càng có mặt mũi. Có thể nhìn đến bây giờ một màn này, bọn hắn cảm giác mình người chiến thắng tâm thái hoàn toàn không có. Đừng nói cùng mình chủ lĩnh giáo một chút, liền xem như đi theo mình chủ bên người cái này to con, cũng đều là bọn hắn không cách nào chiến thắng cao thủ a, không chỉ cái này tuổi trẻ võ giả, liền tại trận các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, cùng các đại gia tộc gia chủ đều rất là chấn kinh. Nếu như nói Hiên Viên Thừa Phong hình thể so ra kém Trương Bảo Côn, kia Triệu Huyền Hổ đâu? Triệu Huyền Hổ cùng Trương Bảo Côn hai người đều không khác mấy cao, cũng kém không nhiều nặng, nhưng vì cái gì lực lượng của hai người sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Triệu Huyền Hổ nằm trên mặt đất phát một lát ngốc, sau đó bò lên, hướng Diệp Phi cung kính nói: "Minh chủ, ta Triệu Huyền Hổ phụ. Mong rằng minh chủ chỉ điểm chúng ta, vì cái gì ta cùng bị huynh đệ kia hình thể không sai biệt lắm, nhưng tại trên lực lượng sẽ kém nhiều như vậy? Còn có, vì cái gì ta vung ra một quyền, đã ra một cước dùng hết lực lượng toàn thân, nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển vị huynh đệ kia?" Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, muốn biết đáp án. Dù sao, cái này thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi lại: "Triệu Huyền Hổ, ngươi vừa rồi thật có hiệu quả tận toàn bộ lực lượng a? Ngươi vừa rồi vô luận là huy quyền hay là đá chân, đều chỉ là dùng cánh tay, đùi cùng phần eo lực lượng. Nếu như ngươi cảm thấy điểm này lực lượng chính là thân thể ngươi lực lượng toàn bộ, vậy liền 10 phần sai." Nói, Diệp Phi quét một vòng tất cả mọi người ở đây, kế tiếp theo nói: "Các ngươi thật cảm thấy mình từ nhỏ bắt đầu đứng trung bình tấn, đi mai hoa tùng, chạy bộ chính là tại rèn đúc thân thể?" "Không, đó cũng không phải rèn đúc thân thể, vẹn vẹn chỉ là rèn luyện thân thể thôi. Những phương pháp này liền xem như thế tục giới một chút người bình thường cũng có thể làm đến. Nếu như các ngươi vẹn vẹn chỉ muốn trở thành võ giả bình thường, so với người bình thường lợi hại một chút, kia làm những này đích xác đủ. Thế nhưng là, nếu như các ngươi muốn trở nên càng mạnh, siêu việt cực hạn của mình, vậy các ngươi liền phải hào hào nghĩ lại một chút. Đứng trung bình tấn, đi mai hoa thung, chạy bộ, nâng tảng đá cùng các loại, làm những này đến cùng là vì rèn đúc thân thể của mình những cái kia bộ điểm cơ bắp. Như thế nào mới có thể đứng trung bình tấn quấn lại kéo dài hơn, như thế nào đi mai hoa thung có thể đi được càng ổn, như thế nào để chạy bộ chạy càng dài lại không phí sức khí, như thế nào mới có thể dơ lên càng nặng tảng đá. Những này các ngươi đều có nghĩ tới không?" Nghe tới Diệp Phi lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc lại, như có điều suy nghĩ. Đích xác, bọn hắn đánh những cơ sở này thời điểm, vẹn vẹn chỉ là vì cường thân kiện thể, vì tốt hơn địa tu luyện nội công, cũng không muốn nhiều như vậy. Mỗi người tố chất thân thể có lẽ từ xuất sinh một khắc này bắt đầu ngươi liền có khác nhau, có ít người tố chất thân thể tốt, có ít người tố chất thân thể kém, nhưng cái này đều dâu dịa. Thân thể là mình, nhưng đằng sau như thế nào khai phát cùng càng hoàn mỹ hơn vận dụng thân thể của mình, mới là các ngươi nên đi hào hào suy nghĩ. Muốn để cho mình lực lượng của thân thể trở nên càng lớn, muốn để cho mình sức chiến đấu trở nên càng mạnh, các ngươi nhất định phải nghĩ phương nghĩ cách để cho mình trên thân thể mỗi một khối cơ bắp đạt được rèn đúc. Nếu như các ngươi tại vung ra một quyền máy mắt, có thể điều động càng nhiều bắp thịt lực lượng, sau đó lại điều động chân khí chi lực, vậy cái này một quyền lực lượng tự nhiên sẽ trở nên tương đương của bố. Diệp Phi nói, sau đó chỉ một bên Trương Bảo Côn, Đường Vũ, Lục Kinh Hồng ba người, nói: "Bảo Côn, Đường Vũ, Kinh Hồng ba người là sớm nhất cùng ta biết. Tại một năm trước, lực chiến đấu của bọn hắn nguyên bản cùng các ngươi không sai biệt lắm, thậm chí so quyền cước cũng có thể không bằng các ngươi. Nhưng một năm về sau, vì cái gì đơn so công phu quyền cước, các ngươi ngay trong bọn họ một cái đều đánh không lại. Đó cũng không phải chứng minh thiên phú của bọn hắn cao bao nhiêu, có bao nhiêu ưu tú, cái này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn so với các ngươi càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng, thậm chí là càng hiểu được suy nghĩ cùng cảm ngộ." Liên lấy Bảo Côn đến nói, "Bảo Côn tu luyện chính là bắt cực quyền, ta còn không có biết hắn thời điểm, hắn tại Đông Bắc trong rừng rậm đấu với trời, đấu với đất, cùng xài lang hổ bảo đấu. Vì huấn luyện bắt cực quyền bên trong sát chiêu thiếp núi rượi vào hắn hàng năm đều sẽ dùng thân thể đi va chạm một gốc so hai cái người trưởng thành cái eo còn thô đại thụ. Ngày qua ngày, năm qua năm, dùng 10 năm, hắn đụng gãy 10 cây đại thụ, thiếp núi rượi vào cái này một đại sát chiêu mới tính có một chút thành tựu. Càng về sau, ta mang theo hắn tu luyện, vì tu luyện thiếp núi rượi vào hắn không tiếp tục lựa chọn va chạm đại thụ, mà là trực tiếp va chạm đại sơn, dùng cái này đến tôi luyện mình. Võ đạo một đường, đối mỗi người đều là công bằng, nếu như thiên phú của ngươi tốt, vậy ngươi tiền kỳ cơ sở có lẽ muốn tốt một chút. Nhưng là đằng sau có thể trưởng thành đến một bước kia, kia còn phải dựa vào các ngươi tự thân cố gắng cùng suy nghĩ." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, đều có chút ngượng ngùng. Ở đây tuổi trẻ đám võ giả thì là cả đám đều ngốc rơi. Khó trách cái này to con lợi hại như vậy, không nghĩ tới là bởi vì người ta so với mình càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng, mà lại ngay cả phương thức tu luyện đều tàn khốc như vậy. Phi ca nói không sai. Lúc này, Lục Kinh Hồng đứng dậy, quét mắt tất cả trẻ tuổi võ giả, lên giọng nói: "Có lẽ tại mọi người xem ra, Phi ca là cái võ đạo thiên tài, là cái trăm năm khó gặp yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới vô số người theo không kịp cao độ. Nhưng là, các ngươi không biết là, Phi ca đến cùng có bao nhiêu cố gắng, vì trở nên càng mạnh, đến cùng trả giá bao nhiêu máu tươi cùng mồ hôi. Ba người chúng ta thường xuyên đi theo Phi Ca cùng một chỗ tu luyện, cho nên đối Phi Ca phương thức tu luyện cũng biết một chút. Phi Ca đã không thỏa mãn tại một chút phổ thông phương thức tu luyện, vì rèn đúc thân thể của mình, Phi Ca trừ hỏa trong núi tiếp nhận kia cực độ nhiệt độ cao, đi trong núi tuyết tiếp nhận kia cực độ rét lạnh. Vì tu luyện kiếm ý, vì để cho mình mỗi một lần huy kiếm đều nặng như thiên quân, Phi Ca sẽ lặn xuống dưới biển sâu, tiếp nhận kia không phải người biển sâu áp bách, đồng thời ở bên trong lần lượt huy kiếm. Nếu như nói chúng ta phương thức tu luyện chỉ là tàn khốc lời nói, kia Phi Ca phương thức tu luyện chính là đồng đẳng với tự sát. Cho nên, ta hy vọng các ngươi đang hâm mộ, sùng bái Phi Ca đồng thời, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, Phi Ca là như thế nào trưởng thành đến hôm nay bước này. Thế giới này không có cái gọi là thiên tài, sở dĩ có ít người sẽ trở thành thiên tài, đó là bởi vì người khác so với các ngươi càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng. Chương 2733, nổi lòng tôn kính. Chương 2733, nổi lòng tôn kính. Một bên Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười, gia hỏa này, làm sao đem mình một chút việc cho toàn bộ tung ra, cái này nếu là hù đến bọn gia hỏa này, làm sao bây giờ? Trên thực tế, lúc này, không chỉ là cái này tuổi trẻ võ giả, ở đây những người khác cũng đều ngốc trệ, thật lâu không có từ vừa rồi Lục Khinh Hồng kia một phen bên trong lấy lại tinh thần. Núi lửa, tuyết sơn, biển sâu, cực nhiệt, cực hàn, cực ép. Tại những địa phương này thật sự có thể tu luyện a? Đừng nói là tu luyện, liền xem như tại những địa phương này sinh tồn đều rất khó a. Cái này không phải tu luyện a, căn bản là đồng đẳng với tự sát được chứ? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt, thời gian dần qua từ sùng bái cùng ao ước biến thành nổi lòng tôn kính. Đây là một cái khiến cho mọi người đều kính nể cường giả. Không chỉ là hắn bây giờ địa vị, cùng thực lực của hắn, càng là bởi vì hắn mang tới kia cố tinh thần. Vĩnh viễn không nói bại, thẳng tiến không lùi, siêu việt cực hạn. Đi theo Diệp Phi bên cạnh Tần Mộc Lam cũng ngây người. Nàng mặc dù cũng biết Diệp Phi tu luyện rất cố gắng, nhưng nàng chưa từng biết nam nhân tu luyện là như thế tàn khốc, cái này khiến nàng rất là đau lòng. Diệp Phi thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, liền đứng dậy, nói: "Các vị, ta cùng Khinh Hồng vừa rồi nói những lời kia, cũng không phải là vì hù dọa các ngươi, chỉ là vì để cho các ngươi biết, muốn trở nên càng mạnh, liền phải nhiều chịu khổ cực. Minh chủ, vậy như thế nào mới có thể tốt hơn vận dụng thân thể của mình lực lượng đâu? Dù sao, thân thể nữ nhân tố chất trời sinh liền so ra kém nam nhân, cho nên còn hy vọng minh chủ có thể chỉ điểm." Một vị nữ đệ tử một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Phi, giọng dịu dàng nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, cũng biết bọn gia hỏa này là có ý gì, không phải liền là hy vọng mình diễn luyện một chút. Ta nghĩ đến cái này, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lao Khất Cái, nói: "Đại ca, nếu không hai chúng ta luận bàn một chút, diễn luyện một chút cho bọn hắn nhìn xem." Lao Khất Cái nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tốt, ta vừa rồi nghe ngươi một phen, có một ít cảm ngộ, vừa vặn có thể thử một chút." "Được, vậy chúng ta bắt đầu đi." Diệp Phi gật đầu cười. Dù sao Lao Khất Cái cùng Độc Vương bọn hắn đều là thế hệ trước cường giả, đối với mình lời nói, tự nhiên là một điểm liên thông. Tất cả mọi người ở đây biết được Diệp Phi cùng Lao Khất Cái muốn luận bàn, cả đám đều kích động, mau nhường mở một khối lớn đất trống. Thần Long Bá Thể. Lao Khất Cái bỗng nhiên một cước đạp đất, một cỗ thiên nhân cảnh chút thành tiểu uy áp cùng khí tức trực tiếp quyết tán ra đến, trên thân thì là nổi lên kim hồng sắc hỏa diễm, như là thiêu đốt lên một đám lửa. Kiếm ý thân thể. Diệp Phi cũng thân thể chấn động, trên thân lập tức tản mát ra kim sắc quang mang, kiếm ý thành hình, tại Diệp Phi trên thân ngưng tụ ra một thanh kim sắc cự kiếm hư ảnh, giống như vì Diệp Phi mặc vào một kiện kim sắc chiến giáp. Bất quá, vì không thương tổn đến giả tên ăn mày, Diệp Phi thì là đem tu vi khống chế tại thiên nhân cảnh chút thành tiểu cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hai cỗ thiên nhân cảnh uy áp cùng khí tức như là như cuồng phong càn quét quyết tán, đem hai cái sân bóng lớn sân huấn luyện đều cho bá phủ. Tất cả mọi người cảm thấy cái này kinh khủng uy áp cùng khí tức, nhao nhao vận công ngăn cản. Về phần một chút tu vi yếu kém các đệ tử thì là một bên vận công ngăn cản, một bên lui lại, tận lực cách càng xa. Lao đệ, xem chiêu. Lao Khất Cái chấn quát một tiếng, thân hình khẽ động, đống nhiên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, Lao Khất Cái liền trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phi trên không, sau đó cánh tay phải vừa nhấc, trực tiếp một trường hướng phía dưới Diệp Phi đánh qua. Mà lại, tại Lao Khất Cái này một trường đánh ra sát na, tất cả mọi người có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Lao Khất Cái kia thân phế phẩm y phục chỗ lộ ra ngoài cơ bắp một trận thích chặt, một đạo đạo kim chân khí màu đỏ toàn bộ hướng lấy hưu trưởng của hắn mãnh liệt mà đi. Cho nên, một trường này không chỉ là bao hàm chân khí chi lực, còn bao hàm Lao Khất Cái toàn thân cơ bắp lực lượng. Bèn, một trường đánh ra, không trung tuôn ra từng đợt âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đầu kim hồng sắc cự long trực tiếp cuồng hướng mà ra. Mà lại, ngay tại đầu này ngưng thực kim hồng sắc cự long lao ra sát na, sau lưng còn có thể nhìn thấy từng đầu đi theo cuồng hướng mà ra cự long hư ảnh. Nói cách khác, một trường này uy lực đã vượt xa khỏi trước đó, giống như là đồng thời đánh ra mấy chục trường. Một trường hội tụ mấy chục trường uy lực, có thể nghĩ, lực lượng là kinh khủng đến cỡ nào. Cái này Lao Khất Cái thật đúng là thông minh, lĩnh ngộ thật đúng là nhanh, bây giờ hắn một trường chi uy đã tương đương với mấy chục trường. Độc Vương cười ha hả nói: "Diệp Phi tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt, như thế vận chuyển thân thể lực lượng phương thức đều bị hắn nghĩ ra được, ta được lợi rất nhiều." Ta Hoàng nhàn nhạt nói. Thiên Thủ Nhân Đồ, Tinh Nguyệt Lao Quái mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, cảm thấy phi thường được lợi. Không hổ là chúng ta cổ võ giới một cùng một cao thủ, cái này trưởng lực quả nhiên là dọa người a. Cũng không biết minh chủ sẽ như thế nào ứng phó đâu. Một đám trẻ tuổi đám võ giả đều nghị luận, kích động đến cũng không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc mấy mắt. Dù sao, đối với bọn hắn võ giả đến nói, quan sát cao thủ tác chiến, đối bọn hắn tu luyện cũng là rất có ích lợi. Lúc này, mắt thấy Lao Khất Cái một trường này đánh tới, Diệp Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, tay phải thành trưởng, thân thể chối về phía trước một cái, cánh tay ngửa ra sau, sau đó hướng phía nghiêng phía trên đánh ra ngoài. Bởi vì Diệp Phi là cố ý muốn để người ở chỗ này nhìn xem mình là như thế nào vận dụng lực lượng, cho nên tận lực hãm lại tốc độ. Thế nhưng là, cho dù là có thể thả chậm tốc độ, tại rất nhiều người trong mắt vẫn như cũ rất nhanh, con mắt đều có chút theo không kịp Diệp Phi động tác. Ngay tại Diệp Phi một trường đánh ra sát na, đại bộ phận điểm người rõ ràng địa nhìn thấy, Diệp Phi trên thân cơ bắp rất có quy luật địa một trận phun trào, đem lực lượng từng tầng địa truyền lại đến hắn tay phải phía trên. Mà lại, theo cơ bắp lực lượng truyền bên ngoài, mọi người còn chứng kiến, kia một đạo đạo sen lẫn thiên địa lực lượng kim sắc sợi tơ, hướng phía Diệp Phi tay phải mạnh mà qua. Cho nên, Diệp Phi cái này nhìn như phổ thông một trường, trên thực tế lực lượng đã là trở nên tương đương khủng bố dọa người. Vâng. Nương theo lấy tiếng sấm rền vang âm thanh, thiên địa này chi lực cùng cơ bắp lực lượng đem kết hợp lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hướng phía phía trên kim hồng sắc cự long bao phủ tới, tựa như muốn đồ long. Ầm. Hai trường nặng nề mà đánh vào nhau, giống như hai viên thiên thạch vũ trụ khởi sướng va chạm. Hai cỗ lực lượng giống như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra. Cho bụi tràn ngập, kia trên mặt đất trôi chảy kia từng khối kiên cố hòn đá cũng bị đánh nát, bị càn quét đến không trung. Tất cả mọi người đã thấy không rõ Diệp Phi cùng lão khất cái thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy kim hồng sắc quang mang như là lồng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Thực tế là quá lợi hại. Không nghĩ tới đem lực lượng của thân thể vận dụng tốt, có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Có thể tiếp nhận minh chủ chỉ điểm, thật là chúng ta lớn lao vinh hạnh à, chúng ta nhưng phải thừa cơ hội này hào hào học. Một ngày kia, chúng ta nếu là có thể trở nên cường đại như vậy, vậy liền quá tốt, kia còn cần lo lắng những cái được gọi là thần a. Tất cả trẻ tuổi đám võ giả đều một mặt tâm trí hướng về nhìn trước mắt một màn, ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, trong lòng cũng tràn ngập ngang dương đấu trí. Đúng lúc này, quang mang đã tán đi. Hai cỗ lực lượng va chạm, chỗ sinh ra lực phản chấn cũng là tương đối lớn, lão khất cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái lộn ngược ra sau đằng, lúc này mới vững vàng rơi vào trên mặt đất. Về phần Diệp Phi, mặc dù không có bị đánh bay, nhưng cũng hướng phía sau rời khỏi mấy bước, mới đứng vững thân thể. Diệp Phi cười cười, nói: "Đại ca, nếu như hai chúng ta tu vi đều là thiên nhân cảnh chút thành tựu lời nói, chiến đến cuối cùng, đến cùng ai thua ai thắng, thật đúng là khó nói." Ha ha. Lão khất cái cười ha ha một tiếng, nói: "Lão đệ, cùng ngươi luận bản thật là thông khoái, cũng làm cho lão khất cái ta thu hoạch không ít. Đến a, chúng ta kế tiếp theo." Diệp Phi lúc đầu nghĩ đến dừng ở đây, không nghĩ lại kế tiếp theo đánh xuống. Nhưng ở trận tuổi trẻ đám võ giả lại từng cái cùng như điên cuồng, miệng bên trong hô hào kế tiếp theo kế tiếp theo. Vì thỏa mãn mọi người nguyện vọng, Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp kế tiếp theo cùng lão khất cái chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người tại cái này to lớn trong sân huấn luyện kế tiếp theo kịch chiến. Vì không thương tổn đến giả tên ăn mày, Diệp Phi ngược lại là vô dụng kiếm ý tiến công, đơn thuần sử dụng quyền cước tiến công. Mà lại, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác cũng là Diệp Phi rất thích một loại phương thức chiến đấu. Dù sao, dạng này đánh càng thông khoái hơn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Phi cùng lao khất cái hay là cố ý thả chậm tốc độ, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy hai người kịch chiến thân ảnh, thế nhưng là đến đằng sau, ở đây đại bộ phận điểm người đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chương 2734, mưa gió muốn tới. Chương 2734, mưa gió muốn tới. Lúc này, ở đây trừ Vương Ta Hoàng mấy đại lao tổ nhóm còn có thể miễn cưỡng thấy rõ Diệp Phi cùng lao khất cái thân ảnh của hai người, những người khác chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang tại không trung cùng trên mặt đất lấp lóe va chạm, căn bản không nhìn thấy bóng người. Trước đó, mọi người vốn cho rằng Diệp Phi vẹn vẹn chỉ là kiếm thuật lợi hại, nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mới biết đạo nghĩ sai. Diệp Phi không chỉ có là kiếm thuật lợi hại, công phu quyền cước cũng là như thế khủng bố. Tất cả mọi người hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục, thậm chí có loại muốn cúng bái xúc động. Diệp Phi cùng lao khất cái liên tiếp lại giao thủ mười mấy cái hiệp về sau, nương theo lấy một tiếng sấm rền thanh âm, hai người thân thể đều bị bắn đi ra. Giữ vững thân thể về sau, Diệp Phi nhìn về phía lao khất cái, nói: "Đại ca, nếu không quên đi thôi, đừng đánh. Ta lần này tới là vì chỉ điểm bọn hắn, chúng ta ở chỗ này đánh cho như thế này, cũng không phải chuyện gì à. Không đánh không đánh, tiểu tử ngươi luôn luôn để cho ta, đánh lên cũng không có ý nghĩa." Lao khất cái quát tay áo, không tiếp tục động thủ, mà là đi đến một bên, bưng lấy hổ lô rượu cùng ngủ rượu. Diệp Phi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây, nói: "Các vị, vừa rồi các ngươi nhìn ta cùng đại ca luận bàn, chắc hẳn các ngươi hẳn là đối như thế nào vận dụng thân thể của mình lực lượng có một chút cảm ngộ, cho nên diễn luyện liền đến này là ngừng. Sau đó, ta sẽ tại cái này bên trong đợi 3 ngày, tại 3 ngày nay bên trong, ta sẽ dạy mọi người luyện một bộ động tác, giáo hội các ngươi như thế nào rèn luyện trên thân thể mình mỗi một khối cơ bắp. Bộ này động tác là ta căn cứ ngũ cầm hí bên trong động tác, tăng thêm chính ta cảm ngộ cùng cải biến sáng tạo ra đến. Các ngươi nếu như có thể kiên trì luyện tiếp, đối thân thể các ngươi cơ bắp khai phát sẽ rất có ích lợi." Mọi người ở đây nghe xong, đều đi theo kích động. Dù sao, bọn hắn cũng là chuẩn bị hỏi một chút Diệp Phi, đến cùng như thế nào mới có thể rèn luyện trên người mình mỗi khối cơ bắp, nhưng không nghĩ tới Diệp Phi đã nghĩ đến điểm này. Lập tức, Diệp Phi nói với Lục Khinh Hồng: "Khinh Hồng, ngươi đem bộ kia động tác biểu thị một lần cho mọi người nhìn xem." "Được." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại trong sân đương chuẩn bị biểu thị Diệp Phi rất sớm trước đó dạy cho hắn bộ kia động tác. Lúc đầu mọi người coi là bộ này động tác sẽ có cỡ nào thần kỳ, còn chuẩn bị xem thật kỹ một chút. Thế nhưng là, khi Lục Khinh Hồng bắt đầu làm bộ này động tác thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều ngộp. "Ê, bộ này động tác xem ra cũng rất cổ quái đi, mà lại làm sao đơn giản như vậy đâu? Đúng à, minh chủ sáng tạo động tác không phải hẳn là huyền diệu tinh tâm à, làm sao ta xem xét liền sẽ rồi? Minh chủ sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Ở đây tuổi trẻ đám võ giả đều khe khẽ bàn luận lấy, trên mặt biểu lộ cũng rất cổ quái. Cũng liền qua mấy phút, Lục Khinh Hồng liền làm xong bộ kia động tác. Mà lại, làm xong bộ kia động tác về sau, Lục Khinh Hồng trên trán toát ra mấy quả mồ hôi, còn nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Mọi người thấy một màn này, rất là nghi hoặc. Bộ này động tác đơn giản như vậy, khó nói làm lấy sẽ như vậy mệt mỏi, sẽ không là giả a? Lục Khinh Hồng hít vào một hơi thật sâu, sau đó quét mắt ở đây tất cả trẻ tuổi võ giả, nói: "Các vị, vừa rồi ta làm bộ kia động tác các ngươi nhớ chưa?" Khinh Hồng, động tác này đơn giản như vậy, ta nhìn một lần liền ghi nhớ. Hiên Viên Thừa Phong bĩu môi nói: "Đã ghi nhớ, vậy ngươi đến cho mọi người làm mẫu một lần." Lục Khinh Hồng nói: "Không có vấn đề." Hiên Viên Thừa Phong cười cười, sau đó đi ra, đầu góc bên trong hồi tưởng một lần, sau đó bắt đầu làm mẫu bộ kia động tác. Thế nhưng là, Hiên Viên Thừa Phong làm phía trước ba cái động tác còn rất trôi chảy, thế nhưng là tại làm đến cái thứ tư động tác lúc, sắc mặt của hắn lập tức kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, trên trán đều che kín dày đặc mồ hôi. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao lại mệt mỏi như vậy? Hiên Viên Thừa Phong khó khăn nói câu: "Thuận gió, đừng giả bộ, nhanh lên làm xong a." Công Tôn Toàn cười ha hả nói: "Đúng a, bộ này động tác đơn giản như vậy, đừng đóng kịch." Triệu Huyền Hổ cũng cười phụ họa một câu. Những người khác cũng đều mang theo trêu tức tiểu dung, hiển nhiên cảm thấy Hiên Viên Thừa Phong là đang diễn trò. Hiên Viên Thừa Phong cũng cảm thấy mình không thể tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, cho nên cắn chặt răng bắt đầu làm cái thứ năm động tác. Thế nhưng là, Hiên Viên Thừa Phong cái thứ năm động tác còn chưa làm xong, hắn thực tế là chỉ nhịn không được, bình một tiếng, trực tiếp đặt mông té ngã trên mặt đất. Ha ha ha. Mọi người thấy thế, đều đi theo cười to, cảm thấy Hiên Viên Thừa Phong trình diễn qua. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài âm thanh, quét mắt cái này tuổi trẻ đám võ giả, nói: "Các vị, bộ này động tác cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi cũng đừng chế giễu Hiên Viên Thừa Phong. Ta dám cam đoan, các ngươi ở đây đại bộ phận điểm người khả năng ngay cả cái thứ ba động tác đều hoàn thành không được, còn không bằng Hiên Viên Thừa Phong." Minh chủ, ngươi cái này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi. Không phải liền là làm động tác a, cái này có cái gì khó? Công Tôn Toàn cười nói câu, sau đó phất phất tay, nói: "Đến, tất cả mọi người cùng theo làm bộ này động tác, cho Minh chủ nhìn xem." Tốt. Tất cả mọi người hào hứng hừng hực, bắt đầu làm bộ này động tác. Cũng không có qua vài giây đồng hồ. Ai nha, a nha, đau nhức đau nhức đau nhức. Một bộ điểm trẻ tuổi đám võ giả căn bản ngay cả ba cái động tác đều kiên trì không được, liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Có ít người còn tại cắn răng kiên trì, vẫn như trước kiên trì không đến cái thứ sáu động tác, cũng ném xuống đất. Chẳng được bao lâu, tất cả trẻ tuổi võ giả toàn bộ ném xuống đất. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người tiêu dung đều biến mất, bọn hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi Hiên Viên Thừa Phong cũng không phải là đang diễn trò, mà là làm bộ này động tác thật rất mệt mỏi, so đứng trung bình tấn, đi mai hoa tùng, chạy bộ cái gì đều mệt mỏi vô số lần. Minh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Vì cái gì bộ này động tác xem ra đơn giản như vậy, có thể làm bắt đầu lao lực như vậy, mệt mỏi như vậy đâu? Công Tôn Toàn hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, đều nghĩ biết đáp án. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Mặc dù bộ này động tác mỗi cái động tác xem ra đều rất đơn giản, nhưng là cái này mỗi cái động tác rèn luyện đều là các ngươi toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp. Bởi vì các ngươi trên thân rất nhiều cơ bắp bình thường đều không thế nào dùng sức, cho nên một khi dùng sức, tự nhiên sẽ cảm giác được ghế ẩm xương cùng tốn sức, cũng sẽ cảm giác được rất mệt mỏi. Khinh Hồng sở dĩ làm bộ này động tác xem ra không thế nào tốn sức, đó là bởi vì hắn đã luyện thật lâu. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi yêu cầu không cao, mỗi ngày chí ít hoàn thành một bộ này động tác 3 lần, coi như hợp cách. Đương nhiên, đằng sau các ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống thêm lượng." "Vâng, Minh chủ." Tất cả trẻ tuổi võ giả đều tiếng nổ đáp lại, lập tức từ dưới đất bò dậy, bắt đầu kế tiếp theo làm bộ kia động tác. Mà lại, ở đây một chút trưởng môn, trưởng lão, gia chủ, cùng đám người lao ăn mày cũng đều kích động, bắt đầu đi theo làm. Bọn hắn mặc dù rất nhiều người so cái này tuổi trẻ đám võ giả tu vi cao hơn, tố chất thân thể mạnh hơn, nhưng rất nhiều người làm xong 2-3 lượt động tác, liền bắt đầu há mồm thở dốc, mồ hôi đầm địa. Nhìn thấy tất cả mọi người cố gắng như vậy, Diệp Phi cũng vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù mình nguyện ý giáo, nhưng nếu như mọi người không chịu cố gắng, đó cũng là uổng phí. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ ít so với mình dự đoán muốn tốt rất nhiều. Lúc này, Tần Ngọc Lam đi tới, cười nói: "Diệp Phi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ qua loa cho xong, không nghĩ tới ngươi thật tại chuẩn bị nghiêm túc dạy bọn họ nha." Diệp Phi nhún vai, nói: "Đã quyết định giáo, kia tự nhiên phải hảo hảo giáo." Vẫn là câu nói kia, tương lai chàng hạo kiếp kia chỉ dựa vào ta Diệp Phi một người là không thay đổi được cái gì. Có lẽ hiện tại những võ giả này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là, nói không chừng tương lai, tại những người này bên trong, thật có khả năng xuất hiện mấy cao thủ cũng có nói. Diệp đại huấn luyện viên, chỉ mong ngươi những học sinh này có thể cho ngươi không chịu thua kém. Tân Mộc Lam cười duyên nói. Cái gì Diệp giáo con à, ta chẳng qua là chỉ điểm bọn hắn một chút, đằng sau bọn hắn có thể trưởng thành đến một bước kia, còn phải xem chính bọn hắn. Diệp Phi nói. Đúng đúng đúng, Minh chủ đại nhân nói đều đúng. Tân Mộc Lam gật đầu cười, sau đó hỏi: "Diệp Phi, ngươi thật chuẩn bị chỉ đợi 3 ngày liền rời đi?" "Ừm, 3 ngày có thể dạy cho bọn hắn đồ vật đã đầy đủ nhiều." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày, nói: "Mà lại, tâm ta bên trong luôn luôn có chút bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng." Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, nói: "Diệp Phi, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì a?" "Ta cũng không biết." Diệp Phi lắc đầu, nhìn về phía phương xa, nói: "Chỉ mong là ta nghĩ nhiều chương 2735, đều lộn xộn."
Chương 2735, đều lộn xộn. Sau đó 2 ngày bên trong, Diệp Phi trừ giáo hội mọi người bộ kia cổ quái động tác, cũng cùng mọi người chia sẻ một chút võ học tâm đắc cùng lý luận, để tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Về phần cổ kiếm thuật, Diệp Phi ngược lại là không có dạy bọn họ. Đầu tiên không nói bọn hắn có học hay không sẽ, tiếp theo, những người này đều đến từ các môn các phái, đều có tu luyện mình môn phái võ công. Tham thì thâm, học quá tạm, cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cũng hào hào địa làm một chút bồi luyện, khiến cái này trẻ tuổi võ giả sức chiến đấu cũng nhận được một chút tăng lên. Ngày thứ tư buổi sáng, cổ võ giới đông bộ trong sân huấn luyện, đứng đầy người. Trừ kia 200 cái trẻ tuổi võ giả, cái khác các môn các phái trưởng môn, các trưởng lão, các đại gia tộc gia chủ, cùng các lão tổ cũng đều ở đây. Bởi vì tất cả mọi người biết hôm nay Diệp Phi muốn rời khỏi, cho nên chuẩn bị đưa tiễn Diệp Phi. Diệp Phi quét mắt những kia tuổi trẻ đám võ giả, ôn hòa cười nói, "Các vị, phía trước 3 ngày ta đã đem nên dạy các ngươi đều giáo, về phần đằng sau các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, trưởng thành đến một bước kia, liền phải nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tốt, hiện tại ta cũng nên đi, đằng sau có thời gian ta cũng sẽ dành thời gian tới xem một chút, chỉ điểm một chút các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể có chỗ tiến bộ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Minh chủ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Minh chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Tất cả trẻ tuổi đám võ giả đều nào. Tốt. Diệp Phi cười cười, sau đó nói, "Mộc Lam, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta đi thôi." Tân Mộc Lam, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi theo Diệp Phi cùng rời đi. "Minh chủ, chờ chút." Lúc này, một đầu tóc xanh áo choàng, mặc một thân đạo bào màu trắng, bao vây lấy linh lung tư thái, dung mạo xinh đẹp tính tuệ sư thái đi ra, gọi lại Diệp Phi. Diệp Phi xoay người, nghi hoặc địa hỏi, "Sư thái, còn có chuyện gì sao? Chúng ta lần trước ước định ngươi còn nhớ rõ sao?" Tính tuệ sư thái gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hỏi, "Ước định?" Diệp Phi ngây ra một lúc, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, "À, ngươi nói là muốn ta đi các ngươi Nga Mi làm khách ước định, đúng không?" "Đúng." Tính tuệ sư thái nhìn chằm chằm Diệp Phi đôi mắt, về câu, "Ê." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Sư thái, khoảng thời gian này ta có thể sẽ tương đối bận rộn, cho nên ta có thể chờ." Tính tuệ sư thái trực tiếp đánh gãy Diệp Phi. Nghe tới tính tuệ sư thái lời nói, Diệp Phi trong lòng thở dài một cái. Không biết sao, hắn cảm giác tính tuệ sư thái câu này ta có thể cùng giống như có hai trọng ý tứ. Nàng đến cùng đang chờ cái gì đâu? Chờ mình đi Nga Mi làm khách, hay là? Một bên Tần Mộng Lam thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ ý thức được cái gì. Bất quá, nàng là cái nữ nhân thông minh, lúc này, tự nhiên không tiện nói thêm cái gì. Diệp Phi nhìn về phía tính tuệ sư thái, cười nhạt một tiếng, nói, "Sư thái, nếu như đằng sau có thời gian, ta nhất định đến nhà bái phòng." "Tốt, ta chờ ngươi." Tính tuệ sư thái nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó phóng xuất ra kiếm ý, gọi ra một đầu khổng lồ kiếm long. Lập tức, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam mấy người nhảy lên kiếm long, mang theo một tiếng thái cổ tiếng long ngâm, rời đi sân huấn luyện, thẳng đến cổ võ giới lối ra. Tính tuệ sư thái kinh ngạc nhìn đầu kia kiếm long biến mất tại trước mắt, sắc mặt tạm đạm, trong lòng có chút cô đơn. Lúc này, một người mặc đạo bào màu xanh đạo cô trung niên đi tới, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, "Tính tuệ, ngươi là ưa thích Diệp tiên sinh, đúng không?" "Giáng Trần trưởng lão, ta..." Tính tuệ sư thái há to miệng, nhẹ giọng nói, "Ta cũng không biết." Giáng Trần trưởng lão hòa ái cười một tiếng, nói, "Nếu như ngươi thật thích Diệp tiên sinh, vậy sẽ phải hướng Diệp tiên sinh cho thấy tâm ý của mình, chí ít đừng để hối hận của mình. Cho nên, Tính tuệ, ngươi phải hiểu được tâm ý của mình, đối Diệp tiên sinh đến cùng là ngưỡng mộ hay là thích." "Giáng Trần trưởng lão, ta minh bạch." Tính tuệ sư thái nhẹ gật đầu. Lúc này, tại đi hướng cổ võ giới cửa ra trên bầu trời, Diệp Phi đứng tại long đầu phía trên, nhìn qua phương xa, không nói một lời. "Diệp Phi, ta có thể nhìn ra được, Tính tuệ sư thái thích ngươi." Lúc này, Tần Mộc Lam lên tiếng nói câu, đánh vỡ phần này yên tĩnh. "Làm sao mà biết?" Diệp Phi xoay người, hỏi một câu. "Khó nói ngươi không biết sao? Chỉ có nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, mà lại, trực giác của nữ nhân là chuẩn nhất. Đương nhiên, Tính tuệ sư thái hiện tại đối ngươi tình cảm là ngây thơ, còn chưa tới không phải cùng ngươi cho thấy tâm ý không thể tình trạng. Theo thời gian trôi qua, Tính tuệ sư thái đối ngươi phần này tình cảm chỉ có hai loại khả năng, hoặc là càng lúc càng mờ nhạt, hoặc là càng ngày càng sâu." Tần Mộc Lam trên dưới dò xét mắt Diệp Phi, nói, "Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, đến cùng là thế nào nghĩ? Nếu như ngươi thích Tính tuệ sư thái, vậy liền nhanh chóng nói rõ ràng, đừng để người ta ngốc chờ. Nếu như ngươi không thích, cái kia cũng muốn nói rõ ràng, miễn cho người khác hiểu lầm. Ta cùng Tính tuệ sư thái chỉ là bằng hữu, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy." Diệp Phi nói. "Vâng vâng vâng, ngươi liền tự mình lừa gạt mình đi." Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi lật mấy cái khinh khỉnh, nói, "Thật không biết đạo Tính tuệ sư thái là thế nào nghĩ, làm sao lại thích ngươi cái này hoa tâm đại củ cải đâu? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết nói?" Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người nhìn về phía phương xa, nghĩ thầm, cùng bận bịu qua gần, lại tìm cơ hội cùng Tính tuệ sư thái nói rõ ràng đi. Dù sao, đáp ứng người khác quyết định, vẫn là phải tuân thủ mới được. Hơn 7 giờ tối chung, Diệp Phi một đoàn người từ Ninh Hải đường sắt cao tốc đứng bên trong đi ra. "Phi ca, cái này ngày thường bên trong đường sắt cao tốc đứng lữ khách cũng rất nhiều, vì cái gì đêm nay lữ khách ít như vậy?" Đường Vũ nghi hoặc địa hỏi. "Có thể là khoảng thời gian này xuất hành người tương đối ít đi." Diệp Phi về câu, nói, "Tốt, mấy ngày nay tất cả mọi người vất vả, về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút." Lập tức, Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam bọn người riêng phần mình gọi một chiếc xe, rời đi đường sắt cao tốc đứng.
Diệp Phi ngồi xe, hai mấy phút sau liền đến trung tâm thành phố. Thế nhưng là, để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái là, hiện tại còn rất sớm, nhưng rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, mà lại trên đường cỗ xe cùng người đi đường đều rất ít. Sư phó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, vì cái gì người đi trên đường cùng xe đều ít như vậy? Hiện tại cũng còn chưa tới An Tết ta, cũng không thể tất cả mọi người trở về đi. Diệp Phi hỏi. Ca sư phó cảnh giác nhìn bên ngoài, về nói, tiểu ca, khó nói ngươi không biết sao.
Biết cái gì?
Diệp Phi hỏi. Khoảng thời gian này chúng ta Hoa Hạ từng cái tỉnh thị đều không quá bình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng cái tỉnh thị bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều có được đặc thù lực lượng người. Những người này quả thực chính là thiên điên, từng cái cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, toàn bộ xã hội hiện tại cũng lộn xộn. Liền lấy chúng ta Ninh Hải đến nói, đừng nói ban đêm, liền ngay cả ban ngày ra người đều rất ít. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều tạm dừng kinh doanh, rất nhiều công ty nhà máy đều quan. Bây giờ, chúng ta Ninh Hải từng cái khu cảnh sát đều tại toàn lực bắt những người này, thế nhưng là, những người này thực lực quá mạnh, rất khó bắt, còn chết không ít cảnh sát. Tiểu ca, khoảng thời gian này ngươi hay là hảo hảo đợi ở nhà bên trong đi, không được chạy loạn tương đối tốt, ca sư phó nhỏ giọng nói. Nghe xong ca sư phó lời nói, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Trước đó, cái kia gã đeo kính trước khi chết nói tiếp qua không lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều giống như bọn họ người xuất hiện. Lúc ấy Diệp Phi chỉ là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ xem xét, không nghĩ tới đều là thật. Mình chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Cứu mạng, cứu mạng a. Đúng lúc này, một đạo nữ tử cầu cứu thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Diệp Phi cùng ca sư phó quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa ngõ nhỏ bên trong, có ba nam tử bắt lấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, xem bọn hắn trên mặt kia tà ác tiểu dung, liền biết mấy tên này không định làm chuyện tốt. Những tên kia lại xuất hiện, lại xuất hiện. Đi, chúng ta đi nhanh lên, ca sư phó thay đổi phương hướng, liền chuẩn bị thoát đi cái này bên trong. Sư phó, dừng xe. Diệp Phi nhướng mày, quát nhẹ một tiếng. A, vì cái gì a? Ca sư phó hốt hoảng hỏi một câu. Có người gọi cứu mạng, sao có thể thấy chết không cứu? Diệp Phi về câu, sau đó xuất ra mấy trương tiền mặt ném cho ca sư phó, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe ra, hướng phía cách đó không xa cái dương thẳng đến mà đi. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử a, sao có thể nghĩ như vậy không ra đâu? Ca sư phó lắc đầu thở dài âm thanh, cất kỹ tiền, tranh thủ thời gian nổ máy xe thoát đi cái này bên trong.